Chương 262, ngũ thế, Long tộc đại hôn, thế kỷ hôn lễ. 2, chương 262, ngũ thế, Long tộc đại hôn, thế kỷ hôn lễ. 2, Thái Sơ Thánh địa chính là truyền thừa mấy chục vạn năm lâu bất hủ đạo thống, hắn nội tình chi thâm hậu, xa phi thường người có khả năng tưởng tượng. Dùng bọn hắn cường thế bá đạo tính cách, tất nhiên sẽ liên hợp mặt khác thánh địa, cộng đồng vì Thái Sơ lão tổ báo thù. Mà mặt khác thánh địa kiên kỵ Lục Viên yêu nghiệt thiên phú, lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn thuận lợi trưởng thành? Lại càng không cần phải nói, Long tộc đã ra khỏi một cái Liêu Minh Nghiên, nếu như lại tới một cái Lục Viễn lời nói, tương lai tất nhiên sẽ một nhà độc đại, không người có thể chế. Dưới loại tình huống này, những cái kia cổ tộc thánh địa tất nhiên sẽ đạt thành nhất trí, liên thủ hướng Long tộc tạo áp lực, ép Long chiến giao ra Lục Viễn hoặc Liêu Minh Nghiên. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như hắn muốn chết bảo đảm Lục Viễn, tất nhiên sẽ biến thành mục tiêu công kích, bị đều thế lực lớn hợp nhau tấn công. Mà Long chiến lưu lại chân hoàng lão tổ bọn người, hiển nhiên là muốn mượn nhờ lực lượng của bọn hắn chân nhiếp đều thế lực lớn. Chân hoàng đạo hữu, người ta đã tại tinh không chiến trường chinh chiến nhiều năm, nói là sinh tử chi giao cũng không đủ. Nếu như ta Long tộc có thể vượt qua lần này nan quan, ngày khác nhất định dũng tuyển tương báo. Long chiến hiểu chi dùng tình, động chi dùng đạo lý, đau khổ bị thuyết phục. Đánh rắm, lão phu năm đó hướng ngươi mượn mấy giọt bản nguyên chân huyết cũng không chịu, ngươi còn có mặt mũi nói là sinh tử chi giao. Chân hoàng lão tổ nghe nói như thế, kém chút đem cái mũi tức điên. Ngươi lão già này, há miệng chính là mấy chục giọt chân huyết, rõ ràng là muốn phải lão tử bệnh. Long chiến tức giận đến chửi ầm lên. Hai người ầm ĩ tối bụi, kém chút đánh lên. Được rồi, lão phu lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ngươi muốn cho ta lưu lại trợ trận cũng được, bất quá điều kiện nha. Chân hoàng lão tổ lời nói xoay chuyển, đột nhiên quét Lục Viễn một chút. Nhưng hắn trở thành ta chân hoàng nhất tộc con rể là đủ. Cút đi, người nào không biết nhà ngươi tôn nữ Thiên Vị Kim Lan chuyện tốt. Sở dĩ lão phu mới muốn cho nàng cùng Liễu Minh Yên gả cho cùng là một người. Chân hoàng lão tổ thở dài một tiếng, nói lời kinh người nói. Nghe được câu này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Liên Long Chiến đều ngẩn ở đây nguyên địa, nửa ngày đều nói không ra lời. Đây chính là chân hoàng nhất tộc truyền nhân a, luận thân phận địa vị không kém Liễu Minh Yên. Lại càng không cần phải nói. Chu Ngọc mặc dù tính cách lãnh đạm, có thể dung mạo cùng dáng người lại tốt không lời nói. Cùng Liễu Minh Nghiên một dạng, đều là tinh không thập đại mỹ nữ một trong. Nhưng chân hoàng lão tổ hiện nay, vậy mà nhường nàng cùng Liễu Minh Nghiên cộng đồng gả cho một cái nam nhân. Tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ nhường vô số thiên tiêu ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Khu khu, Nguyệt Nhi trời sinh tính đơn thuần, nếu là Long Chiến đạo hữu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích lời nói. Côn bằng người hộ đạo ho khan hai tiếng, cũng đánh lên Lục Viễn chủ ý lăn Long Chiến gấp đến độ giơ chân, liên tiếp bạo nói tụng. Mà bạn yêu nữ hoàng mặc dù đứng ở bên cạnh không nói gì, có thể nàng một đôi mắt đẹp tại Lục Viễn thân bên trên qua lại dò xét, phảng phất là đang suy tư điều gì. Đến cuối cùng, Long Chiến đi qua một phen tranh luận, hứa hẹn nỗ lực không ít đại giới, mới khiến cho chân hoàng lão tổ bọn người nguyện ý lưu lại. Cùng lúc đó, đang trưng cầu Lục Viễn cùng Liễu Minh Nghiên ý kiến của hai người sau, Long Chiến ngày kế tiếp trịnh trọng tuyên bố. 10 ngày sau, chính là Lục Viễn cùng Liễu Minh Nghiên ngày đại hôn. Đều thế lực lớn biết được việc này, lập tức một mảnh xôn xao. Thiếu niên chí tôn cùng thái cổ chân long huyết mạch thông gia, đây tuyệt đối thuộc về cường cường liên hợp. Chờ bọn hắn thuận lợi trưởng thành, đến lúc đó lại cũng không người nào có thể ngăn cản Long tộc bất khởi. Một vị nhất định sẽ vô địch tại thế thiếu niên chí tôn, lại thêm thái cổ chân long huyết mạch, Long tộc lần này là kiếm tê dại a. Ô ô ô, Minh Nghiên nữ thần phải lập gia đình, ta không đồng ý cửa hôn sự này. Người ta trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, chỗ nào đến phiên ngươi cái này người quái dị phản đối. Tùy theo tin tức lên men, toàn bộ tinh không đều sôi trào. Phải biết Lục Viễn cường thế đánh giết vạn hóa thiên thể, lại gián tiếp giết chết Thái Sơ lão tổ, giờ phút này chính là tinh không danh tiếng thịnh nhất thiên kiêu nhân vật thủ lĩnh. Mà Liễu Minh Nghiên cứ việc rất ít xuất thủ, nhưng nàng thân có thái cổ chân long huyết mạch, tuyệt đối nắm giữ thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu chiến lực. Hai người bọn họ kết hôn, tuyệt đối là chưa từng có thịnh sự, vô số người đều muốn chứng kiến trận này thế kỷ hôn lễ. Mà các tộc cường giả thì là nhìn ra Long Chiến cử động lần này mà khác một tầng thâm ý, Long Chiến ngược lại là dưới một nước cờ hay. Bây giờ Thái Sơ thánh địa trưởng giáo chính bốn chỗ đi lại, ý đồ thuyết phục mặt khác thánh địa cổ tộc liên thủ nhằm vào Long tộc. Có thể Long Chiến vào lúc này cử hành hôn lễ, hiển nhiên là muốn hướng hết thảy thế lực truyền đạt một cái tin tức. Người tới là khách, không đến là địch nhân. Thời gian 10 ngày, thoáng một cái đã qua. Tùy theo hôn kỳ lần cận, từ tinh không các nơi chạy tới tân khách, nối liền không dứt, hầu như đem chân long tổ tinh đều chặn được chật như nêm cối. Các tộc trưởng giáo, tộc trưởng, thái thượng trưởng lão đều dồn dập khởi hành, tự thân đuổi tới tham gia cuộc hôn lễ này. Thậm chí liền có thể bế quan nhiều nhiều năm ẩn thế cường giả, cũng lại lần nữa hành tẩu vu thế ở giữa, muốn tận mắt nhìn thấy đến tuột cùng là phương nào thiên tiêu, năng lực ép vạn hóa thiên thể. Trong lúc nhất thời, cường giả tụ tập, đại năng như mưa. Các loại ngũ quang thập sắc bảo thuyền cùng chiến thuyền, tựa như sáng chói ngôi sao giống như, từ bốn phương tám hướng vào tới, chậm rãi dừng ở chân long tổ tinh bên ngoài. T. Đây không phải là La Thiên Tông thái thượng trưởng lão sao? Nghe nói hắn bế quan hơn ngàn năm lâu, sớm đã là nửa bước cảnh giới chí tôn, không nghĩ tới cuộc hôn lễ này thậm chí ngay cả hắn đều đã bị kinh động. Mau nhìn, cổ tộc tộc trưởng cùng với cổ tộc thiếu chủ đích thân đến. Ồ, Tuyết Thần cung Diệu Âm tiên tử cũng tới. Bất quá bên người nàng cái kia phong vận vẫn còn mỹ thiếu phụ là ai? Nhìn xem tốt hăng hái a. Ngươi mẹ nó cho ta nhỏ giọng một chút, đây chính là Tuyết Thần cung đương đại cung chủ, coi như ngươi không muốn sống, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Cái này nhưng đều là dậm chân một cái liền có thể nhường huyền giới chấn động đại nhân mà ta, không nghĩ tới sinh thời, ta thậm chí có may mắn nhìn thấy bọn hắn tề tụ một đường. Đám người cảm khái bất phần, trong mắt tràn đầy không giấu được hâm mộ. Tới khắp cả chân long tổ tinh. càng là răng đèn kết hoa, trăm dặm trang sức màu đỏ. Mỗi cái long tộc tộc trên mặt người đều tràn đầy hỉ khí dương dương nụ cười. Giờ lành đã đến, Long cung đại điện mở ra. Lục Viễn cùng Liễu Minh Yên hai người chậm rãi từ cung điện đi ra, cùng nhau xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Liễu Minh Yên mũ phượng khăn quàng vai, mạ vàng tú phượng, môi son hồng nhuận phất phớt. Một đầu tóc xanh dùng ngọc châm kim, huyền như là thác nước khoát ở đầu vai. Nhìn qua phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ không thể bưu vật. Mà Lục Viễn thì là trên người mặc một bộ màu đen áo bào, trường bào mặt ngoài dùng kim ti có thêu nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi. Phong cách cổ xưa đại khí, khí chất siêu nhiên. Lại thêm cái kia thon dài dáng người, cùng với Dương Cương Anh tuấn gương mặt, giống như cùng một tôn Trích Tiên Lâm Trần, lệnh không thiếu nữ tu đều nhìn ngây dại nhãn. Ngay cả bạn yêu nữ hoàng, côn bằng truyền nhân cùng với chân hoàng thánh nữ trong mắt, đều hiện lên một ít kinh diễm. Không có gì khác, bởi vì thực tế quá đẹp rồi. Chương 263, ngũ thế, mưa gió sắp đến, Chí Tôn Thần Điện xuất thế. Chương 263, ngũ thế, mưa gió sắp đến, Chí Tôn Thần Điện xuất thế. Chân Long Tổ Tinh, ngày đại hôn. Lục Viễn dáng người thẳng tắp, mặc một bộ mạ vàng huyền bảo, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần. Một đôi đen kịt đôi mắt, càng giống như tinh không giống như thâm thúy. Mới vừa xuất hiện, liền để vô số nữ tu đều nhìn mà trợn tròn mắt. Đến mức đứng ở bên cạnh hắn Liễu Minh Nghiên, cũng là cử chỉ thong dong, tự nhiên hào phóng. Hai người bọn họ trai tài gái sắc, làm cho người bắt bẻ không ra bất kỳ ma bệnh. Tùy theo người mới ra sân, các lộ tân khách đều tranh nhau đưa lên hạ lễ. Côn Bằng nhất mạch đưa lên Côn Bằng bí pháp một môn. Có Long tộc thống lĩnh cao giọng hô. Nghe được câu này, đám người một mảnh xôn xao. Từ xưa đến nay, Côn Bằng bí pháp tổng không truyền ra ngoài. Vô số thế lực cùng thiên kiêu không tiếc đại giới, đều chưa hẳn có thể được đến một mặt. Có thể ai có thể nghĩ tới, Côn Bằng truyền nhân vậy mà như thế hào phóng, trực tiếp đem chọn bộ phận bí pháp đều chắp tay đem tặng. Các ngươi biết cái gì, nếu không phải Lục Viễn xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ Côn Bằng truyền nhân sớm đã chết ở Thái Sơ Thánh Tử trong tay. Huống chi giới quan báo nguy, đại loạn sắp nổi, như hắc ám xâm lấn, huyền giới luôn hãm. Cho dù tốt công pháp, cho dù tốt bí thuật, đều chẳng qua là một tờ giấy lộn. Có người phân tích nói, thiên cơ các đưa lên Vô Tự Thiên Thư bản dập một bộ. Nghe được Vô Tự Thiên Thư bốn chữ này, trong đám người lại lần nữa nhấc lên một trận không nhỏ náo động. Thiên Cơ lão nhân ngược lại là đại thủ bút, thậm chí ngay cả Vô Tự Thiên Thư đều bỏ được lấy ra. Tục truyền Vô Tự Thiên Thư bèn nói pháp tự nhiên, ẩn chứa 3000 pháp tắc, thế gian chí lý. Phàm là có người có thể từ đó lĩnh hội đôi câu vài lời, đều đủ để thoát thai hoàn cốt, nghịch thiên cải mệnh. Đám người hâm mộ nhãn cầu đều đỏ. Phải biết Vô Lượng Sơn lão tổ đã tự thân tiến về Thiên Cơ Các, ý đồ mượn Vô Tự Thiên Thư vừa xem, lại bị vô tình cự tuyệt. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Thiên Cơ lão nhân vậy mà lại đem coi như hạ lễ đưa cho Lục Viễn, cho dù đây chỉ là bản dập, nhưng giá trị cũng cực kỳ chân quý. Tiểu tử này ngược lại là có phúc lớn, nhớ năm đó bản tôn đại hôn lúc, đều không có như thế đại phô trương. Long Chiến trong lòng chua chua thầm nghĩ, kế tiếp hạ lễ, càng là một kiện so với một kiện chân quý. Chân Hoàng nhất tộc đưa lên Niết Bàn Bất Tử Kinh một bộ. Lần này đừng nói các tộc cường giả, liền Long Chiến đều sợ ngây người. Niết Bàn Bất Tử Kinh, đây chính là Chân Hoàng nhất tộc truyền thừa bất hủ a. Cho dù hắn cùng Chân Hoàng lão tổ ở giữa, tồn tại quá mệnh giao tình, đều không có tư cách tiếp xúc đến nội dung bên trong. Kết quả Chân Hoàng lão tổ cứ như vậy tặng người. Chân Hoàng lão tổ, ngươi cái tên này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Long Chiến vội vàng bí mật truyền âm nói, tộc ta chấn thủ thông đạo sắp luân hãm, lão phu ít ngày nữa liền muốn đi trước giới quan, làm như vậy cũng chỉ là muốn vì tộc ta hậu duệ kết một phần thiện duyên. Chân Hoàng lão tổ thở dài một tiếng. Long Chiến nghe vậy, cũng rơi vào trầm mặc bên trong. Kỳ Lân nhất mạch đưa lên Lôi Kiếp Dịch một bình, có thể tẩy lễ nhục thân cùng thần hồn. Vạn Yêu nữ hoàng đưa lên Cửu Chuyển Luân Hồi Đan một viên, có thể tại luân hồi bên trong lĩnh ngộ sinh tử chân ý. Bình thường từng kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ chân dị bảo, giờ phút này lại tựa như không cần tiền một dạng, dồn dập được đưa đến Lục Viễn trong tay. Nhưng tất cả mọi người nhìn ngây người. Sau đó, tại vô số các tộc cường giả chứng kiến dưới, Lục Viễn cùng Liễu Minh Nghiên bái đường thành thân, hoàn thành đại hôn nghi thức. Mà Long Chiến ngồi cao tại chủ vị, thản nhiên nhận lấy Lục Viễn trong tay rượu mừng, đem nó uống một hơi cạn sạch. "Tiểu tử, về sau Yên Nhi liền là của ngươi người, tương lai của ta nếu như không tại, ngươi muốn đối nàng tốt đi một chút." Long Chiến lặng yên truyền âm, không muốn nhường Liễu Minh Nghiên nghe thấy. Lục Viễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau đó trịnh trọng cam kết nói: "Nhạc phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ Yên Nhi. Có ngươi câu nói này là đủ rồi." Long Chiến vui mừng nhẹ gật đầu. "Hôm nay hai người các ngươi thành hôn, khối này Long Huyết Tiên Kim coi như là vi phụ đưa các ngươi lễ vật đi." Đang khi nói chuyện, cùng một chỗ lớn chừng bàn tay kim loại đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Khối kia tiên kim mới vừa xuất hiện, liền có vô lượng hào quang phóng lên tận trời, đem thương khung đều làm nổi bật sáng lạn màu sắc rực rỡ. Đặc biệt là tại tiên đồng hồ và mặt, còn có vô số pháp tắc đạo ngân xen lẫn, tạo thành từng đầu hoa văn phức tạp. Nhìn thấy khối này tiên liệu, ở đây hết thảy chí tôn đều thần sắc khẽ biến, tất cả đều đứng dậy. Long Huyết Tiên Kim, tục truyền vật này chính là dùng chân long tổ tinh, tích lũy trên trăm vạn năm long mạch chi khí, chỗ dựng dục ra tới tuyệt thế tiên liệu. Cho dù lớn chừng bằng móng tay cùng một chỗ, đều đủ để nhường không ít chí tôn đập đầu rơi máu chảy. Mà khối này Long Huyết Tiên Kim chừng lớn chừng bàn tay, dùng để chế tạo một trôi bản nguyên đạo binh đều dư xài. Đa tạ nhạc phụ. Lục Viễn từ Long Chiến trong tay nhận lấy khối này Long Bàn Tiên Kim, chỉ cảm thấy chịu nặng. Sau đó, cơm nước non nê, chủ và khách đều vui vẻ. Các tộc cường giả thay nhau tiến lên mời rượu, Lục Viễn thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy uống một hơi cạn sạch. Dù hắn nắm giữ thiên thần kiến huyết mạch, giờ phút này đều say khướt, có chút uống nhiều quá. "Phu quân, chúng ta trở về phòng đi." "Được." Liễu Minh Nhiên đỡ đến vùng đất xa xôi, về tới phòng cưới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lưu luyến triền miên. Ngày thứ hai, thái dương mới lên. Lục Viễn còn không có tỉnh táo lại, liền đột nhiên nghe phía bên ngoài có nặng nề tiếng trống truyền đến. Cái này tiếng trống gấp rút chói tai, tựa như kinh lôi nổ vang, có loại để cho người ta không nói ra được cảm giác đè nén. Chuyện gì xảy ra, chỉ có tại tộc ta sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể gõ vang trống trận, chẳng lẽ có ngoại địch đột kích? Liễu Minh Nhiên đồng dạng bị tiếng trống bừng tỉnh, vội vàng rửa mặt thay quần áo. Khi bọn hắn ra khỏi phòng, phát hiện Long cung trước đại điện phương rộng rãi trên quảng trường đã tập kết mấy chục vạn Long tộc tinh nhuệ. Nguyên bản vui mừng đèn màu, giờ phút này bị chiến kỳ thay thế. Long tộc tộc trên mặt người rào rạt nụ cười cũng biến mất không thấy gì nữa, mà là nặng nề cùng nghiêm túc. Hắc giáp như mây, tinh kỳ che không. Người người mặc giáp cầm sắc bén, vô cùng lo lắng túc sát chi khí. Giới quan chiến sự báo nguy, đã đến mảnh không cho chậm tình trạng, ta nhất định phải lập tức tiến về tinh không chiến trường. Long chiến trên người mặc trọng giáp, hai con ngươi như điện, nhìn thấy Lục Viễn hai người, đội vàng giải thích nói: "Nhạc phụ, ta cùng đi với ngươi." Lục Viễn không có do dự, dứt khoát nói ra: "Cha, ta cũng phải đi chung với ngươi." Liêu Minh Nghiên lo lắng nói: "Không được." Long chiến lập tức lắc đầu. Thiên tiêu top 100 chiến đã kết thúc, Chí Tôn thần điện tức sắp mở ra, việc này liên quan đến các ngươi chứng đạo thành tôn, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sai lầm. Các ngươi nếu là có thể trở thành đương thời Chí Tôn, so với giết 10 vạn, 100 vạn đầu hắc ám sinh linh đều hữu dụng." Long chiến nghiêm túc dặn dò. Đang yên đang lành, giới quan thế cục như thế nào lại nghiêm trọng đến tình trạng như thế? Nhạc phụ, coi chừng trong đó có trá. Lục Viễn cao mày, đã nhận ra có cái gì không đúng. Long chiến mặc dù bất mãn đều đại thánh địa phía trước căng thẳng, hậu phương gấp an cách làm, dưới cơn nóng giận quyết định đặt xuống gánh không làm. Nhưng trên thực tế, vẫn có không ít Long tộc tinh nhuệ tại tinh không chiến trường ra sức chém giết, đem hắc ám sinh linh ngăn cản tại giới quan một bên khác. Bởi vậy mấy năm này cứ việc có không ít người tuyên bố giới quan báo nguy, nhưng thế cục thực ra còn tại trong phạm vi khống chế. Nhưng mà từ dưới mắt tình huống đến xem, chỉ sợ có người cố ý từ đó quấy phá, dẫn đến tinh không chiến trường xuất hiện trước nay chưa có trọng đại thương vong. Đến mức Long chiến không thể không tự thân xuất quân xuất trình, lại cũng không nói hoài tới cùng đều đại thánh địa cái cỏ. Long chiến sâu sắc liếc nhìn Lục Viễn một cái, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, lại có chút bi ai. Liên Lục Viễn đều biết trong đó có vấn đề. Hắn thân là đương thời chí tôn, há lại sẽ không rõ điểm này. Nhưng có một số việc cuối cùng vẫn là phải có người đi làm. Chương 263, ngũ thế, mưa gió sắp đến, chí tôn thần điện xuất thế. 2, chương 263, ngũ thế, mưa gió sắp đến, chí tôn thần điện xuất thế. 2, trừ phi hắn có thể giống những thánh địa này một dạng lạnh lùng vô tình, trơ mắt nhìn xem ức vạn vạn sinh linh đi chết. Trơ mắt nhìn xem bộ hạ của mình cùng chiến hữu bị hắc ám sinh linh đổ sát, lại thờ ơ. Người làm soái, làm bảo trì tuyệt đối lý trí, không bị cảm xúc chi phối. Bản tôn lại làm sao không biết, chỉ cần từ bỏ tử thủ giới quan những cái kia tướng sĩ, liền có thể nhường Long tộc đặt mình vào bên ngoài, khỏi bị chiến loạn nỗi khổ. Lui một vạn bước nói, bản tôn chính là đương thời chí tôn, cho dù huyền giới sinh linh đổ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, lại cùng bản tôn có liên quan gì? Có thể bản tôn làm không được. Bản tôn cho dù chết, cũng muốn cùng tộc nhân của ta cùng nhau chiến chết ở trên chiến trường. Long chiến nắm chặt song quyền, cảm xúc biến được kích động dị thường. Lục Viễn trầm mặc không nói. Cứ việc từ Long tộc lợi ích xuất phát, Long chiến cử động lần này lộ ra rất mê thơ, không phải một cái hợp cách tộc trưởng. Đường đường một giới đương thời chí tôn, cần gì phải để ý một bầy kiến hôi sinh tử? Nếu đều đại thánh địa đối với cái này bỏ mặc, như vậy Long tộc cũng hoàn toàn có thể chỉ lo thân mình, tại sao muốn để ý người khác chết sống? Có thể mỗi khi đại loạn sắp tới lúc, cuối cùng sẽ có một ít tâm hệ chúng sinh đồ đần, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, che già mang mọc, bất kể hy sinh, đem hắc ám ngăn cản tại không thấy được địa phương. Bản tôn sau khi đi, các ngươi cố gắng sống sót. Long chiến nói xong, dứt khoát quay người. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, sau đó hắn ra lệnh một tiếng, nương theo lấy một trận chói mắt quan mang, chân Long tổ tinh truyền tống trận pháp ầm vang mở ra. Một cỗ truyền tống chi lực kéo tới, Long chiến cùng mấy chục vạn Long tộc tinh nhuệ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Long chiến bóng lưng rời đi, Lục Viễn đứng tại chỗ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cha. Liễu Minh Nhiên đôi mắt đẹp đỏ bừng, ngấn lệ lấp loé. Bởi vì nàng biết rồi Long chiến đi lần này, khả năng chính là vĩnh biệt. Lục Viễn công tử, Minh Nhiên công chúa, tộc trưởng trước khi đi từng nói qua, có lẽ không lâu sau đó, huyền giới sẽ nên đón một trận trước nay chưa có đại loạn. Cũng trịnh trọng đã phân phó, nhường lão phu bảo hộ các ngươi an nguy. Một lão giả cung kính nói ra. Tu vi của người này thâm hậu, nắm giữ nửa bước chí tôn thực lực, chính là trước kia tại Long tộc trong bảo khố, cùng Lục Viễn từng có gặp mặt một lần Long thần. Vậy làm phiền Long thần tiền bối. Lục Viễn gật gật đầu, không có cự tuyệt. Long thần thân là Long chiến tâm phúc, hắn độ trung thành tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Lục Viễn mới vừa đánh chết Thái Sơ Thánh tử cùng Thái Sơ lão tổ, đã bị không ít cổ tộc thế lực để mắt tới. Vào lúc này nếu có một vị nửa bước chí tôn hộ giá hộ tống, không thể nghi ngờ có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức. Cũng không lâu lắm, một cái kinh thiên tin dữ huyền như gió bão, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tinh không. Giới quan thông đạo luân hãm, chân hoàng lão tổ khổ sở ba vị hắc ám chí tôn liên thủ phục kích, tại chỗ ảm đạm vẫn lạc. Long chiến chí tôn cùng yêu tộc, côn bằng nhất tộc, cùng với thiên cơ các chúng nhiều cường giả, liều chết từ hắc ám sinh linh trong tay, lần nữa đoạt lại giới quan. Nhưng Long tộc tinh nhuệ thương vong thảm trọng, liền Long chiến bản thân đều người bị thương nặng, trốn vào một chỗ thái cổ cấm địa, đến nay không rõ sống chết. Đến mức thiên cơ lão nhân cùng mấy vị khác chí tôn cũng là vết thương chồng chất, đến mức đèn cạn dầu. Thẳng đến hắc ám sinh linh tan tác, tinh không chiến trường thế cục tạm thời ổn định. Thái Sơ Thánh địa cùng Vô Lượng Sơn các loại cổ tộc thế lực cái này phái ra cường giả tiến về giới quan quét dọn chiến trường. Nghe được tin tức này, Liễu Minh Yên nước mắt lan tràn, khóc trở thành nước mắt người. Mà Lục Viễn thì là đứng tại Long cung trước đại điện, ngẩng đầu lặng lặng nhìn lên bầu trời. Qua nửa ngày, mới quay người về đến phòng. Cùng lúc đó, Vô Lượng Sơn lão tổ cho rằng thiên cơ các có sai lầm công bằng, quyết định cùng mặt khác thánh địa một lần nữa quyết định chí tôn thần điện danh nghịch. Lời vừa nói ra, cử thế xôn xao. Có người giận dữ mắng mỏ những thánh địa này cổ tộc vô sỉ đến cực điểm, cho rằng bọn họ sự tình là một điểm không làm, chỗ tốt là không có chút nào có thể ít. Nếu không phải Long Chiến cùng Chân Hoàng lão tổ nhiều vị trí tôn liều chết đoạt lại giới quan, chỉ sợ hơn phân nửa huyền giới đều sẽ luân hãm. Kết quả Vô Lượng Sơn những thánh địa này chẳng những không có bất luận cái gì cảm kích chi tâm, ngược lại còn muốn thừa dịp Long tộc cùng thiên cơ các suy yếu thời khắc, thừa cơ mưu đồ chí tôn thần điện danh nghịch. Vô sỉ, quả thực quá vô sỉ. Nhưng tùy theo Vô Lượng Sơn cùng Thái Sơ thánh địa cường lực trấn áp, đám người thanh âm phản đối càng ngày càng ít. Thậm chí có Vô Lượng Sơn đệ tử buông lời, Lục Viễn đạo đức không xứng vị, lạm sát thành tính, không có tư cách đạt được chí tôn thần điện danh nghịch. Làm vô số tu luyện giả muốn nhìn Lục Viễn trả lời lúc, nhưng Lục Viễn bản nhân lại từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, không có đối với cái này làm ra bất kỳ đáp lại nào. Lục Viễn tính cách luôn cố chấp, liền vạn hóa tiên thể nói giết tự giết, không nghĩ tới hôm nay thậm chí ngay cả hắn đều nhượng bộ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ Long tộc tổn thất nặng nề, liền tự vệ đều rất miễn cưỡng, Lục Viễn nơi nào còn dám cùng những thánh địa này cổ tộc là địch. Có tu luyện giả tiếc hận nói, địa thế còn mạnh hơn người, Lục Viễn cho dù thiên phú cho dù tốt lại như thế nào, không có chí tôn chỗ dựa, cuối cùng còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Đây chính là trong truyền thuyết chí tôn thần điện a. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, trở thành đương thời chí tôn, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, chẳng lẽ hắn cứ như vậy trơ mắt từ bỏ? Chờ một chút nhìn, ta cảm thấy dùng Lục Viễn tính cách, chưa chắc sẽ nuốt xuống khẩu khí này. Mà Vô Lượng Sơn cùng Thái Sơ Thánh Địa nhóm thế lực, nhìn thấy Lục Viễn không dám lên tiếng trả lời. Khí diễm cũng biến thành càng phát ra phách lối, nhiều lần lớn tiếng muốn để Long tộc giao ra Lục Viễn, quỳ gối Thái Sơ lão tổ trước mộ phần dập đầu xin lỗi. Nhưng đối với những ngày kêu gào, Lục Viễn hết thảy bỏ mặc, chỉ là đợi tại Chân Long tổ tinh, yên lặng bế quan tu luyện. Lục Viễn ca ca, Thái Sơ Thánh Địa đã công bố mới chí tôn thần điện nhân tuyển, đem chúng ta cùng Tâu Nguyệt tỷ tỷ, còn có Chu Ngọc tỷ tỷ đều loại bỏ ra ngoài. Liễu Minh Yên tức giận bất bình, vì Lục Viễn cảm thấy không đáng. Vạn hóa tiên thể danh xưng cổ kim đệ nhất thể chất, có thể mạnh như Thái Sơ Thánh tử, đều bị Lục Viễn trước mặt mọi người đánh chết. Dù Lục Viễn thiên phú cùng tư chất, ai dám cùng ngươi hắn sóng vai? Kết quả Thái Sơ Thánh Địa vậy mà đem hắn bài trừ bên ngoài, cái này cũng không tránh khỏi quá mức vô sỉ. Không sao, lại để bọn hắn nhảy nhót mấy ngày. Lục Viễn ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, mà tùy theo thời gian chuyển rời, sâu trong tinh không, có một viên tráng lệ cổ tinh chậm rãi từ hư không hiện hiện. Hành tinh cổ này bàng bạc mênh mông, tựa như là từ quá thời kỳ cổ mà đến, tản ra mênh mông khí tức cổ xưa. Mà tại cổ tinh mặt ngoài, có pháp tắc vần quanh, dị tượng hiển hóa. Vô số sớm đã biến mất chim quý thú lạ, thành thơi xuyên toa tại che trời cổ lâm bên trong. Liếc mắt qua, liền có thể nhìn thấy cổ tinh phía trên tồn tại mấy gốc bất hủ thần dược. Không chỉ có như thế, tại cổ tinh ở trung tâm, còn đứng vững vàng một tòa thanh đồng cổ điện. Ngôi thần điện kia khí thế thần thánh, tựa như tuyên cổ trường tồn. Đặc biệt là tại trải qua tuế nguyệt cùng thời gian lắng đọng về sau, trở nên càng phát ra ổn trọng phong cách cổ xưa. Mà cái này rõ ràng là vô số tu luyện giả trong suy nghĩ vô thượng thánh điện, chí tôn thần điện. Chương 264, ngũ thế, bất tử thần dược, Lục Viễn kế hoạch. Chương 264, ngũ thế, bất tử thần dược, Lục Viễn kế hoạch. Chí tôn thần điện xuất thế. Cơ hội là tại cái kia khỏa bàng bạc cổ tinh mới xuất hiện không lâu, liền có vô số thế lực ngay đầu tiên thông qua các loại thủ đoạn biết được việc này. Chí tôn thần điện chính là vô thượng chứng đạo chi địa, duy có huyền giới đến chi ám thời khắc mới sẽ mở ra. Chỉ cần có thể bước vào trong đó, cho dù là một con lợn đều có thể chứng đạo sư tôn. Đáng tiếc, nguyên bản chí tôn thần điện nhân tuyển là dựa theo thiên kiêu top 100 bảng 10 vị trí đầu đến quyết định. Nhưng thiên cơ lão nhân trọng thương sắp chết, thiên cơ các khó mà dánh mương thông thiên đạo ý chí, không còn tác dụng uy hiếp, cái này cho Thái Sơ thánh địa từ đó cản trở cơ hội. Có tu luyện giả thở dài nói, vì Lục Viễn bọn người cảm thấy không đáng. Top 100 thiên kiêu ra sức chém giết, không phải là vì đạt được một cái chí tôn thần điện danh ngạch sao? Kết quả ai biết, cái này chí tôn thần điện danh ngạch, vậy mà trở thành Thái Sơ thánh địa nhóm thế lực dự định chi vật. Thái Sơ lão tổ không phải là đã chết sao? Bọn hắn làm sao còn dám như thế hung hăng bá đạo, chẳng lẽ liền không sợ làm cho người khác bất mãn? Ngươi biết cái gì? Thái Sơ lão tổ mặc dù chết rồi, nhưng Thái Sơ thánh địa để ẩn còn tại. Mà Thái Sơ trưởng giáo tuy là nửa bước chí tôn, nhưng thực lực hơn xa tại cùng giai cường giả, hắn nương tựa theo bản nguyên đạo binh, vẫn có thể phát huy ra chí tôn chiến lực. Bây giờ Long Chiến trọng thương, Chân Hoàng lão tổ chết trận, Thiên Cơ lão nhân cùng bạn yêu nữ hoàng đều là tổn thất nặng nề, nơi nào còn có thực lực ngăn được những thánh địa này cổ tộc. Nói cũng đúng, xem ra Lục Viễn kết cục đã định, không có chí tôn chỗ dựa, mặc kệ thiên tư lại như thế nào yêu nghiệt, cũng nhất định chỉ có thể chẳng khác gì so với người thường. Một chút người biết chuyện tiểu giải thích do nói, mà tùy theo mấy cái cổ tộc thánh địa một nhà độc đại, trong môn đệ tử phong cách hành sự cũng càng phát ra bá đạo. Thậm chí có Vô Lượng Sơn đệ tử công nhiên kêu gào, muốn để Lục Viễn giao ra thái cổ chân long huyết mạch. Sau đó tự trói hai tay, quỳ ở trước sân môn, sám hối vạn năm lâu. Mặc dù có người tu hành không quen nhìn những thánh địa này sắc mặt, nhưng cũng đều là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng đây hết thảy. Làm toàn bộ huyền giới đều bởi vì chí tôn thần điện xuất thế, mà trở nên gió nổi mây phun lúc. Làm người trong cuộc Lục Viễn, lại đối chuyện ngoại giới mắt điếc tai ngơ, đem hết thể tinh lực cùng thể xác tinh thần đều đầu nhập về mặt tu luyện mặt. Long cung đại điện, một chỗ diễn võ trường. Hắn ngồi xếp bằng, toàn thân đều bị ánh sáng thần thánh vàng nóng bao phủ. Hắn quang mang chi sáng chói, tựa như một vòng huy hoàng mặt trời, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà trong cơ thể hắn khí huyết oanh minh, linh khí phùng lên, tản mát ra một cỗ vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt thần thánh khí tức. Nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện, tại Lục Viễn mặt ngoài thân thể, lại trải rộng vô số tinh mịn vết rách, khiến cho hắn nhìn qua tựa như một cái vỡ ra búp bê, lục thân lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không chỉ có như thế, còn có ngàn vạn pháp tắc giáng lâm, hình thành đại đạo chi hỏa, không ngừng thiêu đốt thân thể của hắn. Cái này pháp tắc đạo hỏa có thể hòa tan hư không, chính là thế gian đáng sợ nhất hỏa diễm. Cho dù kiên cố nhất tiên kim thần liêu, đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Nhưng Lục Viễn tại pháp tắc đạo hỏa thiêu đốt phía dưới, thân thể chẳng những không có sụp đổ, ngược lại giống như chân hoàng niết bàn giống như, lục thân xương cốt không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, trở nên càng phát ra cứng cỏi. Cùng lúc đó, một tôn hình người hư ảnh cũng lặng yên từ phía sau hắn hiện hiện. Nguyên bản đỉnh thiên lập địa thiên thần kiến hư ảnh, giờ phút này hình thể lại gấp kịch rút lại, đảo mắt liền từ cao tới vạn trượng, biến thành một trượng lớn nhỏ. Cuối cùng triệt để cùng Lục Viễn dung luyện làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Xoẹt. Lục Viễn cơ bắp cao cao nổi lên, y phục trên người trong nháy mắt bị nứt vỡ. Lúc trước hắn bình thường hình thể cùng thân cao, đột nhiên tăng vọt đến khoảng một trượng. Bắp thịt cả người rõ ràng, liền tựa như là nham thạch, làn da mặt ngoài trải rộng vô số pháp tắc đạo ngân. Đồng thời trên đỉnh đầu cũng dài ra một đôi xúc giác, nhường hắn nhìn qua, phản phất như là từ viễn cổ hồng hoang đi ra tiền sử sinh vật. Dưới loại trạng thái này, hắn mỗi một giọt máu đều nặng như sơn nhạt, mỗi một đường kinh mạch đều như cùng một con sông lớn giống như rộng rãi, mỗi một cây xương cốt cũng giống như một ngọn núi sống lưng giống như cứng cỏi. Mà Lục Viễn cả người nhục thân càng là không thể phá vỡ, liền tựa như tiên kim đổ bê tông mà thành, cầm giữ có không gì sánh kịp lực lượng cùng lực phòng ngự. Hắn mẹn mẹn chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như cùng một tôn thượng cổ thần vương đích thân tới phàm thế, để cho người ta thấp thỏm lo âu, trong lòng sinh ra một cô muốn quỳ địa thần phục xúc động. Trừ cái đó ra, còn có một mảnh kỳ dị lĩnh vực dùng hắn làm trung tâm, lập tức đem phương viên 10 dặm bao phủ ở bên trong. Lĩnh vực bên trong, vạn pháp giai tịch, duy ngã độc tôn, thiên thiên liền có thể đứng ở thế bất bại. Mà đây chính là thiên thần kiến chân thân, hoàn chỉnh hình thái. Không hổ là chân hoàng nhất tộc vô thượng truyền thừa, vậy mà nhường trời ơi thần kiến huyết mạch lại phát sinh biến hóa. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Niết bàn bất tử kinh có thể làm nhục thân cùng thần hồn không ngừng lột xác thăng hoa. Phương pháp này tu luyện tới cuối cùng, cho dù là một cái gà rừng, đều có khả năng lột xác thành vượng hoàng. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận mà thôi. Dù sao niết bàn bất tử kinh cần phải mượn pháp tắc đạo hỏa, lặp đi lặp lại nung khô bản thân. Nhưng pháp tắc đạo hỏa là bực nào mãnh liệt cùng hung mãnh, ngay cả sinh tử cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện chạm vào. Bình thường đê giai sinh vật, chỉ sợ còn chưa tiếp xúc, liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Giang giác, Lục Viễn tùy ý nắm chặt song quyền, còn chưa sử xuất toàn lực, hư không liền tựa như một mặt cái gương vỡ nát, đột nhiên hiện ra từng đạo vết nứt, phản phất không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng như vậy. Dùng lực lượng của ta bây giờ, cho dù không sử dụng thiên thần kiến chân thân, chỉ sợ cũng có thể đem long văn thép dòng côn trực tiếp giơ lên. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, nếu như Thái Sơ Thánh Tử còn sống, hắn ba hiệp bên trong liền có thể đem nhẹ nhõm chấn sát. Ngay sau đó, Lục Viễn hai cánh tay chấn động, thân thể phóng lên tận trời, giống như hóa vì một con côn bằng, qua lại thiên khung phía trên, trong tinh không tới lui tự nhiên. Tốc độ kia nhanh chóng, hầu như trong chớp mắt liền có thể vượt ngang vô tận tinh không, đã vượt xa khỏi sinh tử cảnh cường giả thần niệm có khả năng bắt giữ phạm vi. Mà đây cũng chính là lúc trước Lục Viễn đại hôn lúc, côn bằng nhất tộc chỗ tặng cho côn bằng bí pháp. Tu luyện sau khi kết thúc, Lục Viễn lần nữa trở lại đại điện, lại lấy ra cùng một chỗ lớn chừng bàn tay quy giáp, ngồi tại thạch đỉnh bên trong trầm tâm quan sát. Cái này quy giáp trải rộng vết rách, phía trên không có bất kỳ cái gì văn tự. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, phổ thông mai rùa không có gì khác biệt. Nếu như bị người không biết sự tình nhìn thấy, chỉ sợ sẽ còn nghĩ lầm Lục Viễn đọc sách đem đầu nhìn hỏng, vậy mà đối một mặt không có chữ quy giáp là người. Nhưng ở Lục Viễn trong mắt, khối này quy giáp phía trên vết rách lại rất giống núi non sông ngòi, lại huyền như tinh không mạch lạc, không bàn mà hợp thiên địa đại thế, bao quát thế gian ngàn vạn chí lý. Pháp vô thường thân thể, nói vô thường thế. Cái này quy giáp nhìn như không dùng được, nhưng trên thực tế lại so với bất kỳ cái gì công pháp cùng bí tịch đều huyền diệu hơn. Lục Viễn nhìn một chút, phát hiện quy giáp bên trên vết rách cùng đường vân tựa như sống lại. Ở trước mặt hắn diễn hóa chiêu thức cùng công pháp, nhường hắn về mặt tu luyện vấn đề gặp phải rộng mở trong sáng. Nhưng Lục Viễn thần niệm chi lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cũng không lâu lắm, thần niệm chi lực tiêu hao hầu như không còn, một cỗ nặng nề cảm giác mệt mỏi kéo tới, khiến cho hắn thối lui ra khỏi loại kia huyền diệu khó giải thích kỳ diệu trạng thái. Cái này vô tự thiên thư, quả nhiên ảo diệu vô tận. Lục Viễn thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Mặc dù sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng hai mắt lại có chút sáng tỏ. Hắn không rõ ràng lắm cái này vô tự thiên thư chân chính chỗ dùng, nhưng đi qua trong khoảng thời gian này tìm tòi, Lục Viễn ngoài ý muốn phát hiện, cái này vô tự thiên thư trong cõi u minh tựa hồ cùng giới này thiên đạo ý chí tồn tại liên hệ nào đó, hơn nữa còn có thể diễn luyện bản thân sở học công pháp, trợ giúp chính mình kiểm tra để lọt bổ sung. Vẹn vẹn quan sát một lát, liền còn hơn hắn nửa tháng khổ tu. Bất quá mỗi lần quan sát đều cần tiêu hao đại lượng thần niệm chi lực, mà lấy hắn bây giờ âm dương cảnh thực lực, một ngày cũng chỉ có thể miễn cưỡng quan sát khoảng một canh giờ. Lục Viễn ca ca, dựa theo trước ngươi nói, ta đem Tô Nguyệt cùng Chu Ngọc tỷ tỷ đều gọi tới. Liêu Minh Yên nhìn thấy Lục Viễn đi ra diễn võ trường, lập tức tiến lên đón. Mà ở sau lưng nàng, còn đứng lấy áo trắng như tuyết Tô Nguyệt, cùng với mặc một bộ váy đỏ Chu Ngọc. Chương 264, ngũ thế, bất tử thần dược, Lục Viễn kế hoạch 2, chương 264, ngũ thế, bất tử thần dược, lục viễn kế hoạch, 2, chỉ bất quá cùng trước đó so sánh. Chu Ngọc lộ ra trầm mặc ít nói, cả người đều gầy gò không ít. Hiển nhiên chân hoàng lão tổ vẫn lạc, đối nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nếu người đều đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Lục Viễn Triều Tô Nguyệt cùng Chu Ngọc hai người gật gật đầu, liền dẫn đầu Triều Long tộc đại đi ra ngoài điện. Ngươi muốn đi Chí Tôn thần điện? Tô Nguyệt mặc dù tính cách thanh lãnh, nhưng cực kỳ thông minh, một chút liền đoán được Lục Viễn dụng ý không sai. Lục Viễn thản nhiên đáp lại nói, Chí Tôn thần điện mấy chục vạn năm mới mở ra một lần, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn hắn tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Huống chi cái này nguyên bản là thuộc về bọn hắn danh ngạch. Mặc dù Chí Tôn cổ tinh có pháp tắc hạn chế, cấm chế thượng tam cảnh tu luyện giả bước vào, nhưng Thái Sơ Thánh Địa đã liên hợp thế lực khác, phong tỏa cả viên cổ tinh, chỗ tối càng có Chí Tôn trấn thủ, chúng ta không có khả năng vượt qua. Tô Nguyệt tỉnh táo phân tích nói, Côn Bằng nhất tộc người hộ đạo cũng tham dự giới quan chi chiến, bây giờ có thương tích trong người, đã không còn cách nào xuất thủ. Không sao, ta từ có biện pháp. Lục Viễn tự tin nói. Nhưng Tô Nguyệt cùng Chu Ngọc nghe vậy, nhưng là bán tín bán nghi. Liên Côn Bằng cùng chân hoàng nhất tộc đều đối với cái này thúc thủ vô sách, Lục Viễn lại có thể có biện pháp nào? Lục Viễn cũng không có làm nhiều miệng lưỡi, mà là đứng tại đại điện trước mắt, phảng phất đang đợi cái gì. Cũng không lâu lắm, một đạo lưu quang từ thiên ngoại gào thét mà đến, đáp xuống trước đại địa phương, hiển hóa ra Long Thần thân ảnh. Chỉ bất quá Long Thần phong trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, phảng phất vừa mới trải qua đường dài buôn ba một dạng. Lục Viễn công tử, lão phu may mắn không có nhục sứ mệnh, đã dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc. Long Thần mặc dù sắc mặt mỏi mệt, nhưng cả người cũng rất phấn khởi. Nếu như Lục Viễn kế hoạch coi là thật có thể thực hiện, như vậy Long tộc chẳng những có thể dùng lần nữa quật khởi, toàn bộ huyền giới thế cục cũng đều đem triệt để nghịch chuyển. Làm phiền Long Thần tiền bối. Lục Viễn đôi mắt hơi sáng, đối với cái này được nắm chắc lại gia tăng mấy phần. Mà Long Thần mới vừa trở về không lâu, liền có mấy đạo chí tôn pháp thân, dùng các loại thủ đoạn lặng yên giáng lâm Long cung. Cổ Thần lão tổ, Vạn Yêu nữ hoàng, Kỳ Lân lão tổ, Tuyết Thần cung chủ, Thiên Cơ các chủ. Những người đến này hoặc là nửa bước chí tôn, hoặc là cường giả chí tôn. Hắn uy áp chi khủng bố, lệnh hư không đều xảy ra vặn mèo. Lục Viễn, ngươi làm thật có biện pháp để cho ta tộc thiếu chủ tiến vào Chí Tôn thần điện. Cổ Thần lão tổ tiếng như hồng trung, trong giọng nói tràn đầy vội vàng cùng chờ mong. Cổ Thần nhất tộc bởi vì lâu dài sinh hoạt tại biên cương khu vực, lại bởi vì thô lô gia man, luôn luôn bị đều đại thánh địa coi là giã ngoại man di. Lại thêm chi cổ thần nhất tộc huyết mạch cường đại, sinh sôi dị thường khó khăn. Gần đã qua vài năm, cổ trong thần tộc càng là không người kế tục, bây giờ chỉ còn lại có cổ thần thiếu chủ cái này một gốc hạt giống tốt. Nguyên bản cổ thần thiếu chủ không phụ sự mong đợi của mọi người, đem hết toàn lực đoạt được thiên tiêu bảng hạng 10, bị hết thảy tộc nhân coi là cổ thần nhất tộc hy vọng. Có thể tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, Vô Lượng Sơn cùng Thái Sơ Thánh Địa những thế lực này vậy mà như thế vô sỉ, ước hiếp cổ thần lao tổ chỉ là nửa bước chí tôn, trực tiếp hủy bỏ cổ thần thiếu chủ tiến vào Chí Tôn thần điện danh lệch. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, mặc cho cổ thần nhất tộc lại làm sao không đầy, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này. Mà mấy vị khác chí tôn, hoặc là cùng cổ thần nhất tộc tình huống giống nhau, hoặc chính là trong tộc truyền nhân bất tranh khí, không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu, chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ lần này Chí Tôn thần điện. Thế nhưng vài ngày trước, Long Thần đột nhiên bí mật bái phòng bọn hắn, cũng tuyên bố Lục Viễn có biện pháp có thể nhường truyền nhân của bọn hắn tiến vào Chí Tôn thần điện. Nghe được câu này, những này cường giả Chí Tôn lập tức liền động tâm. Phải biết Chí Tôn thần điện lai lịch phi phàm, một cái danh ngạch liền có thể tạo nên một vị đương thời Chí Tôn. Nếu như Lục Viễn thật sự có biện pháp, như vậy cái này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một bút ổn trảm không lỗ giao dịch. Văn Bối lời nói thuộc về, chỉ cần chư vị tiền bối nguyện ý thay ta ngăn cản Vô Lượng Sơn nhóm thế lực một lát, Văn Bối nhất định cam đoan có thể để cho các vị tiền bối hậu nhân bình yên vô sự tiến vào Chí Tôn thần điện. Lục Viễn đối mặt nhiều vị Chí Tôn không sợ chút nào, không kiêu ngạo không tự tin nói: "Ta mặc dù không phải Vô Lượng Sơn lão tổ đối thủ, nhưng mượn nhờ tộc ta đạo binh, ngăn cản một lát không thành vấn đề. Nhưng lão phu lại như thế nào có thể tin được ngươi, huống chi ngươi làm thật có thực lực kia?" Cổ Thần lão tổ trần chờ nói: "Vì tranh đoạt Chí Tôn thần điện danh ngạch, đều lại thánh địa đập cầu đầu góc đều đi ra. Mà Lục Viễn chỉ là một cái âm dương cảnh hậu bối, cũng dám phát ngôn bừa bãi, tuyên bố chính mình có thể quyết định những này danh ngạch thuộc về. Các vị tiền bối, chẳng lẽ các ngươi quên Thái Sơ Thánh Tử là chết như thế nào?" Lục Viễn hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, ở đây hết thảy Chí Tôn tất cả đều trầm mặc. Đúng vậy, a liền vạn hóa tiên thể đều chết bởi Lục Viễn trong tay, chớ nói chi là mặt khác thánh địa thiên tiêu. Huống chi Chí Tôn cổ tinh có thiên đạo pháp tắc áp chế, chỉ cần Lục Viễn có thể an toàn leo lên Chí Tôn cổ tinh, đến lúc đó ai có thể tiến vào Chí Tôn thần điện, đây còn không phải là hắn chuyện một câu nói. Đã như vậy, vậy bản cung sẽ tin ngươi một lần. Đi qua một phen câu thông, mấy vị Chí Tôn cắn răng một cái, lập tức tại chỗ phát hạ thiên đạo huyết thệ. Nếu có người dám can đảm vi phạm, đem sẽ trực tiếp bị thiên đạo gạt bỏ. Ta muốn bốn cái Chí Tôn thần điện danh lệnh. Lục Viễn nói lời kinh người, công phu sư tử mà nói. Đám người nhìn Liễu Minh Yên cùng Tô Nguyệt bọn người một chút, do dự một chút, vẫn đồng ý điều kiện này. Bọn hắn không giống Long Chiến cùng Chân Hoàng lão tổ đại công vô tư như vậy, có thể vì thiên hạ thương sinh, không tiếc hy sinh chính mình. Nhưng cũng không có Vô Lượng Sơn cùng Thái Sơ Thánh Địa lạnh lùng như vậy vô sỉ, có thể cưỡng đoạt, đem chỗ có chỗ tốt đều chiếm thành của mình. Hơn nữa còn lại 6 cái danh ngạch, vừa vặn ở đây mỗi người một cái. Chư vị tiền bối, Vạn Bối còn có một cái yêu cầu quá đáng. Lục Viễn lần nữa lên tiếng nói, "Ngươi nói đi, bây giờ chúng ta tạm thời tương hỗ là đồng minh quan hệ, chỉ cần không phải quá phận, bản cung đều có thể đáp ứng." Vạn Yêu nữ hoàng sảng khoái nói ra. Nàng mặc dù tham dự giới quan một trận chiến, có thương tích trong người, nhưng thân là cựu vĩ thiên hồ, năng lực khôi phục có thể so với bất tử chân hoàng. Bởi vậy nàng ngăn cản một vị viễn cổ chí tôn, vẫn là không thành vấn đề. Vạn bối thỉnh cầu rất đơn giản, còn xin các vị tiền bối sau khi trở về, tạo thế tuyên bố chí tôn cổ tình có rất nhiều bất hủ thần dược xuất thế, tận lực nhường Thái Sơ Thánh Địa nhóm thế lực đầu nhập càng nhiều tài nguyên cùng người tay. Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh nói, chí tôn thần điện danh ngạch mặc dù chỉ có 10 cái, nhưng chí tôn cổ tình tài nguyên phong phú, khắp nơi đều có kỳ ngộ cùng tạo hóa. Đây đối với hết thảy cổ tộc thế lực tới nói, đều là cùng một chỗ thèm chảy nước miếng đại thịt mỡ. Nếu như có người lại thêm chút thôi động, chỉ sợ sẽ lệnh Vô Lượng Sơn nhóm thế lực triệt để điên cuồng. Nhưng bạn yêu nữ hoàng bọn người nghe vậy, lại hít một hơi lãnh khí, lập tức minh bạch Lục Viễn cử động lần này dụng ý ngươi là nghĩ đối Thái Sơ Thánh độc thủ. Nhìn trước mắt cái này nhìn như người bật vô hại thiếu niên mặc áo đen, cổ thần lao tổ bọn người phía sau lưng phát lạnh, dù bọn hắn thân là cường giả chí tôn, giờ phút này không khỏi cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Đen, quá mẹ nó đen. Lục Viễn đây rõ ràng là muốn đại khai sát giới, đem Vô Lượng Sơn cùng Thái Sơ Thánh địa tuổi trẻ thiên tiêu triệt để đuổi tận giết tuyệt a. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng vô cùng may mắn. May mắn tốt chính mình cùng Lục Viễn là đồng đội, bằng không một khi cùng Lục Viễn là địch lời nói. Chỉ là suy nghĩ một chút loại kia tràn diện, bọn hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nửa ngày sau, một cái tin tức động trời lan truyền nhanh chóng, huyền như gió bão, cấp tốc truyền khắp tinh không các tộc. Có người tại chí tôn cổ tinh, tận mắt nhìn thấy một gốc bất tử thần dược hiện hóa vì một đầu kỳ dị bạch lộc, biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Bất tử thần dược. Vật này không có những công hiệu khác, tác dụng duy nhất chính là kéo dài tuổi thọ, có thể để cho cường giả chí tôn kéo dài tính mạng 1 năm. Tin tức vừa ra, hết thảy cổ tộc thánh địa tất cả đều điên cuồng. Chương 265, ngũ thế, đạo binh khôi phục, kinh thế đại chiến. Chương 265, ngũ thế, đạo binh khôi phục, kinh thế đại chiến. Vô Lượng Sơn, tổ địa chỗ sâu. Nơi đây ngăn cách thiên địa, tự thành một vùng không gian, liền tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên chậm không ít. Đặc biệt là tại tổ trong đất chỗ, còn trưng bày một bộ quan tài đồng thao cổ. Bộ kia cổ quan phong cách cổ xưa đại khí, mặt ngoài vết dỉ loang lổ, phản phất trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ cùng lắng đọng. Lão tổ, bất tài đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Vô Lượng Sơn trưởng giáo cung kính quỳ gối quan tài đồng thao cổ trước mắt, nơm nớp lo sợ nói: "Không phải nói cho ngươi rồi sao, nếu có đại sự, giao cho pháp thân xử lý là đủ. Trừ phi là liên quan đến thánh địa tồn vong, bằng không không nên quấy rầy ta chân thân ngủ say." Nhất đạo cổ lao ý chí chậm rãi từ xưa quan tài chỗ sâu thức tỉnh, 10 điểm phẫn nộ cùng bất mãn. Bởi vì mỗi lần thức tỉnh, đều sẽ nhường hắn còn thừa không có mấy thọ nguyên trở nên càng ít. Vô Lượng Sơn trưởng giáo không dám thất lễ, vội vàng đem chỉnh một chuyện chân tướng nói một lần. "Ngươi nói cái gì? Chí tôn cổ tinh coi là thật có bất tử thần dược xuất thế?" Nghe được tin tức này, cố kia quan tài đồng thau cổ nắp quan tài đột nhiên mở ra. Sau đó một tên toàn thân che kín thi ban lão giả áo xám, đột nhiên từ trong quan tài ngồi dậy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Luôn luôn hỉ nộ không lộ hắn, giờ phút này liền âm thanh đều tại run nhẹ nhẹ. Đối với hắn loại này đã uy chấn tinh không, xương hùng một thời đại vô thượng tồn tại tới nói, thứ gì trọng yếu nhất? Không phải quyền thế, cũng không phải địa vị, càng không phải là tiền tài, mà là tuổi thọ. Chí tôn khó khăn diệt, nhưng thiên đạo vô tình. Dưới sự bào mòn của năm tháng, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, cuối cùng đều chỉ có thể ảm đạm và hóa. Giống bọn hắn những này viễn cổ chí tôn, cho dù tự chém tu vi, lợi dụng các loại thủ đoạn kéo dài hơi tàn, tối đa cũng chỉ có thể sống tạm mấy chục vạn lâu mà thôi. Mà bất tử thần dược lại có thể không nhìn chỗ có hạn chế cùng điều kiện, trực tiếp vì bọn họ gia tăng 1 vạn năm thọ nguyên. Đây chính là thực sự 1 vạn năm tuổi thọ. Nếu như lại thêm đủ loại kéo dài tính mạng thủ đoạn, bọn hắn lại có thể sống lâu hết mấy vạn năm. Bởi vậy trong mắt hắn, cái này gốc bất tử thần dược so cái gì tiên dược thần binh cũng còn muốn chân quý gấp 1 vạn lần. Bẩm báo lao tổ, việc này tiên chân vạn sắc, thậm chí có mơ hồ hình ảnh truyền ra. Vô Lượng Sơn trưởng giáo cung kính nói ra: "Truyền ta chi lệnh, cho dù không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn lấy được cái này gốc bất tử thần dược." Lão tổ yên tâm, Thái Sơ lão tổ đã chết, Long Chiến bọn người lại người bị thương nặng, bất lực sẽ cùng chúng ta là địch. Cái này gốc bất tử thần dược, nhất định là lão tổ vật trong bàn tay. Vô Lượng Sơn trưởng giáo xem thời cơ lập tức đập một cái mông ngựa. Quả nhiên, Vô Lượng Sơn lão tổ nghe hắn nói như vậy, không khỏi cao hứng cười ha ha, cả người nhìn qua đều trẻ mấy tuổi. "Tốt tốt tốt, ngươi như có thể làm tốt việc này, bản tọa tất có trọng thưởng." Vô Lượng Sơn trưởng giáo cũng là không kìm được vui mừng. Vừa về tới tông môn, lúc này đem các đệ tử cùng thiên kiêu đều phái ra ngoài. Trừ cái đó ra, vì để tránh cho bất tử thần dược rơi xuống trong tay người khác, hắn càng làm cho không ít trưởng lão tự phong tu vi, dồn dập tiến về chí tôn cổ tinh tầm bảo. Mà tương tự một màn, cũng đồng dạng tại Thái Sơ Thánh Địa cùng với Huyền Thiên Kiếm trong tông bộ phận trình diễn. Chí tôn cổ tinh, vô số tu luyện giả bị bất tử thần dược hấp dẫn mà đến. Người đông nghìn nghịt, tướng tinh không chặt được chật như nêm tối, nhưng không một người dám can đảm đi vào. Chí tôn cổ tinh chính là bậc vô chủ, bọn hắn dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào? Chính là Vô Lượng Sơn cùng Huyền Thiên Kiếm Tông những thánh địa này quả thực quá phận. Bọn hắn chiếm lấy hết thảy chí tôn thần điện danh ngạch còn chưa đủ, bây giờ còn muốn nuốt một mình hết thảy tài nguyên cùng tỷ mộ. Trong đám người có không ít tu luyện giả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể đem một bụng oán khí giấu ở trong lòng. Bởi vì tại phía trước cách đó không xa, thình lình có 9 đạo pháp thân ngạo nghễ sừng sững tại cổ tinh phía trên. Trừ cái đó ra, còn có hàng ngàn hàng vạn thánh địa cường giả liên thủ bố trí tòa tiếp theo tinh không đại trận, trực tiếp phong tỏa cả viên cổ tinh. 7 vị nửa bậc chí tôn, 2 vị viễn cổ chí tôn, cùng với mấy vạn tên thượng tam cảnh cường giả. Đây cũng là bất hủ thánh địa kinh khủng nội tình. Không chỉ có như thế, một chút linh giác cường đại thần tướng cường giả còn có thể mơ hồ nhận ra được vô lượng sơn trưởng giáo bọn người trên thân tồn tại mấy cố làm người sợ hãi ba động. Hiển nhiên bọn hắn đem riêng phần mình bản nguyên đạo binh cũng mang tới. Vô luận là huyền thiên kiếm chủ hoặc là vô lượng sơn lão tổ, bọn hắn thọ nguyên đều còn thừa không có mấy. Bây giờ ba đại thánh địa dốc hết toàn lực, không tiếc coi trời bằng vùng, cũng muốn mạnh mẽ phong tỏa toàn bộ cổ tinh. Xem ra bọn hắn đối gốc kia bất tử thần dược tình thế bắt buộc a. Bất quá bọn hắn làm việc như thế hung hăng bá đạo, chẳng lẽ liền không sợ trở thành huyền giới công địch? Một chút tu luyện giả tức giận bất bình nói, hy vọng có thể có người ra tới chủ trì công đạo. Nhưng rất nhiều uy tín lâu năm cường giả lại lắc lắc đầu. Tùy theo giới quan một trận chiến, không ít thế lực nguyên khí tổn thương nặng nề, tự vệ cũng không kịp, nơi nào còn có dư lực xen vào việc của người khác. Mà vô cực ma tông cùng với mặt khác thánh địa, mặc dù không có tham chiến, thực lực hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng bọn hắn chí tôn hoặc là đã tọa hóa, hoặc là bản nguyên khô kiệt, đến mức đèn cạn dầu. Trừ phi là tông môn đến sinh tử tồn vong trước mắt, bằng không sẽ không tùy tiện khôi phục. Lại càng không cần phải nói, vô lượng sơn ba nhà thế lực đã sớm lợi dụng chí tôn thần điện danh ngạch, cùng mặt khác thánh hoàn thành trao đổi ích lợi. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại cái khác thánh địa không ra mặt tình huống dưới, bây giờ toàn bộ huyền giới hầu như không người nào có thể chống lại vô lượng sơn, huyền thiên kiếm tông cùng với thái sơ thánh địa ba nhà liên thủ. Tùy tiện một cái chí tôn thần điện danh ngạch, liền có thể tạo nên một vị đương thời chí tôn. Dùng vô lượng sơn những thánh địa này phong cách hành sự, nếu như bọn họ nắm giữ nhiều vị chí tôn, chúng ta đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Bọn hắn liền là một đám sâu mọt, giới quan chi chiến không thấy ra lực, lấy chỗ tốt thời điểm, bọn hắn ngược lại cái thứ nhất xông lên phía trước nhất. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn độc quyền hết thảy tài nguyên cùng kỳ ngộ sao? Không phải vậy còn có thể làm sao? Có bản lĩnh ngươi đi làm cái này chim đầu đàn. Chính khi mọi người nản lòng thoái chí lúc, mấy cỗ dung chuyển trời đất khí tức khủng bố, đột nhiên hoành độ hư không mà đến, hiện hóa ở trước mặt người đời. Rõ ràng là 6 vị nửa bậc chí tôn, cùng với một vị đỉnh phong cường giả chí tôn. Là các ngươi? Vô lượng sơn lão tổ nhìn thấy vạn yêu nữ hoàng bọn người, lập tức thần sắc khẽ biến. Hắn làm việc luôn luôn đa mưu túc trí, cân nhắc chú đáo. Sớm tại phong tỏa chí tôn cổ tinh trước đó, liền đã làm tốt sẽ dẫn phát chúng nội chuẩn bị. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, yêu tộc, tuyết thần cung cùng cổ thần nhất tộc mấy cái này luôn luôn không hợp nhau thế lực, vậy mà lại đột nhiên đạt thành đồng minh. Coi hắn nhìn thấy đứng tại Long Thần bên người Lục Viễn, giờ mới hiểu được hết thảy. Nguyên lai là ngươi tên tiểu xuất sinh này ở sau lưng dở trò quỷ. Vô lượng sơn lão tổ ánh mắt rất lạnh, chỗ nào vẫn không rõ Lục Viễn đang có ý đồ gì. Vạn yêu nữ hoàng các ngươi không muốn sai lầm, nhanh chóng tối lui, bản tọa có thể coi như không có cái gì xảy ra. Huyền Thiên kiếm chủ tức giận quát lớn, giết! Vạn yêu nữ hoàng mắt biết hai ngơ, đưa tay chính là một cái trường ấn đánh ra, mãnh liệt lực lượng pháp tắc ngưng tụ đến, hóa thành một cái giả thiên cự trường, trong nháy mắt chiều Huyền Thiên kiếm chủ vào đầu vô xuống. Mà cổ thần lao tổ mấy người cũng ngang nhiên xuất thủ, cùng ba đại thánh địa cường giả chí tôn chém giết tại cùng một chỗ. Đi mau! Còn lại tu luyện giả sắc mặt kỳ biến, dồn dập thân hình nhanh lùi lại. Chương 265, ngũ thế, đạo binh khôi phục, kinh thế đại chiến 2. Chương 265, ngũ thế, đạo binh khôi phục, kinh thế đại chiến 2. Đây chính là ba vị chí tôn cùng với 13 vị nửa bức cường giả chí tôn ở giữa kinh thế đại chiến. Ở đây đợi vô thượng tồn tại trước mắt, bọn hắn giống như cùng con kiến hôi yếu đất. Phàm là bị cuốn vào chiến đấu dư ba bên trong, trong nháy mắt liền sẽ thịt nát xương tan. Lục Viễn công tử, để ta chặn lại bọn hắn, các ngươi tiến nhanh đi. Long thần chợt quát một tiếng, hóa thành một đầu vạn trượng kim long, tại chiến trường mạnh mẽ đâm tới, đem không ít thánh địa cường giả đều hất bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, tại trên tay hắn còn có một trôi vô thượng thần kiếm khôi phục, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang, trực tiếp trùng điệp chạm tại tinh không đại trận. Vâng. Tinh không sụp đổ, không gian vỡ vụn. Tòa kia nhìn như bền chắc không thể phá được tinh không đại trận, giờ phút này lại bị chém ra một nói cái khe to lớn, đã mất đi phong tỏa thiên địa, giam cầm hư không năng lực. Nhưng Long Thần cũng không chịu nổi, hắn cưỡng ép thôi động bản nguyên đạo binh, trực tiếp trở thành nhiều vị cường giả chí tôn mục tiêu công kích. Đầy trời bí pháp tựa như mưa rào tầm tã giống như lạc ở trên người hắn. Hầu như trong chớp mắt, Long Thần liền bản thân bị trọng thương, khí tức rơi xuống tới đáy cốc, bị ép khôi phục hình người. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tử chiến không lùi, dùng tính mệnh vì Lục Viễn bọn người ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Tiền bối bảo trọng, chúng ta đi. Lục Viễn liếc nhìn Long Thần một cái, sau đó dứt khoát mang theo Liễu Minh Yên cùng với cổ thần thiếu chủ bọn người thành công xông qua tòa kia tinh không đại trận. Đáng chết, ngăn bọn hắn lại cho ta. Vô lượng sơn lão tổ sắc mặt kỳ biến, một trường đem bạn yêu nữ hoàng đánh bay ra ngoài. Bởi vì hắn biết rõ, một khi nhường Lục Viễn bước vào chí tôn cổ tinh, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đang lúc hắn ý đổ rời đi trên trường, phía trước đuổi theo giết Lục Viễn lúc, Long Thần lại đột nhiên ngăn cản tại phía trước, dùng nửa tôn chi thân thể gắt gao kéo lại cước bộ của hắn. Hắn mắt lộ ra tử trí, tóc hai bù xù, cho dù toàn thân nhuốm máu, đều chưa từng né tránh mảy may. Long Thần tiền bối, Lục Viễn bước chân dừng lại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không được, Long Thần gia ngươi đã cưỡng ép phát huy một lần chân long bí pháp, tuyệt đối không thể lại sử dụng lần thứ hai. Liêu Minh Yên lo lắng nói, đi, mang công chúa rời đi, bảo vệ tốt nàng. Long Thần không ngừng ho ra máu, thể nội truyền lại ra một cỗ hủy diệt giống như kinh khủng ba động, muốn lôi kéo vô lượng sơn lão tổ đồng quy vu tận. Người cái tên điên này, vô lượng sơn lão tổ cùng những cường giả khác thấy thế, vội vàng né qua một bên, kéo ra cùng Long Thần khoảng cách. Đây là một vị nửa tôn liều chết tự bạo, uy lực của nó chi khủng bố, dù là liền chí tôn đều không muốn mạnh kháng. Lục Viễn tâm tình nặng nề, nhưng không có lãng phí Long Thần Dụng tranh thủ tới quý giá thời gian. Hắn cùng Tô Nguyệt hai người hóa thành hai đạo hồng quang, cơ hồ là trong nháy mắt, liền vượt ngang khoảng cách vô tận, tới gần Chí Tôn Cổ Tinh. Ngươi dẫn bọn hắn đi Chí Tôn Thần Điện. Có thể mắt thấy hắn sắp đạp vào hành tinh cổ này lúc, lại đột nhiên ngừng thân hình, đem Liễu Minh Yên cùng Chu Ngọc bọn người giao cho Tô Nguyệt. Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ? Tô Nguyệt đống nhiên ngẩng đầu, cực kỳ kinh ngạc nói: Ta đi cứu người. Lục Viễn bình tĩnh nói: Ngươi làm như vậy đáng ra không? Huống chi nửa tôn một khi bắt đầu tự bạo, đem không người nào có thể ngăn cản, ngươi đi cũng là chịu chết. Lâm Diệu âm ngữ khí phức tạp hỏi: Chí Tôn Cổ Tinh có pháp tắc áp chế, cấm chế bất luận cái gì thượng tam cảnh cường giả đi vào. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lục Viễn thân là thiên kiêu bảng đệ nhất, hắn chỉ cần bước vào hành tinh cổ này, liền tuyệt đối là vô địch đồng dạng tồn tại. Nhưng bây giờ hắn lại vì một cái sắp chết nửa tôn lão người, mà từ bỏ gần trong gang tấc thành tôn kỳ ngộ. Cử động lần này đúng là có chút không khôn ngoan. Dù sao nửa tôn nhìn như cùng cảnh giới Chí Tôn chỉ kém nửa bước, nhưng cái này nửa bước lại giống như một đạo không cách nào làm cho người vượt qua lại trời, cả hai ở giữa chênh lệch lớn đến đủ để làm người tuyệt vọng. Thậm chí có thể nói, một vị đương thời Chí Tôn, chí ít có thể bù đắp được hơn 10 vị nửa tôn. Lục Mỗ làm việc luôn luôn tùy tâm sử dụng, không có giá trị cũng không đáng có thể nói. Lục Viễn cũng không quay đầu lại, quay người rời khỏi. Lục Viễn công tử, đi mau. Long Thần một đôi giản mua đôi mắt đột nhiên phóng đại, tựa hồ minh bạch Lục Viễn muốn làm gì. Hắn ban đầu thọ nguyên sắp hết, cho dù chết rồi cũng không cần gấp. Nhưng Lục Viễn tiên tư tuyệt thế, còn cầm giữ có vô hạn tiềm lực. Nếu như Lục Viễn có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ hắn tất nhiên sẽ trở thành Long tộc tội nhân. Xong. Nhìn thấy Lục Viễn sắp đặt chân Chí Tôn Cổ Tinh thân ảnh, Huyền Thiên kiếm chủ lòng như cho nguội, vẻ mặt trong nháy mắt đã mất đi hết thể huyết sắc. Nhưng sau một khắc, hắn cao hứng kém chút từ nguyên địa nhảy lên. Bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lục Viễn vậy mà đi mà quay lại, lại lần nữa về tới chiến trường. Ha ha ha, thằng ngu này, không phải là đầu óc hỏng hay sao? Nửa tôn tự bạo quá trình không thể nghịch chuyển, hắn hiện nay tiến lên, chẳng lẽ là nghĩ cho Long Thần chôn cùng. Huyền Thiên kiếm chủ ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt đều đi ra. Những cường giả khác thấy thế, cũng là hận hắn không tranh, cho rằng Lục Viễn hành vi quá mức ngây thơ. Ngu xuẩn. Người tu hành đoạn tuyệt thất tình lục dục, chỉ cần có thể chứng được đại đạo, thân nhân, bằng hữu, bạn lữ, sư đồ, hết thảy đều có thể bỏ qua. Kẻ này lại vì chỉ là một giới sắp chết lão buộc, mà bỏ qua chứng đạo thành tôn cơ hội, quả thực thật quá ngu xuẩn. Hầu như tất cả mọi người cho rằng Lục Viễn điên rồi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Cùng lắm thì các loại thành tôn sau đó, lại thanh lý hết thảy thù mới hận cũng là được. Cần gì phải dựng vào tiền đồ của mình cùng tính mệnh. Nhưng ở Lục Viễn nhìn tới, báo thủ không thể cắt đêm, báo ân cũng giống như thế. Hắn làm việc luôn luôn giảng cứu một cái không thẹn với lương tâm. Người chết không có thể sống lại. Nếu như chờ đến hắn thành tôn về sau, lại cho Long Thần báo thủ. Đến lúc đó cho dù giết sạch Vô Lượng Sơn các đệ tử cùng trưởng lão lại như thế nào. Trọng yếu nhất chính là, hắn tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Suy. Long Thần mặt ngoài thân thể, đột nhiên hiện ra một cỗ quýt ngọn lửa màu đỏ. Đây là bản nguyên đạo hỏa. Dùng pháp tắc bản nguyên là hỏa trùng, dùng nhục thân cùng thần hồn làm tuổi dầu, có thể đốt tận thế gian hết thể sự vật. Tùy theo cái này một sợi bản nguyên đạo hỏa xuất hiện. Long Thần thể nội truyền ra năng lượng ba động cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt, lệnh không gần một nửa tôn cường giả đều tim đập nhanh không thôi. Cỗ năng lượng này kinh khủng đến cực điểm, một khi bộc phát ra, đủ để đem trọn mảnh tinh vực san thành bình địa. Huyền Thiên kiếm chủ bọn người mắt lộ ra niềm ai, đứng xa xa, mặc cho Lục Viễn vọt tới Long Thần bên người. Nửa tôn tự bạo uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa, liền Chí Tôn đều không muốn bị tác động đến. Lục Viễn hiện nay chạy tới, rõ ràng là đi chịu chết. Lục Viễn công tử, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Long Thần thở dài nói. Hắn liều mạng toàn lực ý đồ áp chế thể nội cuồng bạo khí tức, nhưng hắn toàn thân lực lượng pháp tắc giống như cùng ngựa hoang mất cương, đã triệt để đã mất đi khống chế. Long Thần tiền bối yên tâm, ta từ có biện pháp. Mắt thấy Long Thần bị bản nguyên đạo hỏa chỗ nhóm lửa, cả người sắp nổ bể ra lúc đến. Lục Viễn thân hình đột nhiên cất cao tới một trượng, làn da mặt ngoài hiện hiện vô số pháp tắc đạo ngân, đồng thời đỉnh đầu còn rất dài ra khỏi một đôi xúc giác. Thiên thần kiến chân thân. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị lực lượng dùng Lục Viễn làm trung tâm, ầm vang chiều trùng quanh lan tràn ra, tạo thành một mảnh bầu trời thần lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, vạn pháp tật địch, giống như có thể trấn áp vĩnh hằng. Tại thiên thần lĩnh vực ảnh hưởng dưới, Long Thần trên thân mãnh liệt thiêu đốt bản nguyên đạo hỏa, vậy mà tạm thời bị áp chế xuống dưới. Cứ việc còn đang thiêu đốt, nhưng tốc độ lại chậm lại không ít. Thừa này đám người còn chưa phản ứng kịp, Lục Viễn ôm đồn lấy Long Thần, đem côn bằng bí pháp thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo hồng quang, chiếu nơi xa Chí Tôn Cổ Tinh mau chóng đuổi theo. Chương 266, ngũ thế, đại khai sát giới, một tên cũng không để lại. Chương 266, ngũ thế, đại khai sát giới, một tên cũng không để lại. Chí Tôn Cổ Tinh. Làm mọi người thấy Lục Viễn bóng lưng rời đi, từng cái chấn kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt hoồm, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vậy mà có thể ngăn cản một vị nửa tôn tự bạo. Không đúng, các ngươi lại nhìn từ nhỏ một chút, hắn là dùng thủ đoạn nào đó áp chế bản nguyên đạo hỏa, nhường Long Thần tự bạo thời gian chậm trễ. Ngăn hắn lại cho ta, tuyệt đối không thể để cho hắn bước vào cổ tinh. Huyền Thiên kiếm chủ giận hét lên điên cuồng, cũng không tiếp tục phục trước đó bình tĩnh cùng thong dong. Mà mặt khác thánh địa cường giả thần sắc kỳ biến, trong nháy mắt minh bạch Lục Viễn dụng ý không người nào có thể ngăn cản một vị nửa tôn cường giả tự bạo. Nhưng Chí Tôn Cổ Tinh nhưng là một cái ngoại lệ. Nơi đây có pháp tắc trói buộc, sẽ đem tu luyện giả thực lực ngạnh sinh sinh áp chế đến trung tam cảnh thực lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, làm Long Thần bước vào hành tinh cổ này về sau, bản nguyên đạo hỏa cũng sẽ không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Lại thêm Lục Viễn Thiên Thần lĩnh vực, song trọng áp chế giới, có thể đem Long Thần từ kề cận cái chết lần nữa kéo trở về. Mà kết quả này, là Huyền Tiên kiếm chủ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đã muộn. Vô Lượng Sơn lão tổ sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Thần thú côn bằng nắm giữ thế gian cực tốc, trong nháy mắt liền có thể vượt qua khoảng cách vô tận. Khi mọi người mới vừa phản ứng kịp, Lục Viễn lại sớm đã hóa thành một đạo hồng quang, hữu kinh vô hiểm leo lên chí tôn cổ tinh. Cơ hồ là tại bước vào hành tinh cổ này trong nháy mắt, liền có một cỗ không thể ngăn cản thiên địa sức mạnh to lớn đột nhiên giáng lâm. Long Thần tu vi chợt hạ xuống, rơi xuống tới âm dương cảnh thế giới. Mà hắn mặt ngoài thân thể bản nguyên đạo hỏa cũng bị cưỡng ép dập tắt, hết thảy lần nữa khôi phục như thường. Hắn vậy mà thật làm được. Chẳng những áp chế một vị nửa tôn cường giả tự bạo, còn từ ba đại thánh địa trong tay, đem Long Thần cứu được trở về. Tô Nguyệt, Liễu Minh Nghiên cùng Lâm Diệu Âm bọn người nhìn thấy Lục Viễn lần nữa trở về, đôi mắt đẹp trừng trừng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Lục Viễn toàn bộ hành trình thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, thực ra cựu tử nhất sinh, hơi không cẩn thận liền sẽ cho Long Thần chôn cùng. Dù sao một vị nửa tôn tự bạo, đây cũng không phải là đùa giỡn. Không thấy được liền Huyền Thiên kiếm chủ thân vì một giới chí tôn, đều lẫn mất xa xa sao? Cũng chính là Lục Viễn tài cao nhân đại gan, vậy mà dùng một loại lệnh người không tưởng tượng được phương thức, đem Long Thần cứu được trở về. Lão hủ đa tạ thiếu chủ ân cứu mạng. Long Thần một gối quỳ xuống, thanh âm thậm chí có chút nghẹn ngào. Hắn nhìn về phía Lục Viễn trong ánh mắt càng là tràn đầy cảm kích cùng tôn sùng, bởi vì hắn cái mạng này có thể nói hoàn toàn là Lục Viễn cưỡng ép từ Lao Thiên gia trong tay cướp về. Tiền bối không cần đa lễ. Lục Viễn vội vàng đem Long Thần đỡ dậy, sau đó đem hắn giao cho Liễu Minh Yên bọn người thầy chăm sóc. Ngươi đã cứu về rồi, ngươi còn muốn đi nơi nào? Lâm Diệu Âm mắt lộ ra dị sắc, hiếu kỳ hỏi. Giết người. Lục Viễn thản nhiên nói. Vô Lượng Sơn, Thái Sơ Thánh Địa cùng Huyền Thiên Kiếm Tông cái này ba đại thánh địa nhiều lần nhằm vào hắn, trực tiếp hủy bỏ hắn chí tôn thần điện danh lệch. Đoạn nhân thiên đồ, như giết người cha mẹ. Chỉ bằng vào điểm này, hắn cùng ba đại thánh địa ở giữa, nhất định là không chết không thôi cục diện. Lại càng không cần phải nói, ba đại thánh địa còn cùng giới quan chi chiến tồn tại thoát không ra liên quan, gián tiếp hoặc trực tiếp đưa đến chân hoàng lão tổ bất lạc, cùng với Long Chiến trọng thương. Thật sự cho rằng Long Chiến không tại, bọn hắn liền có thể gối cao không lo rồi. Rất lâu không có đại khai sát giới, trước hết từ trên người các ngươi thu chút lợi tức. Lục Viễn nhìn xem ba đại thánh địa đệ tử, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Nếu bọn hắn thích gọi dầm dĩ khiêu khích, cái kia chính mình liền giết hắn cái long trời lở đất, giết hắn cái máu chảy thành sông, giết tới tất cả mọi người sợ hãi, để bọn hắn cũng không dám lại đối địch với chính mình. Lời con chưa dứt, một đôi côn bằng cánh chim từ sau lưng của hắn hiện hiện, mà Lục Viễn hai cánh chấn động, thả người hóa thành một đạo kim hồng, chiếu nơi xa thánh địa đệ tử phi bút đi. Hắn thân là thiên kiêu bảng đệ nhất, tại trên hành tinh cổ này mặt, hoàn toàn là vô địch tồn tại. Lục Viễn đều không cần tự thân động thủ, chỉ cần đem tiên thần lĩnh vực triển khai đến cực hạn. Sau đó một đường trùng trùng điệp, trực tiếp nghiền ép lên đi là được. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Cho dù ngươi là thánh địa thiên kiêu, cũng hoặc là tự phong tu vi thượng tam cảnh trưởng lão, chỉ cần bị thiên thần lĩnh vực bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền thành thịt nát, liền tiêu thảm đều không phát ra được. Hơn nữa ba đại thánh địa vì tìm kiếm bất tử thần dược, trực tiếp phái ra mấy chục vạn đệ tử, phong tỏa toàn bộ chí tôn cổ tinh. Cái này cũng giúp Lục Viễn tiết kiệm đại lượng thời gian, không cần hao tốn sức lực sàng chọn mục tiêu, toàn bộ hết thảy trấn sát. Mau trốn, chúng ta chỉ cần chạy ra chí tôn cổ tinh liền an toàn. Đáng chết, nếu không phải nơi đây có pháp tắc hạn chế, bằng không lão phu một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Hết thảy thánh địa đệ tử hoảng hốt lo sợ, vội vàng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Có thể tốc độ bọn họ lại nhanh, há lại có thể nhanh hơn được nắm giữ côn bằng bí pháp Lục Viễn. Rất nhiều đệ tử mới vừa bay lên không trung, liền chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo kim sắc cầu vồng từ phía trên một bên gào thét mà đến. Sau một khắc, thân thể bọn họ nổ tung ra, trong nháy mắt đã mất đi chỗ có ý thức. Ô ô ô, ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi, ta cũng không muốn chết. Ta cho ngươi quỳ xuống, van cầu ngươi tha ta một mạng. Đến cuối cùng, hết thảy thánh địa đệ tử bị Lục Viễn giết tới đạo tâm hỏng mất, từng cái khóc ròng ròng, dồn dập quỳ địa dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng đối với những người này, Lục Viễn lại không có bất kỳ cái gì mềm tay. Trong lúc nhất thời, đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông, khắp nơi đều có tàn chi đoạn xương cốt, cùng với phiêu phủ ở huyết thủy bên trong, chết không nhắm mắt đệ tử đầu lâu. Mà Lục Viễn sau lưng có hai cánh, áo dài phân phật, trên thân tinh hồng sát khí hầu như ngưng tụ như thật, nhìn qua giống như cùng một tôn đấm máu mà chiến, từ địa vực trở về tu la sát thần. Cổ tinh bên ngoài, đông đảo tu luyện giả nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, trực thấu đỉnh đầu. Phải biết từ xưa đến nay, chín đại thánh địa liền cao cao tại thượng, nắm giữ địa vị siêu phàm, theo liền đi ra một tên ngoại môn đệ tử, đều đủ để nhường một vị tinh chủ cung kính tiếp đãi. Nhưng bây giờ, những này thân phận tôn quý, thiên tư bất phàm thánh địa đệ tử, lại bị Lục Viễn giống như giết gà giết chó giống như, hết thể ép trở thành thịt nát. Một người tàn sát mấy chục vạn tên thánh địa đệ tử cùng trưởng lão, đây là cái gì sát thần chuyển thế? Mấu chốt là Lục Viễn từ đầu đến cuối lông mày đều chưa từng nhíu một cái, còn một bộ xe nhẹ chạy đường quen dáng vẻ, phản phất trước kia không ít làm loại chuyện này. Hắn đây là muốn theo ba đại thánh địa không chết không thôi a? Ba đại thánh địa chỗ có tuổi trẻ thiên kiêu bị tàn sát không còn, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị Huyền Thiên kiếm chủ bọn người điên cuồng trả thù? Các ngươi biết cái gì? Chân Hoàng lão tổ vẫn lạc, Long Chiến sinh tử không biết, trong này không thể thiếu ba đại thánh địa tính toán. Lục Viễn thân là Long tộc con rể, cùng ba đại thánh địa đã sớm thế như nước với lửa, cho dù hắn buông tha những đệ tử này, vẫn sẽ bị Huyền Thiên kiếm chủ để mắt tới. Đã như vậy, vậy còn không như giết thống khoái. Có người biết chuyện kỹ càng phân tích nói, đám người nghe vậy mới chợt hiểu ra. giống chí tôn bực này vô thượng tồn tại, vài vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một người. Có thể nói mỗi một vị chí tôn đều là riêng phần mình trong tộc trụ cột. Mà ba đại thánh địa nhường Long tộc cùng Chân Hoàng nhất tộc tổn thất thảm trọng như vậy, bút chướng này lại làm sao lại tùy tiện bỏ qua? Trước đó Lục Viễn không có độc thủ, là bởi vì kiêng kỵ thánh địa chí tôn, cái này sẽ ẩn mà không phát. Bây giờ thật vất vả tìm tới một cái tuyệt hảo cơ hội, tự nhiên muốn nhường ba đại thánh địa thương cân động cốt mới được. Tùy theo thời gian chuyển rời, chí tôn cổ tinh phía trên tiếng la khóc càng ngày càng yếu, đến cuối cùng triệt để biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Làm một tên sau cùng thánh địa đệ tử ngã trong vũng máu. Chương 266, ngũ thế, đại khai sắc giới, một tên cũng không để lại. 2, chương 266, ngũ thế, đại khai sắc giới, một tên cũng không để lại. 2, vạn yêu nữ hoàng cùng cổ thần lão tổ bọn người, liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Nguyên bản Lục Viễn để bọn hắn thả ra tin tức giả lúc, bọn hắn còn tưởng rằng Lục Viễn chỉ là nghĩ giết nhiều mấy cái thánh địa đệ tử, vì lòng chiến báo thù. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp Lục Viễn quyết tâm, càng đánh giá thấp hơn Lục Viễn thủ đoạn. Đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Lần này phiền phức lớn rồi, những đệ tử này cũng đều là từ vô số tinh vực chọn lựa ra thiên kiêu a. Bọn hắn là ba đại thánh địa màu mới, bây giờ lại bị Lục Viễn tận diệt. Vô Lượng Sơn lão tổ dưới cơn thịnh nộ, chỉ sợ ngay cả chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Cổ thần lão tổ gượng cười nói, có gì phải sợ, ba đại thánh địa tính toán chúng ta thời điểm, có thể đã sau khi suy tính quả. Nếu bọn hắn dám can đảm tính toán bản cung, liền nhất định phải vì thế trả giá bằng máu. Vạn yêu nữ hoàng lạnh hừ một tiếng, không có sợ hãi chút nào. Trên thực tế, sớm tại giới quan một trận chiến kết thúc về sau, bọn hắn liền đã làm tốt cùng ba đại thánh địa toàn diện khai chiến chuẩn bị. Mà Lục Viễn cử động lần này chẳng qua là trước từ ba đại thánh địa trên thân thu chút lợi tức mà thôi. Đến mức Huyền Thiên kiếm chủ, Vô Lượng Sơn lão tổ cùng Thái Sơ trưởng giáo một đám cường giả, tuy có thủ đoạn ngất trời, nhưng trở ngại chí tôn cổ tinh quy tắc, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các đệ tử chết trong tay Lục Viễn. Đây chính là ba đại thánh địa tương lai a dòng giá đời thứ nhất tuổi trẻ thiên tiêu, kết quả là như vậy bị Lục Viễn tùy tiện chôn vùi rơi mất. Thật ác độc thằng rành con. Vô Lượng Sơn lão tổ cắn răng nói ra, phản phất từng chữ đều là từ trong hàm răng đụng tới. Mà nội tâm của hắn càng là lửa giận mãnh liệt, bị ngập trời tức giận cùng oán hận sở chiếm cứ, dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy đều không thể dập tắt. Nhưng đối với ba đại thánh địa chửi mắng cùng giận dữ mắng mỏ, Lục Viễn đều không thèm để ý, chúng ta đi thôi. Hắn tìm tới Liêu Minh Yên bọn người, nói một tiếng, trực tiếp chiều chí tôn thần điện đi đến. Chỉ là trên người hắn sát khí quá nặng, dọa đến Lâm Diệu Âm cùng mặt khác mấy cái cá nhân liên quan thân thể run lên, không dám cùng hắn thông hành. Đám người chủ động nhường ra một con đường, nhường hắn đi ở trước nhất. Thẳng đến Lục Viễn đi xa, bọn hắn cái này vội vàng đi theo. Có thể trở thành các tộc truyền nhân hoặc thiếu chủ, đều là có thiên tư bất phàm, từ nhỏ nuông chiều từ bé tuyệt thế thiên tiêu, trên thân ít nhiều có chút ngạo khí. Nhưng tại Lục Viễn trước mắt, đám này luôn luôn kiệt ngạo bất tuần cổ tộc truyền nhân, giờ phút này lại ngoan ngoãn, giống như cùng cừu non giống như ôn thuận. Dù sao ở chính mắt thấy Lục Viễn giết thánh địa thiên tiêu so với chém dưa thái rau còn đơn giản hung tàn thủ đoạn sau đó, lại cũng không có bất kỳ người nào dám can đảm chất vấn thực lực của hắn. Cũng không lâu lắm, một tòa tráng lệ bàng bạc thần thánh cung điện xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Tòa cung điện này tựa như một tòa bất hủ thần sơn giống như, ngạo nghệ sừng sững tại bên trên bình nguyên. Hắn tạo hình phong cách cổ xưa đại khí, toàn thân đều là dùng thần kim tạo thành liền mà thành, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng uy áp. Đồng thời cung điện mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều là cấn lấy vô số pháp tắc đạo ngân. Cung điện nội bộ có từng trận hồng trung đại lữ giống như đạo âm truyền đến. Vẹn vẹn chỉ là nghe được thanh âm này, đám người liền có loại rộng mở trong sáng, lập địa phi thăng cảm giác. Đây cũng là chí tôn thần điện. Quả nhiên khí thế bất phàm. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Lục Minh có chỗ không biết, chí tôn thần điện lai lịch bí ẩn, tục truyền là quá thời kỳ cổ, một vị nào đó chí cường giả tự tay chế tạo thành. Hắn tồn tại mục đích chính là vì thủ hộ thiên hạ chúng sinh, chỉ có đến huyền giới chi ám thời khắc mới sẽ xuất thế. Lâm Diệu Âm biết gì nói nấy, ân cần giải thích nói. Diệu Âm tỷ tỷ nói không sai, dựa theo ta chân hoàng nhất tộc ghi chép, chí tôn thần điện nhìn như là một tòa cung điện, thực ra tự thành mở giới. Đồng thời bên trong nắm giữ vô số kể tài nguyên cùng tạo hóa, liên ngoại giới diệt tuyệt đã lâu bất hủ thần dược đều tồn tại không ít. Chu Ngọc cũng kỹ càng nói bổ sung. Chỉ là nàng đang khi nói chuyện, nhìn về phía Lục Viễn ánh mắt có chút phức tạp cũng không được tự nhiên. Chân hoàng nhất tộc hướng chết mà sinh, nắm giữ hoàn chỉnh nhất truyền thừa cùng ký ức. Mà căn cứ chân hoàng nhất tộc trong truyền thừa chỗ ghi lại tin tức, nàng đã có thể xác nhận, Lục Viễn liền là đến từ một thế giới khác tiên mọi người. Bất quá khi biết cái này một bí may mắn về sau, nàng cũng không có đối với bất kỳ người nào nói. Bởi vì trực giác nói cho nàng, việc này quan hệ trọng đại, nếu là một khi bị những người khác đoạt được biết, có lẽ sẽ dẫn phát không cách nào tưởng tượng kết quả. Dựa theo ước định, ta mang các ngươi tiến vào chí tôn thần điện, cái này cái cọc giao dịch coi như hoàn thành. Tiếp đó, liền nhìn các ngươi riêng phần mình bản sự cùng vật khí. Lục Viễn đi đến chí tôn thần điện trước mắt, đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu Âm đám người nói. Nghe được câu này, Lâm Diệu Âm bọn người có chút không biết làm sao. Cứ việc dựa theo cổ tịch ghi chép, chí tôn thần điện là vì bồi dưỡng đương thời chí tôn mà kiến tạo, bên trong cũng không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ có thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu mới có tư cách đi vào, mà bọn hắn đều dựa vào Lục Viễn mới có thể cầm tới danh ngạch cá nhân liên quan. Nếu như bọn họ tùy tiện bước vào trong đó, ai biết sẽ dẫn phát biến cố gì. Trọng yếu nhất chính là, tại mắt thấy Lục Viễn chiến lược cường hắn sau, bọn hắn trong bất chi bất giác đều đã đem Lục Viễn trở thành chỗ dựa cùng chủ tâm cốt. Bây giờ không có Lục Viễn dựa vào, để bọn hắn đều có chút không biết làm thế nào. Chí tôn thần điện đối mỗi người khảo hạch phương thức cũng không giống nhau, tung khiến các ngươi cùng đến vùng đất xa xôi cũng không làm nên chuyện gì. Tô Nguyệt lắc đầu, dẫn đầu đẩy cửa vào. Sau đó một đạo bạch quang hiện lên, nàng cả người biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lục huynh nhiều hơn bảo trọng. Lâm Diệu Âm bọn người thấy thế, cũng biết không có cách nào ôm Lục Viễn bắt đuổi, chỉ có thể trước sau bước vào đại điện. Lục Viễn ca ca, ngươi nhất định phải coi chừng. Liêu Minh Yên quan tâm nói. Minh Yên yên tâm, ta không có việc gì. Lục Viễn gật gật đầu, đưa mắt nhìn nàng biến mất tại giữa bạch quang về sau, cũng lập tức đi theo. Vừa tiến vào đại điện, liền có một cỗ không thể ngăn cản truyền tống chi lực kéo tới. Coi hắn mở mắt lần nữa, phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một mảnh không biết không gian. Bốn phía một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ cái gì sự vật. Nơi này chính là Chí Tôn Thần Điện chỗ khảo hạch. Lục Viễn hiếu kỳ vẫn ngắm nhìn chung quanh hoàn cảnh, âm thầm suy tư nói: Chí Tôn Thần Điện nắm giữ hóa mục nát thành thần kỳ vô thượng bí lực, chính là vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ chứng đạo chi địa. Nơi đây sẽ vì mỗi cái người thừa kế chế tạo riêng thích hợp nhất tu luyện cùng với khảo hạch phương thức. Chỉ có thể muốn đi vào nơi này, cho dù là một con lợn đều có thể trở thành đương thời chí cường giả. Chẳng qua trước mắt xem ra, nơi đây cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Đang lúc Lục Viễn trong lòng buồn bực lúc, nhất đạo giản mua ý chí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại trong đầu hắn. Chương 267, ngũ thế, trăm vị phát tiên, thái cổ chi chiến. Chương 267, ngũ thế, trăm vị phát tiên, thái cổ chi chiến. Chí Tôn Thần Điện, một chỗ không biết trong không gian. Cơ hồ là tại cái kia cố giản mua ý chí giáng lâm trong nháy mắt, Lục Viễn liền thần sắc khẽ biến. Bởi vì cố ý chí này bàng bạc mênh mông, vô biên vô tận, tựa như thương thiên giống như mênh mông uy nghiêm. Hắn thấy qua hết thảy cường giả chí tôn, ở tại trước mắt, đều giống như phủ du giống như không chịu nổi một kích. Đây là giới này tiên đạo ý chí. Lục Viễn trong lòng mới vừa hiện ra ý nghĩ này, thở dài một tiếng liền tiếng vọng tại trong đầu hắn. Thiên đạo đã chết, lão phu chỉ là thay chấp trưởng quyền bính người thôi, ngươi có thể gọi ta đạo tổ. Cái này âm thanh thở dài bên trong, mang có vô tận tang thương cùng mỏi mệt. Ngay sau đó, một vị áo gai đi chân trần, lão giả râu tóc bạc trắng, xuất hiện tại Lục Viễn trước mắt. Lão giả thân hình hư ảo, hiển nhiên là do thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành. Hắn làn da ngăm đen, phần lưng cong, nhìn qua liền cùng lâu dài tại trong đất kiếm ăn nông thôn lão nông không có gì khác biệt. Có thể quanh người hắn lại có vô cùng đạo vận lưu chuyển, tùy tiện phát ra một sợi khí tức, đều như vực sâu biển lớn hùng hậu. Đạo tổ. Lục Viễn kinh nghi bất định, vẫn là lần đầu nghe được xưng hô thế này. Hơn nữa thiên đạo đã chết là có ý gì? Thiên đạo ý chí chính là một cái thế giới dựa vào vận chuyển căn cơ, nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, tất nhiên sẽ dẫn đến tinh không tịch diệt, vạn vật biến mất, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Không nghĩ tới thời gian qua đi trên trăm vạn năm, lão phu còn có thể nhìn thấy mới tới mô phỏng người. Bất quá cũng đúng, tính toán thời gian, cái này thế giới cũng nên đi đến cuối cùng. Lão giả nhẹ giọng thở dài, ngữ khí rất phức tạp. Tiền bối chỉ giáo cho. Lục Viễn ôm quyền hành lễ, cung kính hỏi. Đều là chút đổ vô dụng sự tình thôi. Bất quá ngươi nếu có thể lại tới đây, nói không chừng giới này còn có một tia hy vọng. Đạo tổ cười một tiếng. Ngay sau đó, từ hắn nói, Lục Viễn rốt cục biết được chỗ có đầu đuôi sự tình. Quá thời kỳ cổ, huyền giới đã cực điểm huy hoàng, có vạn tộc cùng tồn tại, trăm vị tổng thế giới. Nhưng tiệc vui trong tàn, có cường giả chí tôn rất nhanh phát hiện, thiên chi đạo tổn hại có thừa bù không đủ, nhân chi đạo tổn hại không đủ bù có thừa. Tại thiên đạo chế ở dưới, tung khiến cho bọn hắn tu vi thông thiên, nhất niệm liền có thể hủy diệt một phương tinh vực, tuổi thọ cũng bất quá chỉ là mấy vạn năm. Mặc cho ngươi quyền thế ngập trời, mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, đến cuối cùng đều chẳng qua là thổi phồng đất vàng. Có nhiều vị trí tôn thọ nguyên sắp xỉ, không muốn như vậy tọa hóa, quyết định liên thủ phạt thiên, muốn thoát ly thiên đạo trường khống, thực hiện trường sinh bất tử. Lục Viễn nghe đến đó, liên tưởng đến lao giả trước đó chỗ lộ ra tin tức, đã đoán được một trận chiến này kết cục. Quả nhiên, đạo tổ lời kế tiếp xác nhận suy đoán của hắn. Một trận chiến này cực kỳ thảm liệt, kéo dài trên vạn năm lâu, cuối cùng dùng thiên đạo tịch diệt, trật tự sụp đổ mà kết thúc. Vạn tộc thờ phụng nhân định thắng thiên, bọn hắn cho rằng mất đi thiên đạo chế ước, có thể dẫn đầu huyền giới hướng đi một cái khác đỉnh phong, nhưng không ngờ như vậy gây thành sai lầm lớn. Đạo tổ nhắm mắt thở dài nói, bọn hắn xác thực thành công, tại gần như không thể nào tình huống dưới, như kỳ tích đánh bại thiên đạo. Nhưng trường sinh là có đại giới, sinh lão bệnh tử chính là tự nhiên phát tắc, mà trường sinh đại giới rộng lớn, vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Lục Viễn im lặng, đối kết cục này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên địa bất nhân, dùng vạn vật làm số cầu. Câu nói này chính xác ý là, thiên địa không có tình cảm, đối vạn sự vạn vật đều đối xử như nhau. Thiên đạo ý chí càng giống là một máy, sẽ chỉ dựa theo quy tắc cùng trình tự làm việc. Mà người lại có tư tâm. Một khi mất đi thiên đạo chế ước, nhân tính chi ác, nhất định sẽ đem tất cả người kéo vào vực sâu. Dù sao tài nguyên là nắm chắc, mỗi một vị trí tôn muốn kéo dài tuổi thọ, đều phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như ngươi nắm giữ thêm một bộ phận pháp tắc bản nguyên, như vậy ta liền muốn sống ít đi mấy trăm năm. Mà tại trường sinh điều khiển, nguyên bản cùng chung mối thù phạt thiên liên minh trong nháy mắt tan rã phân liệt. Bọn hắn vì tranh đoạt tài nguyên, không tiếc trở mặt thành thủ, tàn sát lẫn nhau. Nhưng ban đầu cảnh hoàng tàn khắp nơi nguyên giới, trở nên càng phát ra phá thành mảnh nhỏ. Sú danh chiêu lấy vạn hóa thiên thể, chính là tại thời kỳ này xuất hiện. Bởi vì môn này thể chất, có thể cướp đoạt vạn tộc huyết mạch cho mình dùng, liền rất nhiều thái cổ chí tôn đều đối với cái này kiêng dè không thôi. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là. Một chút chí tôn chiến bại về sau, lại không cam tâm như vậy chờ chết, bọn hắn cùng đường mặt lộ thời khắc, vậy mà đem chiến hỏa đốt tới thế giới khác vị diện. Ta đánh không lại cùng giai chí tôn, nhưng có thể đi cướp đoạt mặt khác đê cấp vị diện tài nguyên cùng pháp tắc. Huyền giới chính là lục tinh huyền huyễn thế giới, đối phó mặt khác đê cấp thế giới, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nguyên bản có thiên đạo trói buộc, bọn hắn không dám vượt qua cái này đạo danh giới cuối cùng. Nhưng hôm nay thiên đạo đã chết, còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn? Trong lúc nhất thời, chiến hỏa nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán. Những cái kia thái cổ chí tôn điên cùng xâm lược vị diện khác, trêu đến người người oán trách, bị vạn tộc sở thỏa khí. Lục Viễn lông mày nhíu lại, đã nhận ra có cái gì không đúng. Trên lý luận tới nói, phổ thông tu luyện giả muốn giết chết thiên đạo ý chí, hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng chư thiên vạn giới, mênh mông vô ngần. Các loại thiên tiêu cùng yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, nếu như bọn họ cực điểm siêu thoát, cũng chưa chắc nếu không thể làm được điểm này. Bất quá các giới thiên đạo tương đương với chư thiên ý chí người phát ngôn. Cùng ngày đạo ý chí ngoài ý muốn sau khi ngã xuống, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên gây nên chư thiên ý chí chú ý, nhưng giới này thiên đạo bị thái cổ chí tôn liên thủ diệt sát, chư thiên ý chí lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ý vị này, bên trong nhất định có người trong bóng tối điều khiển đây hết thảy. Mà những cái kia thái cổ chí tôn nếm được ngon ngọt về sau, cũng biến thành càng điên cuồng lên, vậy mà bắt đầu huyết tế sinh linh. Làm chiến hỏa lan tràn đến huyền giới các nơi, ngay cả rất nhiều ở ẩn cổ tộc đều khó mà may mắn thoát khỏi tại khó khăn lúc. Thái cổ chân long, bất tử chân hoàng các loại chí cường giả quyết định liên thủ, ngăn lại đây hết thảy. Dù sao người có chí riêng, cũng không phải mỗi vị chí tôn đều đối trường sinh bất tử ôm lấy chấp niệm. Nhưng có không ít thái cổ chí tôn đã điên cuồng, bọn hắn không tiếc dẫn sói vào nhà, triệt để sa đọa trở thành hắc ám sinh linh. Đây là huyền giới là hắc ám nhất thời kỳ. Thẳng đến một vị thiên tiêu ứng kiếp mà sinh, thay chấp trưởng thiên đạo quyền bính, dùng sức một mình chấn áp chúng tôn, thanh lý hết thảy. Này mới khiến sắp sụp đổ huyền giới, rốt cục miễn cưỡng khôi phục bình thường trật tự. Lục Viễn không cần nghĩ cũng biết, vị tiêu cứu vớt toàn bộ huyền giới tuyệt thế thiên tiêu, lộ ra lại chính là trước mắt vị này bề ngoài xấu xí lão giả. Bất quá hắn cũng không có giống mặt khác chí tôn dạng kia, si mê với trường sinh, mà là còn nói bổ thiên, chữa trị pháp tắc trật tự, lại thành lập giới quan, đem hắc ám sinh linh ngăn cản tại tinh không bên ngoài. Sau đó chế tạo chí tôn thần điện, vì về sau người lưu lại bất hủ đạo thống. Tiền bối đại nghĩa. Lục Viễn tử đáy lòng kính để nói, nào có nhiều như vậy ngăn cơn sóng dữ chúa cứu thế, hết thảy chẳng qua là ý trời khó tránh mà thôi. Đạo tổ cười một tiếng, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tiền bối, ngươi cũng là đệ tử. Lục Viễn trong lòng hơi động, đột nhiên hiện ra một cái to gan suy đoán. Đối với Lục Viễn vấn đề, lão giả lại không trả lời thẳng. Tốt rồi, lão phu bản nguyên khô kiệt, đã không kiên trì được bao lâu. Giới này an nguy tồn vong, đều là hệ ngươi một người trên thân, hy vọng ngươi có thể hoàn thành lão phu năm đó không có làm được sự tình. Vừa dứt lời, áo gai thân thể của lão giả trở nên càng phát ra hư ảo, dần dần biến mất trong không khí. Bất quá hắn trước khi rời đi, lại bị Lục Viễn giảng giải một chút khảo hạch điều kiện. Chương 267, ngũ thế, trăm vị phát tiên, thái cổ chi chiến. 2, chương 267, ngũ thế, trăm vị phát tiên, thái cổ chi chiến. 2, khảo hạch quy tắc rất đơn giản. Chí tôn thần điện là vì ma luyện thiên kiêu chiến lực, bồi dưỡng đương thời chí tôn mà chế tạo. Mà nơi đây tự thành một giới, có thể mô phỏng hắc ám sinh linh, làm thí luyện giả đối thủ. Mỗi đánh giết một đầu hắc ám sinh linh, liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên cùng bảo dược, còn có thể làm nơi đây tốc độ thời gian trôi qua gia tăng gấp đôi. Lục Viễn đứng tại chỗ, hồi tưởng lão giả vừa rồi lời đã nói ra, trong lòng có chút hiểu được. Từ đạo tổ chỗ để lộ ra tin tức đến xem, hiển nhiên hắn hoặc là chủ thế giới mô phỏng giả, hoặc chính là chư thiên ý chí từ huyền giới khai quật bản thổ thiên tiêu. Mà trước mắt đạo này thân ảnh, chỉ sợ chỉ là hắn tại huyền giới lưu lại một cỗ pháp thân. Khi lão giả thân ảnh biến mất sau, bạch rộng lớn thí luyện trong không gian, có đại lượng thiên địa chi lực tụ đến, tại Lục Viễn phía trước hình thành một đầu hắc ám sinh linh. Đó là một cái đầu hổ thân người nửa yêu, hai mắt tinh hồng, diện mạo dữ tợn, trong miệng chảy tanh hôi nước bọt. Hắn thân thể tựa như một tòa núi nhỏ, to con cơ bắp tựa như là nham thạch cao cao nổi lên, mà ở trong tay nó còn cầm một chuôi chiến đao. Mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ nồng đậm hắc khí dùng hắn làm trung tâm, chiều bốn phương tám hướng lan tràn ra. Hắc khí kia cực kỳ quỷ dị, tựa như nắm giữ ý thức tự chủ giống như, vô cùng bất nhập, có thể ăn mòn hết thể sự vật. Này yêu tuy là âm dương cảnh cảnh giới viên mãn, nhưng nếu như luận chân thật chiến lực, chỉ sợ so với top 100 thiên kiêu đều không chút thua kém. Giống. Hồ yêu mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra rít lên một tiếng, liền chiều Lục Viễn vào đầu bổ ra. Ầm. Nhưng Lục Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đưa tay một quyền, dùng thuần túy nhục thân chi lực, cách không đem nó đánh ra thì nát. Đây cũng là thiên thần kiến huyết mạch chỗ kinh khủng, đại biểu cho thế gian lực chi cực điểm. Đưa tay giơ chân ở giữa, đều có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Sau một khắc, một vệt ánh sáng đoàn từ trên trời giáng xuống, lẳng lặng phiêu phủ ở Lục Viễn trước mắt. Quan đoàn nội bộ bao vây lấy một viên lớn chừng trái nhãn kim sắc đan dược. Đan dược mặt ngoài có 9 đạo hai màu trắng đen đan văn, tựa như đại biểu cho âm dương thái cực, lại tượng trưng cho sinh tử luân hồi. Lục Viễn bèn bèn chỉ là người được một sợi đan hương, liền cảm giác được trong đầu của mình lại tăng thêm mấy phần đối sinh tử pháp tắc lĩnh ngộ. Mà cái này rõ ràng là cựu chuyển luân hồi đan. Không hổ là chí tôn thần điện, xuất thủ quả nhiên xa xỉ. Lục Viễn mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cựu chuyển luân hồi đan chân quý đến cực điểm, có thể tại trong luân hồi lĩnh ngộ sinh tử chân ý, đây đối với sinh tử cảnh cường giả mà nói, chính là tha thiết ước mơ vô thượng chí bảo. Nếu như thả đến ngoại giới, tuy tiện một hạt đều có thể bán ra giá trên trời. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là đánh giết một đầu hổ yêu, liền trực tiếp phần thưởng một viên cựu chuyển luân hồi đan. Cái kia phía sau ban thưởng lại sẽ là bực nào phong phú. Không chỉ có như thế, làm Lục Viễn đánh giết hổ yêu sau đó, trong cõi u minh có pháp tắc bản nguyên giáng lâm, đem mảnh không gian này tốc độ thời gian trôi qua thêm nhanh hơn gấp đôi. Mà Lục Viễn trước mắt thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như ta có thể đánh giết đủ nhiều hắc ám sinh linh, chẳng phải là nói có thể làm cho nơi đây tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới tăng tốc gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí là gấp một vạn lần. Ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, liền tương đương với ngoại giới khổ tu một năm. Khó trách Chí Tôn Thần Điện sẽ bị tất cả mọi người coi là vô thượng chứng đạo chi địa, cái này cũng không tránh khỏi quá nguy tiên. Lục Viễn âm thầm liễu lưới. Đan này không cần vội vã phục dụng, các loại góp nhặt đến đủ nhiều tài nguyên, lại nhất cử đột phá sinh tử cảnh cũng không mượn. Lục Viễn suy tư một lát, đem cựu chuyển luân hồi đan thu vào. Sau đó, hắn tiếp tục mở ra thí luyện. Mà con thứ hai hắc ám sinh linh mới xuất hiện, liền bị hắn trong nháy mắt đánh sát. Hắn một đường thế như trẻ tre, hầu như không tốn phí quá lớn khí lực, liền nhẹ nhõm đánh giết trên trăm đầu hắc ám sinh linh. Các loại góp nhặt đại lượng tài nguyên sau, Lục Viễn cái này nhất cổ tác khí, giống như nước chảy thành sông giống như, trực tiếp bước vào sinh tử cảnh. Và anh, cơ hồ là tại đột phá trong nháy mắt, Lục Viễn thể nội linh lực tăng vọt, thần hồn càng là kịch liệt lớn mạnh, do hư chuyển sự thật, ngưng tụ như thật. Hắn bàng bạc khí huyết tuyển nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuộn cuộn, ở trong kinh mạch dâng trào không ngừng, phát ra soạt tiếng vang, đem toàn thân ám tật cùng vết thương cũ quét sạch sành sanh. Làm Lục Viễn dương mắt chiều nhìn một phía, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng thay đổi bộ dáng. Nếu như nói trước đó, hắn chỉ có thể nhìn thấy linh khí lưu động quy tích, mơ hồ bắt được tiên địa đại thế cùng với pháp tắc vận chuyển quy luật lúc. Như vậy hiện tại, hắn xem tiên xem xét, có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy pháp tắc phương thức vận chuyển cùng quy luật. Sinh cùng tử giới hạn cũng không còn mơ hồ, mà là biến đến mức dị thường rõ ràng sáng tỏ. Một ý niệm, hắn liền có thể chuyển đổi âm dương, trưởng khống sinh tử. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể nhường tảng đá mở miệng, giúp cùng một chỗ ngoan thạch giao phó sinh cơ, cũng có thể trong khoảnh khắc cướp đi hết thảy hoa cỏ cây cối bản nguyên. Nếu là đem sinh tử pháp tắc tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể làm được nhường người chết vãng sinh, không chịu nỗi khổ luân hồi. Phạt thiên một trận chiến, nhìn như là thái cổ chí tôn một phương lấy được thắng lợi, nhưng đại giới nhưng là nhường giới này pháp tắc trở nên yếu đi không ít. Lục Viễn khẽ nhíu mày, tại đột phá sinh tử cảnh về sau, đột nhiên ý thức được huyền giới xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn suy yếu. Thiên đạo ý chí cùng giới này chúng sinh cùng một nhịp thở, là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nụ quan hệ. Mà huyền giới đỉnh phong thời kỳ, thái cổ chí tôn cứ việc chỉ là mấy vạn năm thọ nguyên, nhưng bọn hắn tồn tại hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc gia trì, chiến lực nhưng vượt xa đương thời chí tôn. Cùng ngày nói sau khi ngã xuống, chí tôn thực lực cũng sẽ tùy theo suy sụp. Giới này pháp tắc vỡ vụn không chịu nổi, những cái kia viễn cổ chí tôn mặc dù có thể lợi dụng các loại thủ đoạn, đem tuổi thọ kéo dài đến mấy chục vạn năm, nhưng thực lực của bọn hắn lại không kịp đỉnh phong 1%. Mà chiến đấu kế tiếp, càng làm cho Lục Viễn ý thức được, qua thời kỳ cổ tu luyện giả chiến lực, cùng hiện thế ở giữa, đến tột cùng tồn tại chênh lệch lớn bao nhiêu. Nếu như nói tại âm dương cảnh lúc, Lục Viễn bằng vào thiên thần kiến huyết mạch, có thể nhẹ nhõm đánh bại hết thảy hắc ám sinh linh. Như vậy đến sinh tử cảnh giới này, làm thí luyện không gian bắt đầu dựa theo thượng cổ chiến lược tiêu chuẩn, vì Lục Viễn mô phỏng ra cùng giai đối thủ lúc, lại nhường hắn cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Cùng vi sinh tử cảnh, nhưng đối diện hắc ám sinh linh chiến lực cũng đã có thể cùng Lục Viễn địa vị ngang nhau. Hơn nữa tùy theo thí luyện khó khăn gia tăng, những cái kia hắc ám sinh linh thực lực trở nên càng ngày càng cường đại, thậm chí đã có thể áp chế Lục Viễn. Ầm. Lục Viễn tránh không kịp, bị một đầu hình người hắc ám sinh linh đánh trúng lồng ngực, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Làm đến tốt, nhưng hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, ngược lại lần nữa trùng sát tiến lên, cùng hắc ám sinh linh chém giết tại cùng một chỗ. Bởi vì thiên thần kiến gặp mạnh thì mạnh, chỉ có cùng đủ đối thủ cường đại chiến đấu, mới có thể hoàn toàn kích phát ra thiên thần kiến huyết mạch tiềm lực. Đến cuối cùng, thí luyện không gian tài nguyên chồng chất như núi, tốc độ thời gian trôi qua càng là tăng nhanh gấp mấy trăm lần. Lục Viễn đã không nhớ rõ chính mình đến tột cùng đánh chết bao nhiêu hắc ám sinh linh, nhưng khí tức của hắn nhưng đang nhanh chóng kéo lên, so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Chương 268, ngũ thế, vạn pháp quy nhất, duy ngã độc tôn. Chương 268, ngũ thế, vạn pháp quy nhất, duy ngã độc tôn. Chí tôn thần điện, thí luyện trong không gian. Lục Viễn đấm máu mà chiến, cùng hắc ám sinh linh chém giết tại cùng một chỗ. Những này hắc ám sinh linh tuy là pháp tắc biến thành, nhưng hoạt động tự nhiên, thực lực kinh khủng, cùng chân thân hầu như không có khác nhau. Trọng yếu nhất chính là bọn chúng tu hành chính là thái cổ pháp tắc, chiến lực cường đại được không thể tưởng tượng nổi. Tùy tiện một tôn hắc ám sinh linh đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép cái gọi là thiếu niên chí tôn, nhường Lục Viễn đều cảm thấy cực kỳ phí sức. Dù là Lục Viễn nắm giữ thế gian cực lực, giờ phút này đều dần dần đã rơi vào hạ phong. Cũng không phải thiên thần kiến huyết mạch quá yếu, mà là thái cổ pháp tắc quá cường đại, xa không phải hiện thế người tu hành chỗ có thể chống đỡ. Lục Viễn tự giải nói, nước cạn dưỡng không ra chân long. Huyền giới đã trải qua nhiều lần đại chiến, sớm đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, vỡ vụn không chịu nổi. Cùng cực điểm huy hoàng thái cổ thời đại so sánh, huyền giới hiện nay tựa như là một mảnh tiếp cận khô cạn hải dương, chỗ nào bồi dưỡng ra chân chính tuyệt thế thiên tiêu. Có thể nói, huyền giới bây giờ tuy có lục tinh thế giới chi danh, lại không lục tinh thế giới sự thật. Đồng thời Lục Viễn cũng rốt cuộc hiểu rõ, Chí Tôn Thần Điện vì sao đại lượng chế tạo cường giả chí tôn. Bởi vì tại thái cổ pháp tắc cải tạo dưới, cho dù là một con lợn, đều có thể nghiền ép đại bộ phận đời sau người tu hành. Thiên đạo đã chết, trật tự có thiếu. Mà Chí Tôn Thần Điện chỗ chân quý nhất ở chỗ, nó nắm giữ hoàn chỉnh thái cổ pháp tắc. Lục Viễn có chút hiểu được nói, nếu như hắn có thể nắm giữ một bộ phận thái cổ pháp tắc, như vậy đối với mặt khác hiện thế người tu hành tới nói, tuyệt đối là một loại hàng duy đặc kích. Sau đó, hắn đem Long Văn Thép dòng côn múa mật không thông gió, cả người đã giống như điên dại. nhưng hắn cặp kia tràn ngập tơ máu đôi mắt chỗ sâu lại vẫn duy trì cực hạn tỉnh táo. Ải thứ 50, thứ 100 quan, thứ 200 quan. Tùy theo hắn xông qua trùng điệp cửa ải, đối thủ thực lực cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Đây cũng chính là Lục Viễn đồng thời nắm giữ Thiên Thần Kiến huyết mạch cùng Chân Hoàng truyền thừa cùng với Côn Bằng bí pháp. Tại lực lượng, tốc độ cùng với nhục thân năng lực khôi phục phương diện này, có thể xưng đều đạt đến cực hạn. Bằng không đổi thành mặt khác thiên tiêu, chỉ sợ đã sớm chết tại Hắc Ám sinh linh trong tay. Nhưng dù vậy, Lục Viễn cũng biến thành càng phát ra phí sức, mỗi một lần chiến đấu đều là tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Hơi không cẩn thận, liền sẽ nói tiêu tan mệnh vẫn. May mắn tại đại lượng tài nguyên chống chất, cùng với vô số lần sinh tử chi chiến ma luyện dưới, tu vi của hắn liên tục tăng lên, rất nhanh đạt đến sinh tử cảnh cảnh giới biên mãn. Bất quá khi Lục Viễn xông qua thứ 200 quan lúc, hắn lại bước chân dừng lại, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì cửa này đối thủ, đúng là một đầu hung uy ngập trời thái cổ dị cầm. Thôn Thiên Tước. Tục truyền này chim có thôn thiên thực địa chi năng, hắn huyết mạch cường đại, so với thần thú Côn Bằng đều không chút thua kém. Mà thái cổ thời kỳ, Thôn Thiên Tước thủy tổ đã tại phạt thiên chi chiến bên trong, thừa cơ đánh cắp một ít thiên đạo bản nguyên, nhảy lên trở thành thái cổ chí cường giả một trong. Về sau vì trường sinh bất tử, Thôn Thiên Tước thủy tổ càng là nhấc lên vô biên sát kiếp, huyết tế nhiều cái thế giới bị diện, cuối cùng lại thua một chút tại Côn Bằng trong tay. Có thể nó không cam lòng bị thua, dưới cơn nóng giận, dẫn đầu toàn tộc dấn thân vào hắc ám, liên tiếp trọng thương quá nhiều vị huyền giới chi tôn. Mà trước mắt đầu này Thôn Thiên Tước tuy chỉ là chi thứ hậu duệ, huyết mạch không bằng dòng chính như vậy thuần khiết, nhưng bất kể nói thế nào, cái này trung quy là một đầu nắm giữ lấy thái cổ pháp tắc tiền sử hung cầm. Hắn thực lực cường đại, viễn siêu dĩ vãng hết thể hắc ám sinh linh, nhường Lục Viễn đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Giết. Lục Viễn không có lùi bước, ngược lại chủ động hướng về phía trước, cùng hắn triển khai chém giết gần người. Thiên Kiến thần công, Côn Bằng bí pháp, Niết Bàn bất tử kinh, Thiên Thần Kiến chân thân, lĩnh vực toàn bộ triển khai. Cuối cùng, Lục Viễn trải qua một phen huyết chiến, tại nỗ lực chỉnh thân thể bị đánh thành đến nát, nửa bên đầu lâu đều bị đánh nát thảm trọng đại giới sau đó. Cái này gian nan đánh chết trước mắt đầu này thái cổ hung cầm. Ầm. Lục Viễn trùng điệp đổ vào vũng máu bên trong. Toàn thân sức cùng lực kiệt, mệt đến ý thức mơ hồ, liền một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Bất quá ngay lúc này, một đoàn chói lọi thần quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt cùng hắn hòa làm một thể. Tại cái này đoàn thần quang bao phủ xuống, Lục Viễn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa như mùa đông khắc nghiệt pha trong suối nước nóng một dạng ấm áp dễ chịu, nhường trên người hắn chỗ có thương thế khoảng cách khỏi hẳn. Trọng yếu nhất chính là, hết thảy thần quang xen lẫn tại cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một mai ám phủ văn màu vàng. Cái phủ văn này phảng phất là do nào đó không lưu loát rườm rà thượng cổ văn tự viết sách mà thành, nhìn qua cùng lực chữ có chút tương tự. Nó lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra một loại đại viên mãn, đại tự tại, cổ lão mênh mông đạo vận. Hoàn mỹ không một tí vết, không để loại không thiếu sót. Cái này rõ ràng là thái cổ pháp tắc cụ hiện. Vâng. Cơ hồ là tại cái này mai thái cổ phù văn xuất hiện trong ngay mắt. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, từ Lục Viễn đáy lòng hiện hiện. Hắn cảm giác chính mình phảng phất nhảy ra phương thiên địa này, chạm tới nào đó huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Không chỉ có như thế, còn có bảng bạc thiên địa chi lực tụ đến, từ trong hư không mở ra một tòa tráng lệ cung điện. Tòa cung điện này có thể ngăn cách thiên địa, tự thành một giới. Một tôn đỉnh thiên lập địa pháp tắc chân thân, ngồi ngay ngắn phía trên cung điện. Hắn dung mạo cùng Lục Viễn giống nhau như lúc, toàn thân có vô cùng đạo vận lưu chuyển. Đưa tay giơ chân ở giữa, đều có thể dẫn dắt thiên địa lại thế, có thể cùng ngàn vạn pháp tắc kêu gọi lẫn nhau. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, giống như cùng một vị thái cổ thần vương ngồi ngay ngắn thiên đỉnh trên thần tọa, tản ra một cỗ vĩnh hằng bất diệt, vạn kiếp bất diệt khí thế. Phản phất thiên sụp đổ, thế giới hủy diệt, đều không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Chỉ bất quá tòa cung điện kia trống rỗng, nhìn qua có vẻ hơi vắng vẻ. Mà cái này rõ ràng là vô số người tu hành cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đạt tới đạo cung cảnh giới. Đạo cung chính là thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành, có thể vận dưỡng bất diệt chân linh. Nếu như nói sinh tử cảnh cường giả chỉ là chuyển đổi âm dương, điều khiển sinh chết, như vậy đạo cung cường giả đã có thể làm được tự thành một giới. Chỉ cần thân ở tại đạo cung bên trong, hắn chính là vạn thần chi chủ, chúng tiên chi tôn, là chúa tể hết thảy thần minh. Thái cổ pháp tắc quả nhiên bất phàm, lại để cho ta nhất cử mở ra đạo cung. Lục Viễn trong đôi mắt hiện lên một ít ý mừng. Từ phổ thông pháp tắc lộ sắc thành thái cổ pháp tắc, đây tuyệt đối là một lần nghiêng trời lệch đất chất biến. Đặc biệt là đột phá đến đạo cung cảnh giới sau đó, hắn hô hấp một cái, liền có thể tại mảnh không gian này hình thành một trận quét sạch thiên địa linh khí phong bạo. Hai cánh tay nhoáng một cái, liền có thể làm hư không kẹt kẹt rung động, phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng tiếng răng rắc. Nếu như hắn một kích toàn lực, đủ để đem phiến thiên địa này đánh thành hư vô. Nếu là gặp lại trước đó đầu kia Thôn Tiên Tước, hắn chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực, liền có thể đem nhẹ nhõm vênh thành thịt nát. Mà hắn mới vừa đột phá không lâu, không gian tập luyện quang mang lóe lên, lại ngưng tụ thành bốn đầu thái cổ hung thú, chiều Lục Viễn đánh giết mà đến. Cung kỳ, tham ăn thế, chủ hiếm, đại sĩ kim bằng. Chương 268, ngũ thế, vạn pháp quy nhất, duy ngã độc tôn. 2, chương 268, ngũ thế, vạn pháp quy nhất, duy ngã độc tôn. 2, bốn cái này huyết mạch cường đại, đều là thời đại thái cổ tiếng tăm lừng lây đại hung. Tùy tiện sách ra một đầu, cũng có thể làm cho thái cổ chí tôn như lâm đại địch. Mà giờ khắc này bốn đầu thuần huyết đại hung, lại đồng thời đột nhiên gây khó khăn. Chỉ sợ Thôn Thiên Tước ở đây, cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Làm đến tốt, nhưng Lục Viễn lại không sợ chút nào, ngược lại nóng lòng không đợi được, ngang nhiên cùng hắn va chạm tại cùng một chỗ. Ầm. Lục Viễn toàn thân lập lòe màu tím nhạt đạm kim quang, dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế, trực tiếp đem bốn đầu thái cổ hung thú đánh bay ra ngoài. Lực lượng của ta lại tăng vọt nhiều như vậy. Lục Viễn âm thầm tắt lưỡi, liền chính hắn bị giật mình kêu lên. Thiên thần kiến huyết mạch không kém gì bất luận kẻ nào, chỉ là bởi vì hiện thế pháp tắc không trọn vẹn, mới không cách nào phát huy ra chiến lược chân chính. Mà khi Lục Viễn nắm giữ thái cổ lực chi pháp tắc sau, hắn thiên thần kiến huyết mạch tựa hồ cũng sẽ ra nào đó lột xác, lực lượng càng là bạo đã tăng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Dùng hắn bây giờ lực lượng, cho dù nửa tôn ở trước mặt, hắn bây giờ cũng có lòng tin một trận chiến. Sau đó, Lục Viễn một đường thế như trẻ tre, dùng vô địch chi thế, trực tiếp nghiền ép hết thảy đối thủ. Mà hắn đánh chết hắc ám sinh linh cũng đã nhiều đến mấy ngàn con. Ý vị này, bây giờ thí luyện không gian tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới mấy ngàn lần. Cho dù hắn ở chỗ này đợi trên 10 năm, ngoại giới mới vẹn vẹn đi qua một ngày. Hơn nữa cái tỷ lệ này, tùy theo Lục Viễn vượt quan, còn đang không ngừng gia tăng. 50 năm sau, Lục Viễn đạo cung cảnh giới viên mãn, tại côn bằng bí pháp bên trong lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thành công bước vào thần tướng cảnh. Đạo pháp thông thần, pháp tướng bên ngoài lộ ra. Đến cảnh giới này, người tu hành đã đem một loại nào đó công pháp hoặc bí thuật tu luyện tới cực hạn, cũng thành công ngưng tụ pháp tắc thần tướng. Mỗi thêm ra một tôn pháp tắc thần tướng, đều có thể làm bản thân chiến lược tăng vọt. Tu hành giả tầm thường, có thể ngưng tụ 3 tôn pháp tắc thần tướng, liền đủ để xưng hùng một trong sao, sẽ bị rất nhiều thế lực tranh nhau lôi kéo. Nếu như có thể ngưng tụ 6 tôn hoặc trở lên pháp tắc thần tướng, cường thế như vậy như đều đại thánh địa cổ tộc, đều phải lấy lễ để tiếp đón. Đến mức những cái kia nắm giữ số chắn pháp tắc thần tướng, không có chỗ nào mà không phải là thánh địa thiên tiêu hoặc cổ tộc truyền nhân, sẽ bị vô số cường giả coi là có chí tôn phong thái. Mà thí luyện không gian ban thưởng, ngoại trừ tài nguyên cùng bảo dược bên ngoài, các loại công pháp cùng bí tịch càng là phong phú, nhiều vô số kể. Lục Viễn thời gian kế tiếp bên trong, cũng không có vội vã đột phá, mà là một bên cùng hắc ám sinh linh giao thủ, củng cố cũng ma luyện thực lực bản thân. Một bên khác thì là tu hành các loại bí thuật, không ngừng ngưng tụ pháp tắc thần tướng. Mỗi đem một môn công pháp tu luyện tới cực hạn, hắn nói cung bên trong cũng đồng dạng sẽ thêm ra một tôn pháp tắc thần tướng. Mà Lục Viễn nương tựa theo nhiều thế luân hồi tích lũy kinh nghiệm cùng kiến thức, hắn tu luyện những công pháp này giống như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, không cần bỏ ra phí quá nhiều công phu, liền có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. 100 năm sau, cái kia tòa nguyên bản trống rỗng, lộ ra cực kỳ vắng vẻ đạo cung, cuối cùng lại bị vô số thần tướng sợ chiếm cứ. Lít nha lít nhít, nhiều đến ngàn vạn số lượng. Nếu như bị ngoại giới người thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, ngay cả cái cằm đều sẽ rơi trên mặt đất. Có thể ngưng tụ 2 chữ số thần tướng, liền đã được cho tư chất ngút trời, có hy vọng trùng kích cảnh giới chí tôn. Có thể Lục Viễn pháp tắc thần tướng, lại nhiều đến hơn vạn tôn. Hơn nữa mỗi một vị thần tướng đều là do viễn cổ pháp tắc châu ngưng tụ mà thành. Đây là khái niệm gì? Ý vị này Lục Viễn một khi đi ra chí tôn thần điện, bằng hắn sức một mình, liền có thể tiêu diệt hết thảy thánh địa cùng cổ tộc. Cho dù toàn bộ huyền giới hết thảy chí tôn thêm đến cùng một chỗ, đều không đủ một mình hắn đập. Bất quá khi Lục Viễn hồi tưởng lại từng theo chính mình từng có gặp mặt một lần đạo tổ lúc, hắn mới phát hiện, mà lấy hắn thực lực hôm nay, vẫn nhìn không thấu thực lực của đối phương cùng cảnh giới. Vị tiền bối kia nếu có thể bình định náo động, tự xưng đạo tổ, chứng minh thực lực xa xa tại cường giả chí tôn phía trên. Thôi, việc cấp bách là trước trở thành chí tôn lại nói. Lục Viễn rất rõ ràng dục tốc bất đạt. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong về sau, cái này dẫn động bản nguyên đạo hỏa, dứt khoát nhóm lửa một tôn pháp tắc thần tướng. Bản nguyên đạo hỏa chính là giữa thiên địa đáng sợ nhất hỏa diễm, liền chí tôn đều không muốn chạm vào. Lại càng không cần phải nói, Lục Viễn pháp tắc thần tướng tất cả đều cùng thái cổ pháp tắc có quan hệ, uy năng viễn siêu bình thường thần tướng. Một khi bị bản nguyên đạo hỏa chô nhóm lửa, hắn thế lửa chi mãnh liệt, đủ để đốt sống chết tươi một vị chí tôn. Nhưng đây là mỗi vị chí tôn phải qua lộ trình, dù sao pháp tắc thần tướng mặc dù uy năng cường đại, nhưng chúng quy là mượn nhờ thiên địa chi lực, sẽ bị quản chế tại thiên nói. Nếu như muốn thoát khỏi thiên địa trói buộc, đem sức mạnh to lớn thuộc về bản thân, duy nhất biện pháp chính là mượn nhờ bản nguyên đạo hỏa, đúc lại chân linh, đem hết thể pháp tắc thần tướng cùng bất diệt chân linh triệt để hòa làm một thể. Nhưng cử động lần này hung hiểm dị thường, có chút sai lầm liền sẽ nhóm lửa tự thiêu. Từ xưa đến nay, thiên điêu anh kiệt như cá giết sang sông, nhưng nhìn chung huyền giới lịch sử, có thể phóng ra bước này người lại lắc đắc không có mấy. Tuyệt đại đa số thiên điêu cuối cùng đều là ngã xuống cửa ải cuối cùng này. Làm Lục Viễn nhóm lửa tôn thứ nhất pháp tắc thần tướng lúc, mặt khác thần tướng cũng bị bản nguyên đạo hỏa liên lụy. Cũng không lâu lắm, thế lửa trở nên càng hung mãnh hơn, tạo thành một mảnh ngập trời biển lửa, đem hết thảy bản nguyên thần tướng đều bao phủ ở bên trong. Tại hưng hực đạo hỏa thiêu nó dưới, tòa kia tráng lệ đạo cung ầm vang sụp đổ, bị biển lửa thiêu thành cho tàn. Liên Lục Viễn bất diệt chân linh đều đang nhanh chóng hòa tan, bước lên ra trận trận khói đen, lúc nào cũng có thể hóa thành hư không. Trừ cái đó ra, ẩn thân tại Lục Viễn đạo cung bên trong long văn thép giòn côn cũng bị đốt đến đỏ bừng nóng hổi, không ngừng có sắt nước nhỏ giọt. Nhưng mở cung không còn đường quay lại. Lục Viễn nếu phóng ra một bước này, vô luận kết quả như thế nào, cũng chỉ có thể gắt gao cắn răng trèo trống. Coi hắn nhục thân sụp đổ, cả người tức làm mất đi ý thức lúc. Rốt cục có một sợi thái cổ pháp tắc cùng hắn bất diệt chân linh dung hợp tại cùng một chỗ, làm sắp bị đốt thành cho bụi bất diệt chân linh, lại lần nữa tách ra một tia sinh cơ. Tùy theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều thái cổ pháp tắc dung nhập Lục Viễn thể nội. Hắn bất diệt chân linh lần nữa nở rộ chói lọi thần quang, khí tức trở nên càng phát ra siêu nhiên cùng cường đại. Mặc cho thế lửa lại như thế nào mãnh liệt, ta từ ngồi ngay ngắn ngập trời trong biển lửa, tựa như một tòa nguy nga bất động thái cổ thần sơn. Bản nguyên đạo hỏa, đúc ta thần khu. Vạn pháp quy nhất, duy ta thành tôn. Không biết qua bao lâu, ngập trời biển lửa dần dần dập tắt. Lục Viễn bất diệt chân linh cùng ngàn vạn thần tướng, cũng giống như tùy theo dập tắt bản nguyên đạo hỏa, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tại tầng tầng cho tàn bên trong, một tên thiếu niên tóc đen ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt. Hắn da thịt tựa như trẻ con tinh tế tỉ mỉ, lóng lánh ngọc thạch giống như sáng bóng. Hắn ngũ quan cùng thân thể hoàn mỹ không một tì vết, tự nhiên mà thành. Một đôi đen nhánh như mực đôi mắt, tựa như vô tận tinh không giống như sáng tỏ thâm thúy, để cho người ta nhìn lên một cái, liền sẽ không nhịn được say mê trong đó. Mà ở trên đỉnh đầu hắn phương, có một chuôi thần binh nở rộ thần quang. Tùy theo Lục Viễn bước vào cảnh giới chi tôn, nguyên bản tiếp cận nóng chảy long văn thép dòng côn, cũng nhân họa đắc phúc, bị thái cổ pháp tác đúc lại, rốt cục trở thành một kiện chân chính bản nguyên đạo binh. Chương 269, ngũ thế, bất hủ thần thai, vô địch chí tôn. Chương 269, ngũ thế, bất hủ thần thai, vô địch chí tôn. Đây cũng là cảnh giới chi tôn. Lục Viễn nội thị bản thân, phát hiện chính mình tráng lệ đạo cung cùng với ngàn vạn thần tướng đều biến mất không thấy gì nữa. Duy có một tôn ba tấc bất hủ thần thai, lặng lặng xếp bằng ở một phương nói trên đài. Tôn này bất hủ thần thai tướng mạo cùng Lục Viễn giống nhau như lúc, nhưng đỉnh đầu xúc giác lại đã biến mất không thấy gì nữa, cho người ta một loại rửa sạch duyên hoa, phản phát quy chân cảm giác. Đồng thời tại hắn toàn thân có ngàn vạn phong cách cổ xưa kinh văn vần quanh, mỗi một mai kinh văn đều đại biểu cho một loại thái cổ pháp tắc. Những kinh văn kia rất có linh tính, khi thì huyễn hóa thành một cái vũ cánh bay cao côn bằng, lại khi thì hiện hóa thành một đầu thái cổ chân long ngửa mặt lên trời dĩ đạo. Tùy tiện một mai kinh văn đều cầm giữ có không gì sánh kịp uy năng, có thể tùy tiện trấn sát một vị đương thời chí tôn. Thần thai hai con ngươi buông xuống, miệng tụng kinh văn, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, đại biểu cho trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Cơ hồ là tại cái này tôn bất hủ thần thai xuất hiện trong mấy mắt, trong gói u minh, huyền giới hết thảy chí tôn đều giống như có cảm giác, dồn dập từ trong ngủ mê thức tỉnh, hoảng sợ ngẩng đầu chiều chí tôn thần điện vị trí nhìn tới. Vừa mới qua đi mấy ngày thời gian, liền có người thành tôn rồi. Hơn nữa từ cái này cố kinh khủng uy thế đến xem, đối phương thực lực cường đại, tuyệt đối viễn siêu đương thời chí tôn. Không có sai, có người hệ thở cổ pháp tắc chứng đạo, đây là một vị vô địch chí tôn a. Hết thảy cường giả chí tôn sợ mất mật, cảm nhận được một loại đã lâu kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Chí tôn khó khăn diệt. Bình thường chí tôn muốn đánh giết một vị cùng giai đối thủ, quả thực khó hơn lên trời. Nhưng một vị vô địch chí tôn, chiến lực nhưng vượt xa cùng giai, kích giết chí tôn giống như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Có thể quét ngang đương thời, không người có thể địch nhân. Đến tột cùng là người phương nào thành tôn rồi? Ngàn bạn không thể là cái kia thẳng danh con. Cảm nhận được cỗ này vô địch như thế, Vô Lượng Sơn lão tổ hoảng sợ nằm tại bên trong quan tài đồng tao cổ, đem hối hận phát điên. Hắn mặc dù là từ thái cổ thời đại cậu thả sống sót cường giả, nhưng vì bảo vệ tính mạng, chỉ có thể tự chém một đao, chiến lực liền đương thời chí tôn cũng không bằng. Mà hắn đã tự mình trải qua cái kia cực điểm huy hoàng lại điên cuồng vô tự thời đại thái cổ. Bởi vậy hắn so với những người khác rõ ràng hơn, một vị hệ thở cổ pháp tắc chứng đạo vô địch chí tôn, thực lực đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng nếu như Vô Lượng Sơn lão tổ biết rồi, Lục Viễn là trở lên vạn đạo thái cổ pháp tắc chứng đạo lời nói, đoán chừng hắn sẽ lập tức mang theo chính mình qua tải, chạy đến chí tôn cổ tinh, hướng Lục Viễn dập đầu tạ tội. Bất quá đang lúc toàn bộ huyền giới đều vì thế mà chấn động lúc, Lục Viễn thân là người trong cuộc, lại đối đây hết thảy không biết chút nào. Tính toán thời gian, ta cũng nên đi ra. Lục Viễn mới vừa đứng dậy, cả phiến tiên địa đều tùy theo động tác của hắn mà chấn động kịch liệt, phản phất không thể thừa nhận cường đại như thế sức mạnh to lớn. Coi hắn ngẩng đầu chiều nhìn một phía, nguyên bản thần bí khó lường thí luyện không gian, giờ phút này trong mắt hắn cũng không còn bất luận cái gì bí mật có thể nói. Đến mức tòa này nhìn như tráng lệ hùng vĩ chí tôn thần điện, càng là giòn yếu như là giấy một dạng, hơi dùng lực một chút, liền có thể đem nghiền thành phế tích. Hơn nữa theo lấy thực lực tăng lên, Lục Viễn càng là cảm nhận được một loại khó mà chịu được trói buộc cùng ngạt thở cảm giác, tựa như một đầu thái cổ chân long, chỉ có thể bị ép có cắp tại một cái ao nhỏ bên trong. Hơi mở rộng thân thể, liền sẽ hủy diệt phương thiên địa này. Thí luyện không gian tự thành một giới, nhưng đối với ta mà nói, nơi đây thực tế quá mức yếu ớt, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Lục Viễn khẽ nhíu mày, đem lộ sát thành bản nguyên đạo binh long văn thép dòng côn thu vào. Sau đó hướng phía trước bước ra một bước, đảo mắt liền xuất hiện ở chí tôn cổ tinh phía trên. Lần này từ ngoại giới truyền đến trói buộc cảm giác có chút giảm bớt, nhưng cũng bèn bèn chỉ là từ ao nước biến thành một cái rộng lớn điểm hồ nước thôi. Khó trách những cái tia thái cổ chí tôn không tiếc đại giới, cũng muốn hủy diệt thiên đạo, siêu thoát giới này, thật sự là mảnh thế giới này quá mức nhỏ bé. Lục Viễn rốt cuộc hiểu rõ những cái tia thái cổ chí tôn tâm tình cùng cảm thụ. Thái cổ chí tôn giống như cùng bầu trời thần long, động một tí liền ngao du tại cửu thiên thập địa phía trên, lại há cam tâm khốn tại một phương hồ nước bên trong. Bất quá thái cổ thời kỳ, pháp tắc hoàn thiện, hắn diện tích sự minh mông, muốn so hiện nay huyền giới rộng lớn hơn vạn lần không thôi. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể xuất hiện trăm vị tổng thế giới chưa từng có rầm rộ. Nhưng mà thiên đạo đã chết, huyền giới vỡ vụn, làm cho này thái cổ chí tôn mặc dù không từ thủ đoạn, có thể đem bản thân tuổi thọ kéo dài tới mấy chục vạn năm, nhưng thực lực lại so trước đó suy yếu gấp trăm lần không thôi. Có thể nói thái cổ chí tôn cùng đương thời chí tôn mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng giữa hai bên thực lực sai biệt, lại giống như cách biệt một trời. Dựa theo Lục Viễn suy đoán, đoán chừng tùy tiện một vị ở vào trạng thái đỉnh phong thái cổ chí tôn, đều có thể nhẹ nhõm quét ngang đều đại thánh địa. Mà tùy theo Lục Viễn bước vào cảnh giới chí tôn, cả viên chí tôn cổ tinh đều đang chấn động. Dãy núi sụp đổ, đại địa nứt ra. Rất nhiều phi cầm tẩu thú bỏ mạng chạy trốn, một mảnh tận thế sắp tới cảnh tượng. Thái cổ pháp tắc chính là chí tôn thần điện dựa vào tồn tại căn cơ, bây giờ hết thảy pháp tắc bị ta hấp thu, chỗ này chứng đạo chi địa, chỉ sợ muốn hỏng mất. Lục Viễn nhìn xem lay động động không ngừng chí tôn thần điện, có chút tiếc nuối nói: bây giờ huyền giới pháp tắc không trọn vẹn, nhất đạo thái cổ pháp tắc liền có thể tạo nên một vị đương thời chí tôn. Mà chí tôn thần điện có thái cổ pháp tắc làm sao dừng ngàn vạn? Chí ít có thể bồi dưỡng ra hơn ngàn vị đương thời chí tôn. Chẳng qua là ban đầu đạo tổ tại sáng lập chí tôn thần điện lúc, chỉ sợ cũng không nghĩ tới qua. Vậy mà lại có người hậu thế có thể dùng sức một mình hấp thu luyện hóa hết thảy thái cổ pháp tắc. Một người luyện hóa hơn bạn nói thái cổ pháp tắc, đây là khái niệm gì? Cho dù đặt ở thời đại thái cổ, đều chưa hẳn có người có thể làm đến điểm này. Nếu như dựa theo chiến lược đến ví dụ, đương đại chí tôn chỉ là một cái tiểu xà. Như vậy nắm giữ hoàn chỉnh bản nguyên pháp tắc, mà lại thực lực ở vào đỉnh phong thái cổ chí tôn, thì là một đầu có thể gây sóng gió ngàn năm giao long. Đến mức nắm giữ hơn bạn nói thái cổ pháp tắc lục viễn, giống như cùng một đầu cựu thiên thần long, đủ để thống ngự chúng sinh, quân lâm vạn tộc. Chí tôn thần điện đối ta đã mất đi tác dụng, nhưng bên trong nắm giữ rất nhiều tài nguyên, đối Minh Yên bọn hắn tới nói, vẫn là một cọc khó được tạo hóa. Lục Viễn suy tư một hồi, liền bấm niệm pháp quyết bắt ấn, dẫn dắt lực lượng pháp tắc, nhường nguyên bản gần như sụp đổ chí tôn thần điện, lại lần nữa trở nên vững chắc. Chỉ bất quá nơi đây thái cổ pháp tắc đều bị Lục Viễn toàn bộ luyện hóa, liền coi như bọn họ xông qua trùng điệp cửa ải, cũng vô pháp lấy được hoàn chỉnh thái cổ pháp tắc, chỉ có thể dùng không chọn vẹn pháp tắc thành tôn. Đây cũng là tu hành giới tàn khốc chỗ, đại đạo nắm chắc, mà Lục Viễn chứng đạo cần thiết tài nguyên cùng pháp tắc, quả thực là một cái thiên văn sổ tự. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn một người thành đạo, liền chờ tại gây mất hết thể kẻ đến sau lộ trình, đặc biệt là dưới loại tình huống này. Nếu như hắn muốn tiến thêm một bước, biện pháp duy nhất chính là cướp đoạt mặt khác thái cổ chí tôn nắm giữ pháp tắc bản nguyên, hoặc cùng những cái kia thái cổ chí tôn một dạng, điên cuồng chiếm đoạt mặt khác đê cấp thế giới bị diện. Mà chí tôn thần điện bên trong, mặt khác một mảnh thí luyện không gian bên trong, Liễu Minh Yên huyết mạch khôi phục, toàn thân có pháp tắc đạo vận lưu chuyển, vô số phù văn sen lẫn ngưng tụ tại cùng một chỗ, hóa thành một đầu huyền kim thần long, liên tiếp đánh giết nhiều mặt hắc ám sinh linh. Tại nàng nói cung bên trong, còn đứng vững vàng trên trăm tôn pháp tắc thần tướng, hiển nhiên khoảng cách cũng chỉ có cảnh giới chí tôn cách xa một bước. Ta phải biến đổi đến mức kiên cường, không thể kéo Lục Viễn ca ca chân sau. Liễu Minh Yên ánh mắt kiên nghị, ra sức chém giết, thay đổi dị vang yếu đuối. Tiên Nhi muốn đột phá. Lục Viễn ánh mắt thâm thúy, có thể mặc quá nặng trọng trở ngại, nhìn thấy thí luyện không gian cảnh tượng bên trong. Không chỉ có như thế, Liễu Minh Yên chân long huyết mạch cùng với hết thảy pháp tắc thần tướng, trong mắt hắn đều nhìn một cái không sót gì. Chương 269, ngũ thế, bất hủ thần thai, vô địch chí tôn. 2, chương 269, ngũ thế, bất hủ thần thai, vô địch chí tôn. 2, tại Liễu Minh Yên thể nội, tồn tại rất nhiều không chọn vẹn pháp tắc đạo ngân. Những này không chọn vẹn đạo ngân chính là thái cổ chân long lưu tại huyết mạch chỗ sâu bản nguyên là ấn. Thái cổ chân long từng là huyền giới mấy vị trí cường giả một trong, hắn huyết mạch bên trong ban đầu ẩn chứa một phần nhỏ thái cổ pháp tắc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Liễu Minh Yên mới có thể bị nhiều vị trí tôn chố ngấp nghé. Chỉ bất quá tại tuế nguyệt cọ rửa dưới, những này đạo ngân đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Cứ việc vẫn có thể để cho Liễu Minh Yên phát huy ra viễn siêu cùng giai cường giả kinh khủng chiến lực, nhưng xa xa không đủ để chèo chống nàng chứng đạo thành tôn. Trừ cái đó ra, làm Lục Viễn nhìn về phía Liễu Minh Yên cái kia cao cao nổi lên phần bụng, đáy mắt hiện lên một ít ôn nhu. Chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay thai nhi chính co quắp tại Liễu Minh Yên trong bụng. Đây là thiên thần kiến cùng thái cổ chân long dòng dõi, hắn huyết mạch cường đại, viễn siêu hết thể thái cổ thần thú. Dưới tình huống bình thường, giống thái cổ chân long hậu duệ, cần thai nghén mấy trăm năm lâu. Nhưng Liễu Minh Yên trước đó liền mang bầu mang theo, lại thêm thí luyện không gian tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới hơn ngàn lần. Ngoại giới một ngày, liền tương đương với bên trong 10 năm lâu. Liễu Minh Yên tại thí luyện không gian chờ đợi trên trăm năm thời gian, thai nhi cũng đang lấy một loại tốc độ kinh người khỏe mạnh trưởng thành. Ngươi mặc dù còn chưa xuất sinh, nhưng cái này coi như là vì cha trước giờ đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Lục Viễn vung tay lên, liền có thật nhiều bất hủ thần dược bị hắn bắt giữ mà đến, mà lại tại trong khoảnh khắc bị luyện hóa thành một đoàn thuần túy pháp tắc bản nguyên. Bất hủ thần dược sở dĩ có đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả thần kỳ, là bởi vì những này bảo trong dược tồn tại một chút không chọn vẹn thái cổ pháp tắc mảnh vỡ. Khi tất cả pháp tắc mảnh vỡ bị Lục Viễn đề luyện ra sau đó, những cái kia bất hủ thần dược cũng hóa thành cho tàn, tiêu tán trong không khí. Nhưng chỉ có pháp tắc mảnh vỡ, nhiều nhất chỉ có thể tăng cường tu sĩ thực lực, không cách nào mang đến bay vọt về chất. Lục Viễn hít sâu một hơi, chỗ mi tâm đột nhiên vỡ ra một cái khe, sau đó bay ra một giọt bản nguyên chân huyết. Giọt này chân huyết kim quang sáng chói, tựa như một vòng mặt trời. Giá trị của nó chi chân quý, tương đương với mấy chục gốc bất tử thần dược, đủ để cho thái cổ chí tôn duyên thọ mấy chục vạn năm. Mà tại Lục Viễn điều khiển dưới, giọt này bản nguyên chân huyết cùng pháp tắc mảnh vỡ dung hợp tại cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một mai pháp tắc đạo chủng. Cái này mai pháp tắc đạo chủng là thái cổ pháp tắc vật dẫn, không chỉ có ký thác Lục Viễn đối với mình hài tử mong đợi, cũng tương tự đại biểu cho vô tận tiềm lực cùng khả năng. Đợi một thời gian, nếu như hắn dòng dõi có thể khỏe mạnh trưởng thành, nhất định quét ngang hết thảy thủ, rất có thể đạt tới giống như hắn độ cao cùng thành tựu. Ngay sau đó, cái viên kia pháp tắc đạo chủng hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Liễu Minh Yên trong bụng, cùng thai nhi dung hợp tại cùng một chỗ. Đông, đông, đông. Pháp tắc đạo chủng nở rộ nhàn nhạt thần quang, không ngừng vì thai nhi gột rửa căn cốt, làm tiếng tim đập của hắn trở nên càng phát ra cường tráng mạnh mẽ, tựa như chống kêu trọng truy, truyền ra một cỗ làm người sợ hãi ba động. Hắn mặc dù còn chưa xuất sinh, nhưng khí huyết bàng bạc hùng hậu, thật sự lòng con non còn kinh khủng hơn. Có thể tưởng tượng, chờ hắn một khi xuất thế, toàn bộ tinh không đều đem vì thế mà chấn động. Bảo thế nào? Liễu Minh Yên dọa đến giật mình trong lòng, cấp bách vội túi đầu nhìn về phía trong bụng hải tử. Thiên thần kiến dòng dõi quá mức phi phàm, thai nghén quá trình bên trong cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ từ trong cơ thể nàng hấp thu đại lượng năng lượng. Nhưng giờ khắc này ở Liễu Minh Nhiên cảm nhận bên trong, bào thai trong bụng giống như cùng một tôn bất hủ thần anh, vậy mà tại liên tục không ngừng trả lại đại lượng lực lượng pháp tắc cho nàng. Đến cuối cùng, nàng khí thế tăng vọt, lại mẫu bằng tử quý, trực tiếp nhất cử bước vào cảnh giới chí tôn. Giống, vờn quanh tại nàng toàn thân huyền kim thần long ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như thái cổ chân long tái thế. Chỉ bất quá bởi vì pháp tắc không trọn vẹn nguyên nhân, Liễu Minh Nhiên cho dù thần có thái cổ chân long huyết mạch, cũng chỉ là phổ thông chí tôn. Nhiều nhất chiến lực muốn so một chút đương thời chí tôn cường đại mấy phần. Chuyện gì xảy ra, lại có người thành tôn rồi? Huyền giới hết thảy chí tôn lần nữa trừng to mắt, có chút khó tin nói. Mặc dù nói chí tôn thần điện, sát thực vô thượng chứng đạo chi địa, có thể cái này thành tôn tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi. Cũng may làm bọn hắn hơi an tâm chính là, từ cố khí tức này ba động đến xem, đối phương cũng không phải hệ thở cổ pháp tắc chứng đạo. Thực lực mặc dù cường đại hơn bọn hắn một chút, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Tiên Nhi không cần phải lo lắng, là ta đưa một phần lễ gặp mặt cho hài tử. Lục Viễn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại thí luyện không gian. Bất quá cho dù hắn hết sức thu liễm khí tức, nhưng mất đi thái cổ pháp tắc trèo chống thí luyện không gian, vẫn là quá mức yếu ớt. Cả vùng không gian lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Lục Viễn ca ca người đột phá. Liễu Minh Nhiên kinh hỉ dị thường, từ đấy lòng vì Lục Viễn cảm thấy cao hứng, đồng thời nàng trong đôi mắt đẹp cũng một ít nghi hoặc. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lục Viễn khí tức giống như cùng thương thiên giống như mênh mông thâm thúy, làm cho người căn bản nhìn không thấu, không biết muốn so long chiến mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lục Viễn nhìn thoáng qua trải rộng vết rách thí luyện không gian, có chút đau đầu nói, hắn vừa bước vào cảnh giới chí tôn, còn không cách nào hoàn mỹ khống chế bản thân khí tức. Dùng hắn thực lực hôm nay, cho dù thanh âm nói chuyện lớn một chút, đối với chung quanh hoàn cảnh tới nói, đều là một trận hủy diệt tính tai nạn. Ngay sau đó, không gian biến ảo. Lục Viễn mang theo Liễu Minh Yên cùng với trọng thương chưa lành Long Thần, trong nháy mắt về tới chân Long Tổ Tinh. Đây là Tổ Tinh. Lục Viễn thiếu gia, Minh Yên công chúa, các ngươi làm sao đều đi ra rồi? Long Thần ngắm nhìn bốn phía, có chút khó có thể tin nói. Long Thần tiền bối vất vả. Lục Viễn chân thành nói ra. Trước đó nếu không phải Long Thần liều chết giết ra một đường máu, hắn cũng chưa chắc có thể thuận lợi bước vào chí tôn cổ tinh. Mà đối với mình người, Lục Viễn luôn luôn đều rất hào phóng. Lục Viễn không có do dự, tay phải chập ngón tay như kiếm, từ lòng bàn tay trái mở ra một đường vết rách, gạt ra một giọt bản nguyên chân huyết. Giọt kia bản nguyên chân huyết có thần quang lưu chuyển, trong nháy mắt chui vào Long Thần thể nội. Đây chính là một vị vô địch chí tôn bản nguyên chân huyết, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, không biết muốn so bất hủ thần dược mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Long Thần liền thương thế khỏi hẳn. Đồng thời tại bàng bạc thần lực thôi thúc dưới, hắn thành công đột phá nửa tôn cảnh giới, rốt cục trở thành một tên đương thời chí tôn. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn qua, Long Thần vẫn là tóc trắng xóa, nhưng trên người hắn hết thảy da đốm mồi tất cả đều biến mất, toàn thân dáng vẻ giàn mua cũng quét sạch sành sanh. Nguyên bản lỏng lá da, giờ phút này lần nữa trở nên đầy có giãn. Cả người sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, khí huyết thịnh vượng, tinh thần dồi dào. Cùng trước đó so sánh, trong nháy mắt trẻ mấy ngàn tuổi. Ta cái này thành chí tôn rồi. Long Thần sững sờ tại nguyên chỗ, trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là thủ đoạn gì? Một giọt bản nguyên chân huyết liền có thể tạo nên một vị đương thời chí tôn. Không chỉ có là hắn, mà các huyền giới chí tôn cũng đều điên rồi. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có người thành tôn rồi? Bình thường vài vạn năm cũng khó khăn được xuất hiện đương thời chí tôn, giờ phút này lại liên tiếp, huyền như măng mọc sau mưa giống như hiện lên ra tới. Chương 270, ngũ thế, máu chảy thành sông, săn bằng ba đại thánh địa. Chương 270, ngũ thế, máu chảy thành sông, săn bằng ba đại thánh địa. Chuyện gì xảy ra? Lại có người thành tôn rồi? Có thể chúng ta vì sao không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào? Chí tôn cổ tinh bên ngoài, còn chưa rời đi vạn yêu nữ hoàng cùng cổ thần lao tổ các loại người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Giống Long tộc cùng chân hoàng nhất tộc, vì sao có thể thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, chuyển thừa mấy chục vạn năm lâu? Bởi vì một người thành tôn, gà chó lên trời. Mỗi khi bọn hắn trong tộc có người trở thành một tên chí tôn, đều sẽ tăng lên hết thể tộc nhân tiên phú cùng huyết mạch độ tinh khiết, khiến cho bọn hắn trở nên càng cường đại. Bây giờ đã có 3 người thành tôn, bài trừ Lục Viễn cùng Liễu Minh Yên 2 người, còn lại 8 người phân biệt đại biểu cho bất đồng cổ tộc hoặc thế lực. Đồng thời 8 phe thế lực đều có tộc nhân ở đây, nhưng vì sao không có bất cứ động tĩnh gì? Không thích hợp, chẳng lẽ còn có những người khác thành tôn hay sao? Đám người không hiểu ra sao. Có thể ngay lúc này, hết thảy ở đây Long tộc cường giả đột nhiên thân thể chấn động, khí tức đột nhiên tăng vọt. Vô luận là tư chất vẫn là căn cốt, đều xảy ra không nhỏ lột xác. Có Long tộc cường giả thành tôn rồi. Mọi người vẻ mặt khẽ biến. Long Chiến mặc dù bản thân bị trọng thương, không rõ sống chết, nhưng chỉ là mất tích mà thôi. Bây giờ Long tộc lần nữa xuất hiện một vị đương thời chí tôn, đó chính là nhất tộc hai tôn. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, ở đây Long tộc cường giả khí thế lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người ngộp. Nếu như nói vừa rồi một màn kia còn tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, như vậy hiện tại đây hết thảy đã lật đổ bọn hắn nhận biết. Tình huống như thế nào, lại có Long tộc cường giả thành tôn rồi? Vạn yêu nữ hoàng bọn người từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, nửa ngày đều không nghĩ ra. Cũng không lâu lắm, một tin tức lan truyền nhanh chóng. Lục Viễn, Liễu Minh Yên cùng với Long Thần 3 người chứng đạo thành tôn. Tin tức vừa ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Nhất tộc đồng thời sinh ra 3 vị chí tôn. Đây là khái niệm gì? Xong. Vô Lượng Sơn lão tổ biết được việc này về sau, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, thân thể mềm nhũn, lập tức tê liệt ngã xuống tại quan tài đồng tàu cổ bên trong. đến mức Huyền Thiên kiếm chủ cùng Thái Sơ trưởng giáo bọn người, cũng tận đều là giống như rơi xuống vực sâu, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Tại trùng điệp mâu thuẫn dưới, bọn hắn cùng Lục Viễn ở giữa, sớm đã là không chết không thôi cục diện. Lục Viễn ở vào âm dương cảnh lúc, liền dám ngay ở nhiều vị trí tôn trước mặt, ngang nhiên tàn sát mấy chục vạn thánh địa đệ tử. Bây giờ hắn chứng đạo thành tôn, lấy nó sát phạt quả đoán tính cách, há lại sẽ buông tha ba đại thánh địa? Trốn, lập tức thoát đi nơi đây, có bao xa liền chạy bao xa. Vô Lượng Sơn lão tổ nơi nào còn dám nhiều làm dừng, cơ hồ là khi biết tin tức này đệ nhất thời gian, liền lập tức điều khiển cổ quan, cực tốc trốn hướng tinh không biên cương khu vực. Huyền giới cương vực mênh mông ngông ngẩn, cùng tồn tại tại rất nhiều cấm địa. Những này cấm tồn tại rất nhiều thái cổ sát trận, cùng với ngủ say nhiều năm vô thượng tồn tại. Cho dù là một vị vô địch chí tôn, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phong tỏa toàn bộ tinh không, mà hắn chỉ cần trốn vào một chỗ cấm địa, liền có thể thuận lợi còn sống sót. Chỉ tiếc, hắn mới vừa bay ra Vô Lượng Sơn, còn chưa kịp trốn tới sâu trong tinh không, liên hoàng sợ phát hiện, sớm có nhất đạo thon dài thân ảnh chờ đợi ở đây đã lâu. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, tóc dài phân phật, lặng lặng đứng thẳng trong hư không. Toàn thân hắn khí tức nội liễm, không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, nhưng chỉ vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, tựa như thần lâm trần, cho người ta một loại không có thể ngang hàng cường đại cảm. Lục Viễn, ngươi ta cùng là chí tôn, hà cớ dồn ép không tha? Đại gia đều thối lui một bước, trời cao biển rộng như thế nào? Vô Lượng Sơn lão tổ dọa đến mặt như màu đất, lúc nói chuyện liền âm thanh đều đang run rẩy. Đây chính là một vị hệ thở cổ pháp tắc chứng đạo vô địch chí tôn a. Cho dù hắn đã tự mình trải qua cái kia trăm vị tổng thế giới thời đại thái cổ, nhưng giờ phút này coi hắn tại đối mặt Lục Viễn lúc, giống như cùng một cái phù du vọng thanh tiên giống như, trong lòng tràn đầy bất lực nhỏ bé. Cùng với giữa hai bên thực lực quá mức cách xa hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thậm chí có thể nói, coi hắn nhìn thấy Lục Viễn lúc, sinh tử của hắn cũng đã dễ dàng Lục Viễn trong tay, không hề bị hắn tầm kiểm soát của mình. Mặt pháp đời sau, làm sao lại sinh ra cường đại như thế vô địch chí tôn? Vô Lượng Sơn lão tổ không kiềm chế được nỗi lòng, tại nội tâm cuồng hùng nói, một viên bị tuế nguyệt ma luyện không gì sánh được cứng cỏi đạo tâm, giờ phút này lại suýt nữa sụp đổ. Chập. Lục Viễn mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, hắn thanh âm không lớn, lại giống như miệng ngậm thiên hiến, mang có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghe được hai chữ này, Vô Lượng Sơn lão tổ cười thảm một tiếng, hai mắt ảm đạm vô quang, phảng phất trong nháy mắt đã mất đi hết thể tinh khí thần. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, lại vô lực buông lòng ra. Cái này mấy chục vạn năm kéo dài hơi tàn, mặc dù nhường hắn còn sống 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng cũng san bằng hắn tất cả nhuệ khí cùng tiêu ngạo. Đến mức hắn bây giờ biết rõ phải chết, lại ngay cả hướng Lục Viễn vung đao dũng khí đều không có. Ta tiễn ngươi lên đường. Lục Viễn lắc đầu, đối nó thất vọng. Hắn nhấc vung tay lên, có thái cổ pháp tắc tụ đến, ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay chấn chữ. Nay chữ kim quang sáng chói, mới vừa xuất hiện, liền hội kịch tăng bọn, hầu như đem trọn mảnh thương khung đều bao phủ ở bên trong. Đặc biệt là này chữ tràn ngập kinh khủng uy năng, tựa như là một tôn thái cổ thần vương trô viết sách thần chỉ, đại biểu cho thiên địa ý chí cụ hiện, muốn xóa đi hết thể ngỗ nghịch người. Ầm, cái này chấn chữ từ trên trời giáng xuống, dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế triều Vô Lượng Sơn lão tổ nghiền ép mà đi. Sống chết trước mắt, Vô Lượng Sơn lão tổ rốt cục cắn răng một cái, thiếu đốt hết thể bản nguyên, ý đồ ngăn cản Lục Viễn một kích này. Nhưng giữa bọn hắn thực lực sai biệt quá lớn, mặc cho hắn lại dễ dỗ như thế nào cùng chống cự, đều giống như phủ du hám thiên, căn bản là không có cách dùng chuyển Lục Viễn mảy may. Vâng, Vô Lượng Sơn lão tổ cuối cùng hết thể thủ đoạn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia kim sắc thần chữ triều chính mình trấn áp mà đến. Đến cuối cùng, hắn liền kêu thảm đều không có phát ra, liền ngay cả cùng dưới người quan tài đồng tao cổ cùng nhau bị nghiền thành cho tàn, thần hồn câu diệt, hải cốt không còn. Cùng lúc đó, tại Vô Lượng Sơn lão tổ vẫn là chỗ, có vô số chói lọi điểm sáng chiều bốn phương tám hướng bay đi. Mỗi một khỏa điểm sáng đều đại biểu cho một phần nhỏ không trọn vẹn pháp tắc đạo ngân. Sinh ở đây, lớn ở đây, chết ở đây. Làm chí tôn sau khi ngã xuống, sẽ đem bản thân nắm giữ pháp tắc bản nguyên trả lại phiến thiên địa này. Chỉ bất quá những này pháp tắc đạo ngân còn chưa hề quay về thiên địa, liền bị Lục Viễn toàn bộ ngăn lại. Làm Lục Viễn đem hết thể pháp tắc đạo ngân hấp thu luyện hóa, nguyên bản liền vô cùng cường đại khí tức, lại hơi cường đại một ít. Vô Lượng Sơn lão tổ sống tạm mấy thời gian 100.000 năm, đã là người sắp chết. Hắn nắm giữ thái cổ pháp tắc đã sớm tiêu tán không sai biệt lắm, cho dù ta hấp thu hết thể pháp tắc đạo ngân, đối thực lực tăng lên cũng cực kỳ bé nhỏ. Lục Viễn lắc đầu nói, hắn dùng ngàn vạn thái cổ pháp tắc chứng đạo, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới cần thiết tài nguyên, đều là một cái thiên văn sổ tự. Nếu như theo tốc độ này, chương 270, ngũ thế, máu chảy thành sông, săn bằng ba đại thánh địa, 2, chương 270, ngũ thế, máu chảy thành sông, săn bằng ba đại thánh địa, 2, chỉ sợ hắn chặn đánh giết hơn 10 vị sống chui nhủi ở thế gian thái cổ chí tôn, mới có thể bước vào cảnh giới đại thành. Đối với cái này Lục Viễn cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đi trước một bước, lại nhìn một bước. Lao tổ chết rồi. Vô Lượng Sơn trưởng giáo chính mắt thấy đây hết thảy, cả người giống như rơi vào hầm băng, từ đỉnh đầu mát đến hai. Mạnh như thái cổ chí tôn Vô Lượng Sơn lão tổ, đều không phải là Lục Viễn địch. Vậy còn có người nào có thể ngăn cản Lục Viễn? Muốn đến nơi này, chỗ có Vô Lượng Sơn trưởng lão cùng đệ tử, trong lòng đều là một mảnh tuyệt vọng. Phù phù. Tại tử vong uy hiếp dưới, Vô Lượng Sơn trưởng giáo hai chân mềm nhũn, lúc này quỳ trên mặt đất, hướng Lục Viễn dập đầu cầu xin tha thứ. Thượng tôn tha mạng, ta nguyện ý dâng ra chỗ có nội tình cùng tài nguyên, chỉ cầu thượng tôn tha ta một mạng. Hãm hại trung lương, chết không có gì đáng tiếc. Lục Viễn ánh mắt băng lãnh, quan sát một đám quỳ địa cầu xin tha thứ Vô Lượng Sơn trưởng lão, trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. hắc ám xâm lấn, giới quan báo nguy. Những này bất hủ thánh địa chẳng những không có đi ra một phần lực, ngược lại còn bởi vì lợi ích một người, tính toán Long Chiến cùng Chân Hoàng lão tổ các loại nhiều vị trí tôn. Nếu không phải Long Chiến bọn hắn không màng sống chết, liều mạng đem hắc ám sinh linh chống đỡ tại giới quan bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ huyền giới đều sẽ sinh linh đổ thán. Đối với đám này sâu mọt, Lục Viễn không có gì đáng nói, hết thảy giết sạch là được. Tại Vô Lượng Sơn trưởng giáo bọn người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cái kia kim sắc thần chữ thế đi không giảm, tựa như từ trên trời giáng xuống thiên thạch, trong nháy mắt rơi vào Vô Lượng Sơn tổ tình mặt ngoài. Sau một khắc, mênh mông thần lực nổ bể ra đến, chỗ có Vô Lượng Sơn trưởng lão cùng đệ tử vô luận là thân ở tại nơi nào, đều trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hư không, mà toàn bộ Vô Lượng Sơn tổ tình cũng sụp đổ, biến thành đầy trời bụi bặm, tiêu tán tại sao giữa không trung. Đường đường một giới bất hủ thánh địa, như vậy triệt để tiêu diệt. Tiêu diệt Vô Lượng Sơn sau đó, Lục Viễn cũng không hề rời đi, mà là hư không vạch một cái, mở ra một chỗ tiểu thế giới. Nơi đây tự thành một giới, đi qua lịch đại Vô Lượng Sơn cường giả kinh doanh cùng hoàn thiện, bên trong tích lũy mấy chục vạn năm nội tình. Các loại bảo dược linh thảo vô số kể, hán tài nguyên chi phong phú, nhường lòng tộc đều thua chị kém em. Bất quá bây giờ những này lượng lớn tài nguyên đều được Lục Viễn vật trong bàn tay. Hắn ý niệm vi động, bành trướng thần niệm mãnh liệt mà ra quét toàn bộ tiểu thế giới, đem hết thảy còn sót lại là cấn quét sạch sành sanh, cũng lưu lại thần hồn của mình ấn ký. Làm xong đây hết thảy, hắn cái này hướng phía trước bước ra một bước, vượt ngang vô tận tinh không, chiều Thái Sơ Thánh Địa vị trí tiến đến. Thái Sơ Thánh Địa, làm Vô Lượng Sơn lão tổ sau khi ngã xuống, thiên địa đẫm máu và nước mắt, chúng sinh cùng buồn. Mà Thái Sơ trưởng giáo thân là nửa tôn cương giả, tự nhiên cũng ngay đầu tiên biết được việc này. Trưởng giáo, Lục Viễn kẻ này đã chứng đạo thành tôn, nhất định là hắn giết chết Vô Lượng Sơn lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hết thảy trưởng lão ở trong đại điện đi tới đi lui, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Vô Lượng Sơn cùng Thái Sơ tinh vực khoảng cách xa xôi, cho dù là vô địch chí tôn cũng cần hao phí không thiếu thời gian. Không muốn thông chi đệ tử khác, lặng lẽ khởi động truyền tống đại trận, chúng ta đi Thái Cổ Cấm Điện. Thái Sơ trưởng giáo quyết định thật nhanh nói. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, Thái Sơ Thánh Địa hết thể hạch tâm cao tầng, toàn bộ tụ tập tại một chỗ thượng cổ tế đàn. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy ông một tiếng, truyền tống trận pháp nở rộ chói mắt quang mang, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Một cỗ không cách nào chống cự truyền tống chi lực kéo tới, làm trên mặt bọn họ hiện ra vẻ tươi cười, sắp bị truyền tống tới tinh không biên cương khu vực lúc. Một cái cự đại phong chữ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Sau một khắc, một cỗ giam cầm hư không, phong thiên tuyệt địa vô thượng thần lực, trực tiếp đem chọn cái Thái Sơ Thánh Địa đều bao phủ ở bên trong. Nhanh nhanh nhanh. Thái Sơ trưởng giáo vội vàng thúc giục nói, bất kể đại giới đem trận pháp thôi động đến cực hạn. Khi bọn hắn nửa người đều đã biến mất tại trận pháp quang mang bên trong lúc, lại đột nhiên hoảng sợ phát hiện, có một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng từ phía sau lưng kéo tới, lại đem bọn hắn ngạnh sinh sinh từ trong hư không tốn trở về. Không. Thái Sơ trưởng giáo tuyệt vọng gào thét gầm thét lên. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền ngay cả cùng toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đều bị cách không vênh thành hư vô. Mấy hơi thở sau, Huyền Tiên Kiếm Tông cũng đồng dạng bước Thái Sơ Thánh Địa theo gót, các đệ tử tất cả đều bị Lục Viễn đuổi tận giết tuyệt. Một ngày này, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian không đến, đã truyền thừa mấy chục vạn năm lâu, từ đầu đến cuối đều sừng sững không ngã ba đại thánh địa, bây giờ lại bị Lục Viễn nổ tận gốc, triệt để san thành bình địa. Khi tin tức kia truyền khắp tinh không, hết thảy thế lực đều dọa đến run lẩy bẩy, chỉ sợ Lục Viễn sẽ tới cửa bái phỏng. Ngươi nói cái gì? Hai vị cường giả chí tôn cùng hơn 10 vị nửa tôn, cùng với mấy trăm vạn tên đệ tử cùng trưởng lão, liền chết như vậy? Bị Lục Viễn toàn bộ chém giết, liền một người sống đều không có để lại. Vạn yêu nữ hoàng biết được việc này, hai mắt trợn tròn bo, như nghe thiên thư đồng dạng. Mà cổ thần lão tổ một đám nửa tôn, cũng khiếp sợ tê cả da đầu, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Khá lắm, Lục Viễn cái này chưa hẳn cũng quá hung tàn. Mới vừa chứng đạo thành tôn vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, liền trực tiếp tiêu diệt ba đại thánh địa. Nói diệt người toàn tộc liền diệt người toàn tộc, báo thù đều không mang theo cách đêm. Đồng thời cổ thần lão tổ bọn người, cũng âm thầm may mắn chính mình không có đắc tội qua Lục Viễn. Bằng không ánh sáng là nghĩ đến Thái Sơ Thánh Địa hạ trạng, bọn hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Giết đến tốt. Ba đại thánh địa thành sự không có, bại sự có dư, sớm nên nổ bọn hắn những này u ác tính rồi. Rất nhiều tu luyện giả vỗ tay bảo hay nói. Bất quá cũng có một chút tu luyện giả cho rằng, Lục Viễn làm việc quá mức xúc động. Ba đại thánh địa mặc dù việc xấu loang lổ, nhưng bây giờ chính vào huyền giới chi ám thời khắc, chúng ta nhất định phải liên thủ đối địch. Nhưng Lục Viễn lúc này lại đối ba đại thánh địa thống hạ sát thủ, không thể nghi ngờ là diệt chính mình chí khí, trưởng bọn hắn uy phong. Nghe đến mấy cái này đạo lý bên trong khách lời nói, lập tức có người lên tiếng phản bác. Ngươi là đang dạy một vị trí tôn làm việc. Năm đó giới quan một trận chiến, cũng không gặp ngươi từng góp sức khí a. Có gan liền không cần trốn phía sau chỉ điểm Giang Sơn, trực tiếp làm Lục Viễn mặt đi nói. Những người kia bị đối được đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không dám phản bác mảy may, ngược lại hung hăng van xin đối phương đừng lại thảo luận cái đề tài này. Bởi vì cường giả trí tôn thủ đoạn thông thiên, thân niệm càng là không xa không giới. Cho dù có người ở sau lưng nâng lên tên thật của hắn, đều sẽ bị hắn trong nháy mắt biết được. Nếu như coi là thật bị Lục Viễn biết được những này đạo lý bên trong khách nghị luận, dùng hắn một lời không hợp động một tí diệt người toàn tộc cường thế tính cách, chỉ sợ đến lúc đó lại là một cọc diệt tộc thảm án. Đang lúc Lục Viễn tiêu diệt ba đại thánh địa, trở thành hoàn toàn xứng đáng vô địch chí tôn lúc, Long Thần lại cầm lấy một phong đến từ tinh không chiến trường khẩn cấp cầu viện mật tín, trịnh trọng giao cho trong tay hắn. Nguyên bản cái này mật tín cực kỳ trọng yếu, không phải Long tộc tộc trưởng không dễ thân bắt đầu. Nhưng Lục Viễn quân lâm huyền giới, đã bị hết thảy Long tộc tộc nhân coi là trụ cột. dùng hắn bây giờ thân phận cùng địa vị, thậm chí còn tại Long Chiến phía trên. Lục Viễn mở ra mật tín, phía trên còn lưu lại đỏ tươi vết máu, có thể thấy được tình huống đến tột cùng đến cỡ nào nguy cấp. Mà bên trong nội dung rất đơn giản, hắc ám đột kích, dị tộc gõ cửa, giới quan ngàn cân treo sợi tóc, lúc nào cũng có thể sẽ bị công phá. Chương 271, ngũ thế, kỷ nguyên hoàng hôn, hắc ám đã tới. Chương 271, ngũ thế, kỷ nguyên hoàng hôn, hắc ám đã tới. Dị tộc gõ cửa. Lục Viễn cẩn thận xem một lần mật tín nội dung, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Coi hắn hồi tưởng lại trí tôn trong thần điện, những cái kia cổ tịch trong tàn quyển chô ghi lại lịch sử cùng bí may mắn, tâm tình càng trở nên không gì sánh được nặng nề. Phạt thiên một trận chiến sau, có thật nhiều thái cổ chủng tộc tại trong tranh đấu bị thua, hoặc bởi vì sợ hãi lạm sát kẻ vô tội bị thanh lý, ngược lại chủ động dẫn thân vào hắc ám, đọa biến thành hắc ám dị tộc. Tại hắc ám bản nguyên cải tạo dưới, những này dị tộc không chỉ có thu được gần như vĩnh hằng tuổi thọ, đồng thời thực lực cùng huyết mạch đều có tăng lên trên diện rộng. Mà bọn chúng đi qua mấy chục vạn năm sinh sôi, bây giờ chí ít nắm giữ trên trăm vị hắc ám chí tôn. Đồng thời mỗi vị hắc ám chí tôn thực lực đều có thể so với ở vào trạng thái đỉnh phong thái cổ chí tôn. Bọn hắn ngủ say tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, cách mỗi mấy cái kỷ nguyên, liền sẽ vượt giới mà đến, nhấc lên một vòng quét sạch toàn bộ huyền giới hắc ám náo động. Làm lại thanh tính ra gặp, bất hủ thánh địa cũng tốt, trường sinh cổ tộc cũng được, hết thảy đều sẽ biến thành hắc ám chất dinh dưỡng. Đến lúc đó, tinh không nhuốm máu, sinh linh đồ thán, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Mạnh như đương thời chí tôn, cũng hoặc là nhỏ bé giống như sâu kiến, đều sẽ bị không hề không khác biệt thu hoạch. Duy có một ít truyền thừa xa xưa thánh địa cổ tộc mới có thể trốn vào tàn phá trong thế giới, lưu lại một bộ phận hỏa chủng, tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, chờ đợi một vòng thanh lý đến. Đây cũng chính là huyền giới còn có đạo tổ tòa chấn. Bằng không chỉ dựa vào Long Chiến bọn người, lại làm sao có thể chống đỡ bọn chúng xâm lấn bước chân. Hắc ám chí tôn không đủ gây sợ, chân chính đáng sợ là đây hết thảy phía sau chủ đạo người. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một chút hắc ám dị tộc cùng chí tôn, như vậy dùng thực lực của hắn, lẻ loi một mình liền có thể dẹp yên hết thảy uy hiếp. Nhưng hắn thân là mô phỏng giả, so với bất luận kẻ nào đều hiểu, hắc ám sinh linh đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Cùng đoạn hóa mục nát hắc ám dị tộc bất đồng. Những cái kia hắc ám sinh linh đại biểu cho thế gian thuần túy nhất cực ác cùng hỗn loạn. Bọn chúng là hết thảy tội ác cùng náo động đầu nguồn. Không cách nào câu thông, không cách nào giao lưu. Sẽ chỉ không ta di lực đem tai họa cùng hắc ám lan ra đến thế gian mỗi một chỗ ngóc ngách, giống như cùng virus giống như tại chư thiên vạn giới lan tràn ra. Cho đến toàn bộ chư thiên vạn giới đều thuộc về tại vĩnh viễn tịch. Cái gọi là hắc ám chí tôn chẳng qua là giới tiện chi tận, mà chủ đạo hết thảy hắc ám sinh linh mới là họa lớn trong lòng. Chí tôn thần điện chỉ có tại huyền giới đen tối nhất thời khắc mới sẽ xuất thế, xem ra một vòng mới hắc ám náo động lại muốn bắt đầu. Lục Viễn ngước mắt nhìn về phía giới quan vị trí. Cho dù chân long tổ tinh cùng biên cương giới quan ở giữa khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng hắn ánh mắt lại có thể xuyên thủng hư không, vượt ngang khoảng cách vô tận, đem giới quan thấy rất rõ ràng. Chỉ gặp tại tinh không khu vực biên giới tồn tại một nói cái khe to lớn, đem thiên khung đều điểm thành hai nửa. Bóng tối vô cùng vô tận giống như nước thủy triều từ trong cái khe đổ xuống mà ra, trong nháy mắt thôn phệ ven đường hết thể sự vật. Nhưng một tòa bàng bạc hùng vĩ tinh không cự thành, tựa như thái cổ thần sơn giống như chấn áp thiên địa, đem hết thể hắc ám đều một mực chống đỡ tại một bên khác. Mà đây chính là năm đó đạo tổ nâng huyền giới chi lực, hao phí không cách nào tưởng tượng nhân lực cùng vật lực, xây dựng mà thành giới quan. Giới quan mặt ngoài phù văn dày đặc, có thần quang lưu chuyển, có thể chống cự hắc ám ăn mòn. Mà tại giới quan phía trước tinh không trên chiến trường, mấy trăm vạn trên người mặc chiến giáp tu luyện giả, chính ra sức giết địch, không tiếc dùng tính mệnh ngăn cản hắc ám dị tộc xâm lấn. Bọn hắn khí tức cường đại, người người đều là thượng tam cảnh tu luyện giả, bên trong thậm chí không thiếu nửa tôn cường giả. Tinh không chiến trường quá mức thảm liệt, không phải thượng tam cảnh cường giả không thể vào bên trong. Đến mức trung tam cảnh tu luyện giả, liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Trừ cái đó ra, tại giới quan phía trên, còn có năm đạo dung chuyển trời đất khí tức khủng bố chịu trách nhiệm áp trận. Thinh linh đều là cường giả chí tôn. Nhưng này chút hắc ám dị tộc hai mắt lóe ra khát máu chi mang, toàn thân đều bao phủ tại hắc vụ bên trong. Bọn chúng không biết mệt mỏi, không sợ tử vong, giống như cùng từng đầu chỉ biết nói sát lục dã thú, không ngừng hướng giới quan khởi xướng trùng kích. Xem xét lại huyền giới tu luyện giả, sớm đã là vết thương chồng chất, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, không ít nhân thủ bên trong binh khí đều đã chặt tới xoay tròn. Long tộc tướng sĩ ở đâu? Theo ta cùng nhau giết địch. Nhất đạo đinh thai nhức góc tiếng long ngâm, đông nhiên vang vọng đất trời. Ngay sau đó, hơn 10 vị thần tướng cường giả phóng lên tận trời, hóa thành dài đến vạn trượng ám kim cự long, dồn dập xông vào hắc ám dị tộc chiến trận bên trong. Chúng ta tu sĩ, gì tiếp một trận chiến? Bằng vào ta thân thể tàn phế, hộ ta quê hương. Chư vị, ta đợi sau lưng chính là quê hương, cho dù thần hồn câu diện, cũng tuyệt đối không thể để cho những này tạp chủng công phá giới quan. Một vị chân hoàng tộc nửa tôn cường giả tức giận quát, sau đó dứt khoát tự bạo thần hồn, lôi kéo hai vị dị tộc nửa tôn đồng quy vu tận. Mà mặt khác tu luyện giả cũng là trong lòng còn có tự trí, ôm quyết tâm quyết tử, cùng địch nhân chém giết tại cùng một chỗ. Đến cuối cùng, bọn hắn chiến tới áo giáp vỡ vụn, binh khí được gãy, chỉ có thể dùng thân thể của mình ngạnh sinh sinh tại giới quan phía trước xây lên nhất đạo huyết đục trưởng thành. Hoàng hôn ngã về tây, anh tả dương đỏ quạt như máu. Tinh không trên chiến trường, khắp nơi đều là máu thịt bê bết tàn chi đoạn xương cốt. Chính khi mọi người ra sức chém giết thời khắc, những cái kia hắc ám dị tộc thế công dừng một chút, đột nhiên giống như nước thủy triều thối lui. Hắc ám dị tộc vậy mà rút lui, chịu trách nhiệm tọa trấn giới quan luân hồi trưởng bối tổ, trên mặt chẳng những không có mảy may vui mừng, trong lòng ngược lại có một loại dự cảm bất tường. Hắn tại tinh không chiến trường chờ đợi mấy trăm năm thời gian, biết rõ những này hắc ám dị tộc bản tính. trừ phi thương vong thảm trọng, đánh lâu không xong, bằng không sẽ không tùy tiện rút lui. Mặt khác kinh nghiệm xa trường tu luyện giả cũng tương tự có chút mở mịt cũng khó hiểu. Ta đi dò xét kiểm tra một chút tình huống, các ngươi nguyên địa chờ lệnh, nhớ lấy không thể thư giãn. Luân hồi trưởng bối tổ cắn răng một cái, lúc này phái ra một cỗ pháp thân rời đi giới quan, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận đầu kia vết nứt không gian. Coi hắn xuyên thấu qua vết nứt không gian, nhìn thấy một bên khác cảnh tượng lúc, đột nhiên con ngươi thích chặt, tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự vật, dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy. Xong, đã một mình đối mặt ba vị hắc ám chí tôn đều chưa từng e ngại luân hồi trưởng bối tổ, giờ phút này lại cười thảm một tiếng, già nua trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngươi nhìn thấy cái gì? Mấy vị khác chí tôn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đội vàng hỏi tới. Đã bắt đầu. Luân hồi trưởng đối tổ thống khổ nhắm mắt lại, dùng thanh âm run rẩy nói ra cái này năm chữ. Mặc dù hắn chưa nói rõ ràng nội dung cụ thể, nhưng ở đây chí tôn nghe được câu này đều là như bị sét đánh, tựa như pho tượng sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì ngoại trừ hắc ám náo động bên ngoài, còn có chuyện gì vẫn có thể làm cho một vị trời sập cũng không sợ hai thái cổ chí tôn như thế hoảng sợ? Mà giới quan một bên khác, đến mai không hết hắc ám dị tộc từ bốn phương tám hướng hiện lên, cũng hội tụ tại cùng một chỗ, đen nghịt một mảnh, vô biên vô hạn, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại hắc ám dị tộc tối hậu phương, có 100 tôn kinh thiên động địa kinh khủng thân ảnh đứng thẳng trong hư không. Bọn hắn ánh mắt lạnh lùng, xem bất kỳ cái gì sự vật đều giống như cỏ rác, đen như mực con ngươi, tựa như là một vòng nồng đậm đến tan không ra hắc ám, có loại làm cho người sợ hãi khó tả. Khi tất cả hắc ám dị tộc tụ tập hoàn tất, bọn chúng hành độ hư không, vượt qua vết nước, huyền giống như thủy triều hướng về giới quan tiến lên. Hắc ám đột kích, trăm vị tề xuất, một vòng mới kỷ nguyên hoàng hôn đến. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng bất động, bọn chúng lần này cần thanh lý hết thảy, hủy diệt hết thảy, không có bất kỳ người nào có thể đặt mình vào bên ngoài. Cùng lúc đó, cái kia trăm vị hắc ám chí tôn giống như có cảm giác, có người ngẩng đầu triệu luân hồi trưởng bối tổ pháp thân vị trí nhìn thoáng qua. Chỉ lần này một chút, liền lệnh luân hồi trưởng bối tổ lông tơ đứng đấy, trong lòng đột nhiên hiện ra một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Ầm. Hắn pháp thân không hề có điểm báo trước nổ bể ra đến, trong nháy mắt bị hắc vụ bao phủ. Không chỉ có như thế, còn có hắc ám chí tôn ngược dòng tìm hiểu nhân quả, thông qua pháp thân cùng luân hồi trưởng bối tổ ở giữa liên hệ, tìm được luân hồi trưởng bối tổ chân thân. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, một sợi hắc ám bản nguyên luyện giống như rắn độc, từ hư không lan tràn mà đến, muốn đem hắn ô nhiễm đoạn hóa. Đây cũng là một vị hắc ám chí tôn chân thực chiến lực. Một chút chi uy, liền có thể diện sát một vị viễn cổ chí tôn. Mắt thấy luân hồi trưởng bối tổ bất hủ thần thai sắp bị hắc ám ô nhiễm lúc, một cỗ chí thần chí thánh bất hủ thần niệm đống nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như một vòng huy hoàng mặt trời, nở rộ sáng chói thần quang, đem hết thảy hắc ám bản nguyên đều xua tan hầu như không còn. Hán quang mang chi hừng hực, thực tế quá mức chói mắt, đến mức những cái kia hắc ám chí tôn con ngươi nhói nhói không thôi, khóe mắt lại có tiên huyết chảy xuống. Mà những cái kia đến mãi không hết hắc ám dị tộc bị cố khí thế này chấn nhiếp, lại bước chân dừng lại, đứng ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một sợi ánh sáng thần thánh vàng nóng đâm rách nặng nề mây đen, chiếu sáng cả tòa giới quan. Ngàn vạn pháp tắc giáng lâm, hóa thành một mảnh chói lọi quang vũ, tại tinh không chiến trường thượng không ngưng tụ thành nhất đạo thon dài thân ảnh. Hắn đứng chắp tay, áo dài phân phật, đưa lưng về phía tất cả mọi người, khuôn mặt mơ hồ không thể gặp. Nhưng này nói nhìn như đơn bạc bóng lưng, lại tựa như nguy nga đứng vững thái cổ thần sơn giống như, một mình chống lên một phiến thiên địa. Mà trên người hắn càng là lưu chuyển lên một cô vĩnh hằng bất diệt, vạn kiếp bất diệt thần thánh khí tức, giống như có thể áp sập chư thiên và cổ, sụp đổ nhật nguyệt tinh hà, đã kinh khủng đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tình trạng. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác, lại lệnh trên trăm vị hắc ám chí tôn cũng vì đó dừng bước. Một người xưng tôn, quét ngang đương thời vô địch. Đây là ta huyền giới vô địch chí tôn a. Luân hồi trưởng bối tổ cùng với mặt khác bốn vị chí tôn kích động nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng càng là đột nhiên chợt nhẹ, phảng phất tháo xuống vạn quân gánh nặng. Nhưng này chút hắc ám chí tôn nhìn thấy bóng người này, lại như lâm đại địch, lúc này nghiêm nghị quát lớn nói: "Làm cản, nhanh chóng tối lui, không muốn sai lầm. Mới một vòng thanh lý đã bắt đầu, chư thiên trầm luân, vạn giới nhuốm máu, không người nào có thể ngăn cản. Bọn hắn muốn cho Lục Viễn biết khó mà lui, không muốn cùng Lục Viễn tùy tiện mở ra chiến sự. Dù sao có thể chứng đạo thành tôn, cái nào không phải tuyệt thế thiên kiêu? Có thể nói, mỗi một vị chí tôn đều là tập thiên phú, khí vận, thực lực vào một thân thiên mệnh chi tử. Một khi mở ra chí tôn chi chiến, ai mạnh ai yếu, không ai có thể đoán trước kết quả như thế nào. Trọng yếu nhất chính là Lục Viễn trên thân tán phát khí tức, thực tế quá mức cường đại cùng kinh khủng, làm bọn hắn cảm nhận được một ít đã lâu sợ hãi cùng nguy cơ sinh tử cảm giác. Cho dù trăm vị tế xuất, bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Chương 272, ngũ thế, chí tôn đấm máu, vạn cổ thành không. Chương 272, ngũ thế, chí tôn đấm máu, vạn cổ thành không. Giới quan chiến trường, hắc ám cuồn cuộn, mãnh liệt như biển. Từng đôi lóe ra khát máu chi mang tinh hồng con người, tại nồng đậm hắc vụ bên trong sáng tối chập chờn. Nếu có người có thể xuyên thấu qua hắc ám, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, liền sẽ phát hiện có ước vạn hắc ám dị tộc tụ tập tại cùng một chỗ, muốn phát động một vòng mới thanh lý, thu hoạch chúng sinh, hủy diệt hết thảy. Có thể luôn luôn không sợ hãi, không sợ tử vong bọn chúng, giờ phút này lại cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân. Bởi vì ở bọn chúng phía trước, có nhất đạo thon dài thân ảnh đứng chắc tay, ngạo nghệ sừng sững tại phía trên chiến trường, ngạnh sinh sinh cắt đứt hết thảy hắc ám dị tộc đường đi. Lan, nơi này không phải là các ngươi cái kia tới địa phương. Đối mặt trên trăm vị hắc ám chí tôn uy hiếp, Lục Viễn trả lời bá đạo mà lại cường thế. Thanh âm hắn hùng vĩ uy nghiêm, giống như miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát thủy, có thể làm cho ngàn vạn pháp tắc tùy theo cộng minh. Hết thảy hắc ám dị tộc bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, trong lòng càng là khó chịu đến cực điểm, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy cái kỷ nguyên, giới này lại còn có thể xuất hiện một vị vô địch chí tôn. Không tiếc đại giới đều muốn đem nó bóp chết, tuyệt không thể nhường lịch sử lại xảy ra. Có công việc cổ lão Tuế Nguyệt hắc ám chí tôn mắt lộ ra hồi ức cùng vẻ sợ hãi. Mấy chục vạn năm trước, Lam Huyền giới ở vào đen tối nhất thời khắc, cũng đồng dạng có một tên tuyệt thế thiên kiêu hành không xuất thế, cũng dùng sức một mình trấn áp hết thảy náo động, làm hắc ám dị tộc đến nay cũng không dám vượt qua giới quan nửa bước. Nếu như lại để cho Lục Viễn trưởng thành đến đạo tổ cao như vậy độ, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đạo tổ tuổi già, đã một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ cần giết hắn, đem lại cũng không người nào có thể ngăn cản chúng ta nhịp bước. Không sai, ngay cả thiên đạo đều đã tiêu diệt, chỉ là một giới yêu tộc kiến tu cũng dám tự xưng vô địch. Có hắc ám chí tôn tự cao thực lực cường đại, lan lộn thân tản ra mãnh liệt sát ý, đột nhiên vượt giới mà đến, muốn cùng Lục Viễn một trận chiến. Vô tận hắc vụ kịch liệt cuộn cuộn. Tại dày đặc như mực trong bóng tối, một cái bàn tay màu xám từ vết nứt nô ra, chiều Lục Viễn vồ đến một cái. Bàn tay kia khô quắt giàn mua, đã gầy trở thành da bọc xương. Nhưng năm ngón tay ở giữa, lại ẩn chứa đáng sợ đạo và pháp. Một trường vô ra, có nhật nguyệt vỡ vụn, tinh hà chôn bụi, liền hư không đều đem hóa thành hư vô. Bàn tay chưa đến, liền có ngập trời chí tôn uy thế đập vào mặt. Rất nhiều thượng tam cảnh tu luyện giả tại cố khí thế này trùng kích vào, doa đến sợ vỡ mật, thân thể không bị khống chế nằm rạp trên mặt đất. Trong nháy mắt này, bọn hắn đã mất đi chỗ có ý thức, liền sinh tử đều đã dễ dàng tại tay người khác. Chỉ dựa vào một sợi khí tức, liền có thể lệnh ngàn vạn cường giả quỳ địa thần phục. Đây cũng là một vị đỉnh phong hắc ám chí tôn kinh khủng uy năng. Muốn chết. Lục Viễn ánh mắt lạnh lẽo. Tùy theo hắn tức giận, cả phiến thiên địa đều anh minh không thôi, phản phất bị ý chí của hắn ảnh hưởng, muốn hạ xuống tiếp phạt, gạt bỏ hết thể ngỗ nghịch người. Đến hắn cảnh giới này, mỗi tiếng nói cử động đều có thể dẫn phát đáng sợ tai nạn. Lại càng không cần phải nói. Lục Viễn chính là cổ kim hiếm thấy vô địch chí tôn. Dùng hắn thực lực hôm nay, chỉ dựa vào nhất đạo ánh mắt, liền có thể làm chí tôn đẫm máu, ma diệt hết thể bất hủ chân linh. Giữa không trung, có từng đầu thái cổ pháp tắc sen lẫn ngưng tụ tại cùng một chỗ, hóa thành một chương thần vương pháp chỉ, chiều tên kia đỉnh phong hắc ám chí tôn vào đầu trấn áp tới. Vâng. Thần vương pháp chỉ cùng cái kia khô cạn bàn tay trùng điệp va chạm tại cùng một chỗ, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Cả phiến thiên địa đều tại kịch liệt chấn động, trung quanh hư không càng là hiện ra vô số vết nứt, giống như cùng một mặt cái gương vỡ nát, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Bị khủng bố pháp tắc phong bạo chôn vùi trở thành hư vô. Đến mức tinh không trên chiến trường tu luyện giả, càng bị pháp tắc phong bạo trực tiếp hất bay ra ngoài. Đây cũng chính là có Lục Viễn thần lực thủ hộ, thay bọn hắn ngăn cản tuyệt đại bộ phận tổn thương. Bằng không cho dù là nửa tôn cương giả, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị hai vị chí tôn giao chiến dư ba chỗ hủy diệt. Mà hắc ám dị tộc bên kia, hơn 10 vị hắc ám chí tôn sắc mặt biến hóa, vội vàng cùng nhau xuất thủ, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở hết thảy pháp tắc phong bạo. Không chỉ có như thế, hai vị vô thượng chí tôn va chạm sinh ra dư ba, thậm chí xuyên qua hư không, chuyển tới quá khứ cùng tương lai. Làm Tuế Nguyệt Trường Hà mãnh liệt khuấy động, nhấc lên vô số bọt nước. Trong đó mỗi một đóa bọt nước đều đại biểu cho một cái sinh linh một đời. Nhưng bây giờ, bọn hắn quá khứ cùng tương lai, bởi vì hai vị vô thượng chí tôn giao thủ, mà bị ảnh hưởng cũng sửa, hướng đi một cái hoàn toàn mới không biết quy tích. Giết. Lục Viễn sát ý lạnh thấu xương, điều khiển thái cổ phát tác, lần nữa ngưng tụ thành một cái sát khí trùng thiên giết chữ. Tại đối diện vị kia đỉnh phong hắc ám chí tôn ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia giết chữ mới vừa xuất hiện, liền lập tức chui vào Tuế Nguyệt Trường Hà, thông qua nhân quả ngược dòng tìm hiểu đi qua, tìm được quá khứ của hắn thân. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng ba động ầm vang một phát, giống như hơn phân nửa đầu Tuế Nguyệt Trường Hà đều bị trói lọi thần mang bao phủ. Mà bị kia hắc ám chí tôn còn chưa kịp phản ứng, đi qua chỗ có tồn tại qua dấu vết, liền bị Lục Viễn tất cả đều xóa đi không còn một mảnh. Ngươi làm sao dám? Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong con mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tùy tiện quấy nhiêu Tuế Nguyệt Trường Hà, sẽ dẫn phát không thể đoán được hung hiểm cùng biến cố. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hết thể chí tôn hợp nhau tấn công. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Lục Viễn vậy mà như thế sát phạt quả đoán. Một lời không hợp, liền thống hạ sát thủ. Tình nguyện bước lên bị Tuế Nguyệt Trường Hà phản vệ phong hiểm, cũng phải đem hắn giết cho thống khoái chi. Ầm. Vị kia hắc ám chí tôn vẫn chưa nói xong, thân thể liền nổ tung thành vô số điểm sáng. Mà mặt khác chí tôn nhìn thấy những phát tắc kia điểm sáng, mắt lộ ra mãnh liệt vẻ khát vọng, tựa như ngửi được mùi máu tươi đàn sói. Còn không đợi vị kia hắc ám chí tôn tắt thở, bọn hắn liền không kịp chờ đợi nhào tới, đem hết thảy phát tắc điểm sáng trong nháy mắt chia ăn không còn một mảnh. Ha ha ha, chúng ta ngược lại là thật lâu không có thưởng thức qua một vị chí tôn bất hủ bản nguyên. Mặt khác chí tôn rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, giống như là tại dư vị cái gì vô thượng mỹ vị. Khi bọn hắn đem hết thảy pháp tắc điểm sáng luyện hóa về sau, hết thảy hắc ám chí tôn khí tức vậy mà lại mạnh mẽ hai điểm. Mà Lục Viễn mặc dù đánh chết một vị hắc ám đỉnh phong chí tôn, có thể chính mình cũng không chịu nổi. Hắn rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản phản vệ chi lực đột nhiên kéo tới, khiến hắn hoàn mỹ không một tì vết bất hủ thần thai phía trên đều xuất hiện một cái vết rách. Đây cũng là cưỡng ép ấy nhiêu Tuế Nguyệt Trường Hà kết quả. Lục Viễn thần sắc nghiêm trọng, cỗ này phản vệ chi lực quá kinh khủng, nếu như nhiều đến mấy lần, cho dù hắn thân là vô địch chí tôn, chỉ sợ đều sẽ thần hồn sụp đổ, nhục thân biến mất. Trọng yếu nhất chính là, Lục Viễn phát hiện, những này hắc ám chí tôn giống như cùng cỏ dại giống như, giết chi không hết, diệt chi không dứt. Chí tôn vẫn lạc, sẽ còn nói tại thiên. Nhưng bởi vì hắc ám bản nguyên nhưng cùng hóa thôn tính vệ hết thể sự vật cùng năng lượng đặc tính. Ý vị này, Lục Viễn coi như có thể đánh giết 10 vị hoặc 100 vị chí tôn, nhưng còn lại hắc ám dị tộc lại có thể tại trong khoảnh khắc hấp thu hoặc kế thừa hết thể chết đi chí tôn pháp tắc bản nguyên, tiến tới trở nên càng cường đại. Trừ phi Lục Viễn có thể nhất cử dẹp yên hết thể hắc ám dị tộc, bằng không cứ kéo dài tình huống như thế, những này hắc ám chí tôn sẽ chỉ càng giết càng mạnh, càng giết càng nhiều. Chương 272, ngũ thế, chí tôn đấm máu, vạn cổ thành không, 2. Chương 272, ngũ thế, chí tôn đấm máu, vạn cổ thành không, 2. Vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Khó trách mạnh như đạo tổ cường giả, cũng cầm những này hắc ám dị tộc không có cách nào. Lục Viễn cau mày, cảm thấy cực kỳ đau đầu. Huống chi, những này hắc ám chí tôn có thể từng bước xâm chiếm huyền giới pháp tắc bản nguyên lớn mạnh bản thân, nhưng huyền giới chí tôn lại cầm hắc ám bản nguyên không có bất kỳ biện pháp nào. Mạnh mẽ không phải những này dị tộc, mà là hắc ám bản nguyên. Nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết đầu mượn, cho dù ta giết lại nhiều hắc ám chí tôn cũng không làm nên chuyện gì. Lục Viễn nội tâm thở dài nói, đủ rồi, đừng lại chấp mê bất ngộ. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Không người nào có thể ngăn cản kỷ nguyên hoàng hôn đến, hết thảy sự vật đều đem rơi vào hắc ám. Ngươi như nhanh chóng tối lui, có lẽ còn có một chút hy vọng sống sống chui nhủi ở thế gian. Ngay lúc này, hắc ám dị tộc hậu phương có một tên thân ảnh giàn mua chậm rãi từ hư không cuối cùng đi ra, ngựa khí nghiêm khắc cảnh cáo nói. Lão giả thân mặc hắc bảo, thân thể cũng không cao lớn, nhưng tùy theo hắn cất bước, mặt khác hắc ám chí tôn trong mắt lóe lên một ít kính sợ, dồn dập nghiêng người sang thể chất vì hắn nhường ra một lối đi. Mà tại Lục Viễn cảm nhận bên trong, vị lão giả này giống như cùng một cái sâu không thấy đáy quỷ dị lỗ đen, có thể hấp thu thôn vệ ngàn vạn pháp tắc cùng năng lượng. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ. Lục Viễn thần sắc khẽ biến, nhận ra lai lịch của người này. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ chính là thái cổ hung cầm một trong, đã uy chấn thái cổ, ngay cả rất nhiều chí tôn cũng không dám cùng làm địch nhân. Chỉ bất quá hắn thua một chút tại thần thú côn bằng trong tay, dưới sự phẫn nộ ngược lại chủ động rơi vào hắc ám. Bây giờ thần thú côn bằng sớm đã tọa hóa, nhưng hắn lại bất tử bất diệt, vẫn còn sống ở thế giới. Đồng thời thực lực viễn siêu di vãng, đạt đến một cái không thể nói cảnh giới. Đúng, Thôn Thiên Tức huyết mạch thiên phú bản liền có thể cướp đoạt vạn vật tinh khí cho mình dùng, hiện nay có hắc ám bản nguyên tương trợ, càng lại như hổ thêm cánh. Chỉ sợ so với vô địch chí tôn, đều không chút thua kém. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, một vị Thôn Thiên Tức Thủy Tổ cùng với trên trăm vị hắc ám chí tôn, khiến hắn đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Kẻ đến sau, tuế nguyệt thay đổi, vạn cổ thành không. Mặc cho ngươi thiên phú lại như thế nào yêu nghiệt, tư chất lại như thế nào tuyệt thế, đến cuối cùng đều bù không được tuế nguyệt tan mòn, chạy không khỏi sinh tử luân hồi. Chỉ có ôm hắc ám mới có thể duy nhất chứng đại đạo, bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Ngươi như nguyện ý vứt bỏ mình ném ám, ta hắc ám dị tộc nhất định có một chỗ của ngươi. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ ngữ khí bình thản, nhưng thanh âm bên trong lại mang có một loại khó mà phát giác mê hoặc. Thiện chiến người, phạt tâm là hơn. Những cái kia thượng tam cảnh tu luyện giả nghe được lời nói này, nguyên bản vô cùng kiên định niềm tin, lại tại lúc này sinh ra dao động. Đúng vậy, a anh hùng tuổi xế chiều, hồng nhan tóc trắng. Dưới sự bào mòn của năm tháng, mặc cho ngươi mạnh như đương thời chí tôn cuối cùng cũng bất quá là thổi phồng đất vàng. Mà bọn hắn đau khổ tu hành cả đời, cuối cùng theo đuổi không phải liền là trường sinh bất tử sao? Đã như vậy, vậy vì sao không trực tiếp dẫn thân vào tại trong hắc ám đâu? Chỉ cần có thể thực hiện vĩnh hằng trường sinh, cái kia cái gọi là hắc ám cùng quang minh thật có trọng yếu như vậy sao? Nghĩ tới những thứ này, rất nhiều tu luyện giả đối với mình qua lại hết thảy đều sinh ra hoài nghi. Bọn hắn mắt lộ ra dãy rủa cùng mê mang, không tự chủ được chuyển bước, chiều giới quan một bên khác đi đến. Đến cuối cùng, ngay cả luân hồi trưởng bối tổ một đám chí tôn đều tại Thôn Thiên Tức Thủy Tổ mê hoặc dưới bắt đầu trở nên dao động. Cái gì trường sinh bất tử đều chẳng qua là hắc ám khôi lỗi cùng chất dinh dưỡng thôi, không nớt nói đều sẽ biến mất, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cái nào dám xưng vĩnh hằng, ai dám nói bất hủ? Các ngươi còn không mau mau tỉnh lại. Lục Viễn sắc mặt băng lãnh, tức giận quát lớn nói. Thanh âm của hắn giống như cùng quần quần kinh lôi tại tất cả mọi người bên tai ầm vang nổ vang. Chúng thân thể người chấn động, mê mang do dự ánh mắt rốt cục khôi phục thanh minh. Luân hồi trưởng bối tổ bọn người trong lòng ám đạo nguy hiểm thật, bị sợ hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chỉ có thể nói Thôn Thiên Tức Thủy Tổ không hổ là vô thượng chí tôn, tùy tiện một câu đều có ngôn xuất pháp thủy, cải thiên hoán địa chi năng. Nếu không phải Lục Viễn kịp thời uống tỉnh bọn hắn, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người sẽ bị hắc ám chỗ mê hoặc. Khi mọi người tỉnh táo lại sau đó, nghĩ lại phía dưới liền sẽ phát hiện Thôn Thiên Tức lao tổ vừa rồi cái kia lời nói nhìn như không gì sánh được hợp lý, thực ra sơ hở trong chỗ, chỉ cần rơi vào hắc ám liền có thể trường sinh bất tử. Cái kia vừa mới chết đi hắc ám chí tôn, vì sao không thấy hắn đạt được vĩnh sinh? Thôn Thiên Tức Thủy Tổ hoang luôn bị đâm thủng, cũng không tức giận cùng sinh khí, ngược lại tán thưởng liếc nhìn Lục Viễn một cái. Không hổ là ứng kiếp mà thành vô địch chí tôn, quả nhiên có mấy phần năng lực. Kể từ đó, vậy thì càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Giết hắn, công phá giới quan, không có một mảng cỏ, giết sạch hết thảy. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ nói xong, đôi mắt chỗ sâu đột nhiên hiện ra lạnh thấu xương sắc ý, tựa như hai thanh ngưng tụ như thật sắc bén thần kiếm, chiều Lục Viễn kích bắn đi. Tùy theo hắn ra lệnh một tiếng, còn lại hắc ám dị tộc cùng chí tôn cũng tận đều là vượt giới mà đến, muốn phát động một vòng mới đại thanh tính toán. Bảy trận nên địch, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Lục Viễn chí tôn. Luân hồi trưởng bối tổ cắn răng một cái, cùng bốn vị khác chí tôn từ giới quan bay ra, bước vào tinh không chiến trường. Dù sao Lục Viễn tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là huyết đục chi khu. Đối mặt vô cùng vô tận địch nhân, cho dù là vô địch chí tôn cũng sẽ thụ tổn thương, cũng sẽ đổ máu. Lại càng không cần phải nói, hắc ám dị tộc bên kia còn có Thôn Thiên Tức Thủy Tổ vị này vô thượng cường giả ở một bên nhìn chằm chằm. Phàm là Lục Viễn thật xuất hiện cái gì không hay xảy ra, như vậy huyền giới sẽ mất đi chỗ có hy vọng, triệt để bị hắc ám nuốt mất. bởi vậy bọn hắn biết rõ không địch lại, cũng chỉ có thể là vì Lục Viễn chia sẻ một bộ phận áp lực. Các ngươi ngược lại là có lòng. Lục Viễn trong lòng trào lên một dòng nước ấm. Có thể hắn biết rõ, chỉ dựa vào luân hồi trưởng bối tổ chút người này, căn bản là không có cách ngăn cản Hắc Ám dị tộc bước chân. Nghĩ cho đến đây, Lục Viễn trong đầu, tôn này xếp bằng ở nói trên đài bất hủ thần thai đột nhiên miệng tụng kinh văn, thần quang đại thịnh. Vờn quanh tại hắn toàn thân ngàn vạn kinh văn bên trong, đột nhiên có một mai phủ văn bay ra, ở giữa không trung hiển hóa vì một cỗ pháp thân. Tôn này pháp thân tướng mạo cùng Lục Viễn giống nhau như lúc, chỉ bất quá trên đầu mọc ra một đôi xúc giác, đồng thời thể nội ẩn chứa không cách nào tưởng tượng kinh khủng tự lực. Đây chính là Lục Viễn đem Thiên Kiến thần công tu luyện tới cực hạn về sau, cùng thái cổ pháp tắc dung hợp tại cùng một chỗ, châu ngưng tụ mà thành Thiên Thần Kiến pháp thân. Đi chân long tổ tinh, mệnh hết thể chí tôn cùng thánh địa cổ tộc triệu tập tài nguyên cùng nhân thủ, lập tức gấp rút tiếp viện giới quan. Nhưng dám kẻ không theo, chém. Lục Viễn ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói ra. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện phái ra một cỗ pháp thân liền có thể san bằng hết thể thánh địa. Nếu là có người dám can đảm từ đó làm loạn, vậy hắn không ngại đưa bọn hắn đi cùng Vô Lượng Sơn lão tổ bọn người đoàn tụ. Đạo hữu trân trọng. Cái kia cỗ pháp thân ôm quyền không người, đối Lục Sa thi lễ một cái. Sau đó liền thả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt rời đi giới quan chiến trường. Chương 273, ngũ thế, côn bằng đầu lâu, chí tôn phát hận. Chương 273, ngũ thế, côn bằng đầu lâu, chí tôn phát hận. Giới quan chiến trường. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ bỏ mặc Lục Viễn pháp thân rời đi, chẳng những không có xuất thủ ngăn cản, đáy mắt ngược lại còn hiện lên một tia trào phúng. Vô dụng. Coi như ngươi chuyển đến lại nhiều biện minh, đều chẳng qua là chúng ta đồ ăn cùng chất dinh dưỡng. Thật sao? Nhường ta xem một chút, ngươi là có hay không có thể thật bất tử. Lục Viễn sắc mặt bình tĩnh, nhanh chân tiến lên trước, trong nháy mắt tới gần Hắc Ám dị tộc. Hắn thần lực trong cơ thể lưu chuyển, toàn thân nở rộ chói lọi kim quang, tựa như một vòng huy hoàng mặt trời, xua tan hết thảy hắc ám, đem chọn cái tinh không chiến trường chiếu sáng được tựa như ban ngày. Mà những cái kia Hắc Ám dị tộc mới vừa ý đồ vượt qua vết nứt không gian, liền bị quang mang theo bên trong, lập tức phát ra một trận thê lương đến cực điểm thét lên cùng kêu rên. Đau nhức, kịch liệt đau nhức. Tại thần quang chiếu rọi xuống, hết thảy Hắc Ám dị tộc mặt ngoài thân thể dâng lên từng đợt nồng đậm khói đen. Nhục thể của bọn nó giống như cùng liệt dương dưới xuất huyết, chính đang nhanh chóng tan rã, đến cuối cùng liền linh hồn của bọn chúng đều tại cực tốc tiêu tán. Cùng lúc đó, một cố khó mà chịu đựng, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức càng là từ bọn chúng đáy lòng hiện hiện, khiến cho chúng nó không ngừng kêu rên, sống không bằng chết. Bọn chúng ngã trên mặt đất rẽ rủa rít gào, cũng không lâu lắm, liền hóa thành khói đen tiêu tán trong không khí. Đây chính là một vị vô địch chí tôn kinh khủng uy năng, chỉ dựa vào trên thân tán phát quang mang, liền có thể trấn sát ngàn vạn dị tộc. Mà phía sau Hắc Ám dị tộc thấy thế, đều là dọa đến bước chân dừng lại. Nơi nào còn dám hướng phía trước bước ra một bước. Nguyên bản vô cùng vô tận, chiều giới quan mãnh liệt mà đến Hắc Ám chiều dâng, giờ phút này cũng im bặt mà dừng, bị Lục Viễn một người chấn nhiếp. Bất quá Lục Viễn chẳng những không có cao hứng, lông mày ngược lại nhăn đến cùng một chỗ. Chỉ gặp những cái kia đê cấp Hắc Ám dị tộc bị đánh giết sau đó, thân thể mặc dù nhưng đã tiêu tán, nhưng bọn hắn hóa thành khói đen, lại bị chung quanh hắc vụ hấp thu, cũng chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng. Làm còn lại Hắc Ám dị tộc hấp thu những này nồng đậm hắc vụ sau đó, thực lực ngược lại mạnh lên 2 điểm. Thiên đạo nắm chắc, năng lượng bảo toàn. Hắc Ám bản nguyên mặc dù quỷ dị khó lường, nhưng cũng không phải là vật năng, không có khả năng chống rông biến bỏ tài nguyên cùng năng lượng. Cái này cũng mang ý nghĩa chết đi đồng tộc, chính là người sống sót chất dinh dưỡng cùng đồ ăn. Lấy chiến dưỡng chiến, đồng loại tương thực. Những này Hắc Ám dị tộc ngược lại là đem tài nguyên sử dụng cực hạn. Lục Viễn lông mày nhíu lại, tâm tình có chút nặng nề. Những này Hắc Ám dị tộc căn bản giết không hết, trừ phi hắn có biện pháp giải quyết Hắc Ám bản nguyên, bằng không khó mà đối với mấy cái này Hắc Ám dị tộc tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Cũng chính là vào giờ khắc này, Lục Viễn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mạnh như chư thiên ý chí đều cầm những cái kia hắc ám sinh linh không có quá tốt biện pháp, bởi vì những này hắc ám sinh linh giống như cùng ung thư một dạng, sẽ ở chư thiên vạn giới không ngừng khuyết tán lan tràn ra, thôn vệ hết thể tài nguyên cùng sinh linh, cho đến chư thiên trầm luân, vạn giới rơi vào vĩnh viễn tịch. Kẻ đến sau, hắc ám vĩnh hằng, vạn kiếp bất diệt. Cho dù ngươi có thể giết ta, cũng chỉ sẽ sinh sôi ra cường đại hơn hắc ám tồn tại. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ ngữ khí rêu cợt nói, ngươi nói nhảm quá nhiều. Lục Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái thô giống như cánh tay thép dòng trường côn đột nhiên ra hiện trong tay hắn. Trôi này bản nguyên đạo binh nặng nề như núi, mặt ngoài trải rộng ám kim sắc long văn, tản ra màu tím nhạt đạm kim quang. Mới ra vừa hiện, liên lệnh hư không đều nứt toát ra, giống như không thể thừa nhận hắn kinh khủng trọng lượng. Huyền giới đệ nhất trọng binh, long văn thép dòng côn. Nghĩ không ra món này đạo binh lại rơi xuống trong tay người. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ ánh mắt ngưng tụ, thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bảo vật này chính là Long tộc nâng toàn tộc chi lực, dùng 108.000 tòa bất hủ thần sơn địa mạch mâu khí luyện chế mà thành. Sớm tại thời đại thái cổ liền nắm giữ uy danh hiển hách, lại bởi vì từ đầu đến cuối không có người có thể nhận hắn nhận chủ, dẫn đến yên lặng mấy chục vạn năm lâu. Bây giờ trôi này thần binh lại thấy ánh mặt trời, đồng thời trải qua pháp tắc đạo hỏa đùng khô về sau, càng là dung nhập rất nhiều thái cổ pháp tắc. Hắn uy năng chi khủng bố, tuyệt đối viễn siêu di vãng. Lục Viễn không có nói nhảm, trực tiếp vung lên long văn thép giòn côn, dùng quét ngang hoàn vũ chi thế, chiều Thôn Thiên Tức Thủy Tổ vào đầu đập tới. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ thần sắc khẽ biến. Đây chính là một vị vô địch chí tôn một kích toàn lực, cho dù hắn thân là thái cổ chí cường giả, cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo. Đi. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ lật bàn tay một cái, một phương cốt ấn trong khoảnh khắc xuất hiện ở giữa không trung. Cái viên kia cốt ấn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặt ngoài lưu chuyển lên dương chi ngọc giống như óng ánh quang mang. cốt ấn mỗi một chỗ ngóc ngách đều trải rộng huyền diệu hoa văn, tản mát ra một cỗ bàng bạc không gian pháp tắc bản nguyên ba động. Đây là Lục Viễn con ngươi hơi rung, từ cái này mai cốt ấn phía trên, vậy mà cảm nhận được một ít giống như đã từng quen biết khí tức. Năm đó bản tọa chẳng qua là giết sạch mấy cái nguyên thủy thế giới mà thôi, có thể cái kia thần thú côn bằng tự cao huyết mạch cường đại, lại vì một chút ngu muội sâu kiến truy sát bản tọa. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản tọa trốn tới giới quan một bên khác, chẳng những không chết, ngược lại còn thu được vĩnh sinh. Về sau bản tọa trở về tinh không chiến trường, chém hết thể côn bằng hậu duệ, cũng tự tay đào xuống đỉnh đầu của hắn xương, dùng máu của hắn cùng xương luyện thành cái này mai phát ấn. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ nhớ lại chuyện cũ, già nuôi trong đôi mắt hiện lên một ít tàn nhẫn cùng đắc ý. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Lục Viễn. Kẻ đến sau ngươi yên tâm, các loại ngươi chết, bản tọa cũng sẽ dùng cốt nhục của ngươi luyện thành một món khác đạo binh. Ngay sau đó, cái viên kia cốt ấn thể tích kịch liệt phóng đại, che khuất bầu trời, tựa như một tòa bất hủ thần sơn, cũng tản mát ra kinh khủng chí tôn khí tức, mang theo hủy diệt pháp tắc triều Lục Viễn chấn áp mà đến. Bạch, cốt ấn mặt ngoài có không gian pháp tắc lưu chuyển, có thể không nhìn khoảng cách, làm đến phát sau mà đến trước. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đột nhiên xuất hiện tại Lục Viễn đỉnh đầu. Nếu như đổi thành mặt khác cường giả chí tôn, chỉ sợ còn chưa kịp phản ứng, liền sẽ bị ép thành thịt nát. Nhưng Lục Viễn không có hoảng hốt lo sợ, thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn một chút. Làm cốt ấn nghiền nát hư không, trùng điệp hạ xuống lúc, một tôn bất hủ thần thai đột nhiên từ Lục Viễn sau lưng hiện hóa. Tôn này thần thai ngồi ngay ngắn nói trên đài, toàn thân có chói lọi kinh văn vần quanh, khí tức chí thần chí thánh, tựa như một tôn thái cổ thần vương. Hắn một tay vỗ một cái, liền có ngàn vạn pháp tắc sinh diệt, trực tiếp đem cốt ấn đánh bay ra ngoài. Cùng một thời gian, Lục Viễn trong tay long văn thép dòng côn cũng mang theo lấy 10 vạn 8000 tòa bất hủ thần sơn chi lực, đột nhiên đánh tới hướng Thôn Thiên Tức Thủy Tổ. Một kích này uy lực tuyệt luân, nếu rơi vào tay đập chúng, cho dù là Thôn Thiên Tức Thủy Tổ cũng phải người bị thương nặng. Vâng. Tùy theo long văn thép dòng côn ầm vang rơi đập, thiên địa vỡ vụn, trật tự băng liệt, vạn pháp giai tịch. Toàn bộ thương khung đều tại Lục Viễn một gậy này phía dưới, hóa thành hư vô. Cái gì gọi là lực chi cực điểm? Cái này kêu là lực chi cực điểm. Không cần bất luận cái gì đạo và pháp, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực, liền có thể đánh sát hết thể đại địch. Đáng chết. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ con người đột nhiên co lại, hiển nhiên không ngờ đến Lục Viễn lực lượng vậy mà sẽ kinh khủng đến mức độ này. Cho dù tại thời đại thái cổ, dùng lực đạo lấy xương tại thế chân long thủy tổ so với đều kém xa tích tắc. Thân hình hắn nhanh lùi lại, hóa thành một đạo ô quang, trong nháy mắt kéo ra cùng Lục Viễn ở giữa khoảng cách. Đồng thời cái viên kia cốt ấn lần nữa xuyên toa không gian, ngăn ở Lục Viễn trước mắt. Ầm. Cốt ấn cùng long văn thép dòng côn va chạm tại cùng một chỗ, truyền ra một trận đình thai nhức óc giống như tiếng vang. Trong lúc nhất thời, tia lửa tung tóe, hư không chôn bụi. Hai đại bản nguyên đạo binh ở giữa va chạm quá mức kinh khủng, triệt để ma diệt hết thảy, làm cho này tiên địa pháp tắc đều rơi vào vĩnh viễn tịch bên trong. Hết thảy đều là hư, hết thảy đều không. Hết thảy sự vật đều không còn tồn tại, liền tuế nguyệt đều như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ may mắn từ một kích này bên trong thoát thân, nhưng phía dưới hắc ám dị tộc lại gặp tội. Rất nhiều dị tộc cường giả còn chưa phản ứng kịp, liền bị va chạm hình thành dư ba chôn vùi trở thành hư vô. Dư ba những nơi đi qua, hết thảy hắc ám dị tộc giống như cùng ngày mùa thu hoạch lúc lúa mạch, liên miên ngã xuống, làm dư ba tán đi. Chương 273, ngũ thế, côn bằng đầu lâu, chí tôn phát hận. 2, chương 273, ngũ thế, côn bằng đầu lâu, chí tôn phát hận. 2, nguyên bản không thể nhìn thấy phần cuối đại quân dị tộc, giờ phút này lại chống ra một đại khối địa phương. Chỉ bất quá những cái kia chết đi hắc ám dị tộc, toàn bộ hóa thành từng sợi khói đen, cũng bị Thôn Thiên Tức Thủy Tổ khoảng cách hấp thu, khiến cho hắn thực lực lại cường đại không ít. Vô dụng, coi như ngươi giết lại nhiều, bọn chúng cũng chỉ sẽ trở thành bản tọa chất dinh dưỡng. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ không có sợ hãi nói. Hắn năm đó không chỉ có dùng thần thú côn bằng đầu lâu luyện thành một phương cổ ấn, đồng thời còn hấp thu một bộ phận không gian pháp tắc, có thể xuyên toa không gian, tới lui tự nhiên. Mặc cho Lục Viễn lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Giết. Lục Viễn không có lưu thủ, tiếp tục chiều Thôn Thiên Tức Thủy Tổ trùng sát mà đi. Mà phía sau hắn bất hủ thần thai, thì là hai tay kết ấn, miệng tụng cổ kinh. Một trận tráng lệ uy nghiêm đạo âm, đồng nhiên tiếng vọng tại cả phiến thiên địa. Chỉ gặp những cái kia vờn quanh tại bất hủ thần thai toàn thân cổ lão kinh văn, đồng nhiên bộc phát ra chói lọi thần mang. Cũng tản mát ra cổ xưa mà cường đại lực lượng pháp tắc, dồn dập lạc ấn tại trong phiến thiên địa này. Ngay sau đó, hết thảy pháp tắc đạo văn sen lẫn tại cùng một chỗ, giam cầm hư không, phong tỏa thiên địa. Phản phất tạo thành một chương tiên la địa võng, đem trọn cái tinh không chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, như vào vũng bùn giống như, động tác trở nên chậm chạp không ít, đồng thời còn đã mất đi xuyên tòa không gian thủ đoạn. Kẻ đến sau, ngươi làm thật muốn cùng bản tọa cá chết lưới rách hay sao? Thôn Thiên Tức Thủy Tổ giận dữ hét, lần đầu cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Hắc ám bất diệt, nhưng hắn lại là có thể bị giết chết. Mặc dù coi hắn sau khi bị giết chết, tất cả đạo và pháp đều sẽ bị hắc ám thôn phệ, cũng lần nữa dựng dục ra cường đại hơn hắc ám tồn tại. Động lòng người chết như đèn diệt. Nếu như hắn chết, coi như hắc ám dị tộc công phá giới quan, cái kia lại cùng chính mình có quan hệ gì? Bởi vậy trừ phi đến bạn bất đắc dĩ thời khắc, bằng không hắn không muốn tùy tiện cùng Lục Viễn mở ra sinh tử chi chiến. Nhưng Lục Viễn ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời, chỉ là gia tăng trong tay khí lực. Cái này khiến Thôn Thiên Tức Thủy Tổ kinh sợ dị thường, có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Thôn Thiên Tức Thủy Tổ giận quát một tiếng, toàn thân hắc vụ cuộn, hóa thành một cái sâu hắc động không thấy đáy, phản phất muốn đem cả phiến thiên địa đều thôn phệ đi bảo.
Phải biết thôn tiên tức nhất tộc đã từng cũng là tiếng tăm lừng lây thái cổ hùng cầm, hắn huyết mạch thần thông, có thể thôn tiên thực địa, có thể cưỡng ép cướp đoạt vạn tộc tinh huyết cho mình dùng. Đặc biệt là tại dung hợp hắc ám bản nguyên sau đó, dòng máu này thần thông uy lực trở nên càng phát ra kinh khủng tuyệt luân. Một khi thi triển ra, có thể trong nháy mắt thôn vẹn một phương đê cấp thế giới. Làm cái lỗ đen này xuất hiện lúc, tinh không chiến trường kia sáng đột nhiên tối xuống, phong tỏa thiên địa cổ lão kinh văn càng là không ngừng chấn động, ẩn ẩn có xu thế sụp đổ. Phong ấn muốn sụp đổ, không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa. Lục Viễn thân hình lóe lên, lần nữa vung động trong tay long văn thép dòng côn, chiều thôn thiên tức lão tổ vào đầu đập tới. Chỉ bất quá hắn vừa bước vào bị hắc vụ bao phủ khu vực, liền có một cỗ không cách nào chống đỡ kinh khủng thôn vệ chi lực kéo tới. Nhưng hắn khí huyết quần quận sôi trào, giống như cùng một thất ngựa hoang mất cương, suýt nữa tại chỗ mất đi khống chế. Không chỉ có như thế, Lục Viễn trong tay lực đạo đều trở nên yếu đi mấy phần, uy lực không còn trước đó cường đại. Đây cũng là thôn thiên tức nhất tộc huyết mạch thần thông, có thể luyện hóa thế gian ngàn vạn năng lượng, liền lực lượng đều có thể bị thôn phệ. Đây cũng chính là Lục Viễn thể phách cường hãn, lực đạo vô song. Bằng không đổi thành mặt khác chí tôn, khoảng cách liền sẽ bị hút thành người khô. Lục Viễn thôi động côn bằng bí pháp, tăng thêm tốc độ, rất mau tìm đến thôn thiên tức thủy tổ vị trí. Nơi đây thiên địa đã bị phong ấn, thôn thiên tức thủy tổ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bị ép cùng Lục Viễn đối cứng. Nhưng thiên thần kiến danh xưng thế gian lực chi cực điểm, lại thêm huyền giới đệ nhất trọng binh, cả hai điệp giá phía dưới, nhưng Lục Viễn mỗi một kích đều có thể bộc phát ra lực lượng mỹ thiên diệt địa, tùy tiện một sợi tiêu tán khí tức ba động, liền có thể đem không gian đập thành hư vô. Thôn thiên tức thủy tổ tế kỳ cốt ấn cản trước người, liền cảm giác có một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng từ long văn thép dòng côn phía trên truyền đến. Sau đó cỗ lực lượng này tựa như đập nước như vỡ đê, điên cuồng phát tiết đến trong cơ thể hắn. Hắn rên lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một ít tiên huyết, thân thể càng là hiện hiện vô số đầu tinh mịn vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ ra. Nhưng hắn giật mình chưa tỉnh, liều mạng điên cuồng vận chuyển huyết mạch thần thông, cái này mới miễn cưỡng đem đại bộ phận lực lượng thôn vệ hầu như không còn. Thẳng đến tất cả lực lượng tiêu tán, thôn thiên tức thủy tổ cái này âm thầm thở dài một hơi, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Lục Viễn lực lượng quá mức kinh khủng, may mắn bị hắc ám bản nguyên kịp thời hóa giải mất. Bằng không một khi rơi vào chính mình, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Kẻ đến sau, đã ngươi muốn chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Thôn thiên tức thủy tổ vừa kinh vừa sợ. Từ khi thái cổ một trận chiến về sau, đây là hắn lần đầu bị người gây thương tích. Đây đối với luôn luôn tính cách ngang ngược, tâm cao khí ngạo hắn tới nói, quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Tùy theo thôn thiên tức thủy tổ tức giận, quanh người hắn hắc vụ xoay chậm chậm, trở nên càng phát ra nồng đậm, tựa hồ đang nổi lên đáng sợ hơn thế công. Đặc biệt là trong hắc vụ, ẩn ẩn có sấm chớp, biểu thị một trận diệt thế hạo kiếp sắp giáng lâm. Lục Viễn hít sâu một hơi, đem thiên kiến thần công thôi động đến cực hạn. Sau đó hắn phát huy côn bằng bí pháp, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, qua lại hắc vụ ở giữa, ép thẳng tới thôn thiên tức thủy tổ chân thân. Phía sau hắn bất hủ thần thai thì là miệng tụng chân kinh, vì hắn đại bộ phận thôn vệ chi lực. Đến mức long văn thép dòng côn mặt ngoài ám kim sắc long văn, càng là tựa như sống lại. Long ngâm trận trận, kim quang đại thịnh. Ngay sau đó, long văn thép dòng côn mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, vạch phá bầu trời, chiều thôn thiên tức thủy tổ đập xuống giữa đầu. Kim quang cùng hắc vụ xen lẫn, không gian vào giờ khắc này phảng phất bị xé nứt, truyền lại xuất một chút làm người sợ hãi ba động. Đây là Lục Viễn dùng bản thân tiên thần kiến huyết mạch thi triển đòn đánh đạt tới cực hạn, ẩn chứa hắn suốt đời đạo và pháp. Uy lực của nó chi khủng bố, đã đạt đến không cách nào tưởng tượng kinh khủng. Thôn thiên tức thủy tổ thấy thế, đồng dạng không cam lòng yếu thế, điều khiển toàn thân hắc vụ ngưng tụ thành từng cái to lớn tức ảnh, vờn quanh hắn chu. Những này tức ảnh chính là bản nguyên pháp tắc chỗ ngưng tụ mà thành, mỗi một cái bóng mờ đều có thể đánh giết một vị đương thời chí tôn. Bọn chúng tại hắc vụ bên trong vừa đi vừa về nấn ná, phát ra thê lương tiếng kêu to, sau đó mở ra to lớn mỏ, muốn đem cố lực lượng này đều thôn vệ. Nhưng Lục Viễn lực lượng quá mức cuồng bạo, đã vượt qua thôn thiên tức thủy tổ chỗ có thể hấp thu cực hạn. Ầm. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, một vòng sáng chói đến cực điểm kim quang phóng lên tận trời, đem thiên địa đều điểm thành hai nửa. Vờn quanh tại thôn thiên tức thủy tổ toàn thân lô đen, càng là đột nhiên sụp đổ nổ bể ra đến. Hắc vụ tán đi, lộ ra thôn thiên tức thủy tổ chật vật không chịu nổi thân ảnh. Hắn bị ép hiện ra chân thân, thân thể cao lớn mặt ngoài vết thương chồng chất, trải rộng nói đạo liên ngân. Lộ ra nhưng đã thảm bị thương nặng. Chương 274, ngũ thế, hắc ám bại lui, tiền sử đại thắng. Chương 274, ngũ thế, hắc ám bại lui, tiền sử đại thắng. T. Cái này sao có thể, thôn thiên tức thủy tổ vậy mà thụ thương rồi. Tinh không chiến trường. Khi tất cả hắc ám chí tôn nhìn thấy thảm bị thương nặng, bị ép hiện ra chân thân thôn thiên tức thủy tổ, tất cả đều hít một hơi lãnh khí, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thôn thiên tức thủy tổ là ai? Đây chính là thời đại thái cổ, hung danh hiển hách, cường đại nhất mấy vị cổ lão chí tôn một trong. Coi hắn dung hợp hắc ám bản nguyên sau đó, thực lực càng là như hổ thêm cánh, liền thần thú côn bằng cũng không là đối thủ. Nhưng hắn bây giờ lại bị Lục Viễn trọng thương, bản nguyên chân thân đều gần như sụp đổ. Ngươi rất mạnh, nhưng thì tính sao? Kỷ nguyên hoàng hôn, vạn cổ thành không, liền đạo tổ đều muốn tọa hóa, ngươi cũng vô pháp ngăn cản chúng ta bước chân. Thôn thiên tức thủy tổ lạnh hừ một tiếng, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên khẽ hấp, truyền lại ra một cỗ không cách nào chống đỡ kinh khủng thôn vệ chi lực. Phương viên trong vạn dặm, hết thảy hắc vụ tính cả vô số dị tộc đều không bị khống chế chiều hắn bay ngược mà đến, cuối cùng bị hắn một cái nuốt vào, khoảng cách luyện hóa thành huyết thực. Mà hắn nguyên bản vẻ bại suy sụp khí tức lần nữa tăng gọn, chớp mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lục Viễn đứng tại chỗ, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Đây cũng là hắc ám chi tôn nghịch thiên chỗ, có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu hắc ám bản nguyên, bổ sung bản thân tiêu hao. đối phương có thể thất bại 1000 lần, 1000 lần, nhưng hắn lại chỉ có thể thắng, không thể bại. Nếu như thất bại 1 lần, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắc ám bản nguyên quá mức khó chơi, cái kia đạo tổ năm đó lại là như thế nào bình định náo động? Lục Viễn âm thầm suy tư nói, đối với chư thiên vạn giới mà nói, cái này hắc ám năng lượng giống như cùng ung thư một dạng, lại không ngừng từng bước xâm chiếm hết thảy vị diện thiên địa phát tắc, cuối cùng nhường mảnh thế giới này rơi vào vĩnh viễn tịch. Cho nên khi một cái vị diện xuất hiện hắc ám năng lượng lúc, liền mang ý nghĩa cái này thế giới tiến vào đến ngược. Nhưng là từ đạo tổ chấn thủ huyền giới mấy chục vạn năm lâu, cùng với thôn tiên tức thủy tổ đối với hắn kiên kỵ trình độ đến xem, chứng minh hắn khẳng định có biện pháp có thể ức chế hắc ám bản nguyên quyết trương. Chỉ tiếc, từ khi hắn rời đi chí tôn thần điện về sau, liền cũng không còn gặp qua đạo tổ, liền chư thiên ý chí đều rơi vào yên lặng, đã có thời gian rất lâu không có hiện thân, phảng phất lọ gặp một dạng. Lục Viễn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chư thiên như bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, mà chư thiên ý chí cùng hắc ám bản nguyên chính là trong bóng tối đánh cờ kỳ thủ. Chỉ bất quá bọn chúng không có quy tắc trói buộc, một lời không hợp liền sẽ bỏ xuống bàn cờ, tự thân hạ chẳng ra tay đánh nhau. Mỗi khi kỳ thủ họ phơ lỉn, liền toàn bằng bọn hắn những quân cờ này tự do phát huy. Lại càng không cần phải nói, chư thiên vạn giới mênh mông ngông ngẩn, thời thời khắc khắc đều có thế giới biến mất hoặc chôn vùi, cho dù mạnh như chư thiên ý chí đều sẽ bận không qua nổi. Thôn thiên tức tùy tổ chỉ là giới tiện chi tận, đây hết thảy chủ đạo người mới là hết thảy náo động đầu nguồn. Nhưng cái này phía sau chủ sử sau màn chậm chạp không có hiện thân, chắc là bị đạo tổ kiềm chế. Lục Viễn trầm tư nói, từ tình huống trước mắt đến xem, hắn tạm thời không có cách nào giết chết thôn thiên tức thủy tổ, như cưỡng ép mở ra sinh tử chi chiến, ngược lại sẽ nhường thế cục xảy ra không thể đoán được biến hóa. Mà Lục Viễn thân là vô địch chí tôn, thực lực so với còn thôn thiên tức thủy tổ cường đại mấy phần. Tại hắn chấn thủ dưới, những này hắc ám dị tộc muốn công phá giới quan, cũng là một kiện không thể nào sự tình. Nghĩ rõ ràng cái này mấu chốt trong đó chỗ, Lục Viễn lập tức cải biến đấu pháp. Hắn không còn lấy mệnh tương bác, mà là dùng sức một mình kiềm chế hết thể hắc ám dị tộc bước chân. Thiên thần kiến ngoại trừ nắm giữ lực chi cực điểm bên ngoài, thể phách cường độ cùng thương thế năng lực khôi phục cũng là không có gì sánh kịp tồn tại. Cho dù tiếp nhận lại thương thế nghiêm trọng, cũng có thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Đặc biệt là phía sau hắn bất hủ thần thai miệng tụng cổ kinh, có ngàn vạn kinh văn tử hư không hiện hóa. Mỗi một mai kinh văn đều có thể hóa thành một bộ chí tôn pháp thân. Một người liền có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Làm Lục Viễn đổi công làm thủ sau đó, thôn thiên tức thủy tổ ngược lại tức giận. Bởi vì hết thể hắc ám dị tộc đánh không lại, cũng trốn không thoát. Bọn hắn giống như hám đầm lầy, tiến tối lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải. Trọng yếu nhất chính là thiên đạo nắm chắc, năng lượng bảo toàn. Hắc ám dị tộc lại người tiên, cũng không có khả năng chống rông biến bỏ tài nguyên. Khi chúng nó vận dụng công pháp hoặc phát huy thần thông, đồng dạng sẽ tiêu tốn năng lượng. Mà bọn chúng cái gọi là bất tử bất diệt, cũng là xây dựng ở lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng thôn vệ thế giới pháp tắc lớn mạnh bản thân trên cơ sở. Một khi mất đi chất dinh dưỡng cùng huyết thực, những này hắc ám dị tộc giống như cùng không có dễ chi nguyên, sớm muộn sẽ triệt để khô cạn. Bọn chúng trước đó có thể đánh giết huyền giới tu luyện giả, thôn vệ đối phương huyết đục cùng sinh cơ, duy trì bản thân tiêu hao. Thế nhưng hiện nay, tùy theo bọn chúng tiến công bước chân bị Lục Viễn ngăn cản, nhìn như giết không chết hắc ám dị tộc, cũng lập tức rơi vào vũng bùn bên trong. Chỉ gặp cái kia nguyên bản nồng đậm như mực hắc vụ, dần dần trở nên mỏng manh. Liên thôn thiên tức thủy tổ lực lượng, cũng tại chiến đấu bên trong nhanh chóng suy yếu, đến cuối cùng không thể không thôn vệ mặt khác hắc ám dị tộc, bổ sung bản thân tiêu hao. Nhưng hắn biết rõ, nếu như còn như vậy mang xuống, nói không chừng liền chính hắn đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chẳng lẽ chỉ còn lại có cái phương pháp kia? Thôn thiên tức thủy tổ dùng ánh mắt còn lại liếc còn lại hắc ám chí tôn một chút, ánh mắt lấp loe không yên, cuối cùng lại bỏ đi ý nghĩ này. Không được, ta thôn vệ hết thể hắc ám chí tôn, tuy có thể phóng ra một bước kia, nhưng đến lúc đó cũng đồng dạng sẽ bị chủ đạo người chỗ thu hoạch. Thôn thiên tức thủy tổ tại hắc ám dị tộc bên trong chờ đợi mấy chục năm, biết rõ hắc ám bản nguyên quy tắc vận chuyển, càng giống là tại dưỡng cổ. Tựa như cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm ăn phủ du. Hắn làm con tôm bên trong người mạnh nhất, nếu như an phận thủ thường, có lẽ còn có thể sống tạm mấy cái kỷ nguyên. Nhưng nếu như hắn tiến giai thành cá con, liền rất có thể sẽ bị mặt khác hắc ám sinh linh thôn vệ. Bởi vậy biện pháp này không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể vận dụng. Chúng ta đi. Kẻ đến sau, mối thù hôm nay, ngày khác bản tọa nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Thôn thiên tức thủy tổ đánh lâu không xong, chỉ có thể bị ép rời khỏi. Đến mức mặt khác hắc ám chí tôn nghe vậy, trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Bọn hắn không phải người ngu, cũng không muốn cùng Lục Viễn ăn thua đủ. Dù sao một khi thôn tiên tức thủy tổ giết đỏ cả mắt, nói không chừng đệ nhất thời gian ngược lại sẽ đối bọn hắn độc thủ. Hắc ám dị tộc rút lui, Lục Viễn chí tôn lại sức một mình đánh lui hắc ám náo động. Mọi người thấy khí thế hung hung hắc ám dị tộc, giờ phút này lại tựa như chó nhà có tang giống như vội vàng thoát đi tinh không chiến trường. Bọn hắn sững sờ chỉ chốc lát, chợt bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hoan hô. Đây chính là dẫn đến kỷ nguyên hoàng hôn, muốn thu cắt tất cả hắc ám náo động a, nguyên bản bọn hắn đã ôm hẳn phải chết niềm tin, quyết định cùng quê hương cùng tồn vong. Kết quả những cái kia hắc ám dị tộc cứ như vậy xám xịt bại lui. Bọn chúng bị Lục Viễn ngăn lại cản, từ đầu đến cuối cũng không đã tiếp cận giới quan nửa bước. Phóng nhãn toàn bộ huyền giới, đây tuyệt đối đều là xưa nay chưa từng có đại thắng. Nhưng mà cùng nhảy cẫng hoan hô đám người bất động. Lục Viễn nhìn xem huyền như thủy triều thối lui hắc ám dị tộc, tâm tình cũng không có thay đổi được nhẹ nhõm. Hắc ám dị tộc thị sát thành tính, bọn chúng lần này bại lui, chỉ là vì tích xúc thực lực. Chờ chúng nó trở lại hang ổ, tuyệt đối sẽ làm trầm trọng thêm, điên cuồng tàn sát mặt khác đê cấp vị diện, làm hắc ám náo động lần nữa đột kích. Lục Viễn rất khó giống như lần này một dạng, có thể nhẹ nhõm đánh lui bọn chúng. Hắc ám bản nguyên giống như cùng một viên đũa ác tính, nếu là không đem nổ tận gốc, sẽ chỉ làm thế cục trở nên càng hỏng bét. Lục Viễn thở dài nói, một khi nhường hắc ám dị tộc ngóc đầu trở lại, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn thân là vô địch chí tôn, đều không có nắm chắc tất thắng. Chúng ta gặp qua Lục Thiên Tôn. Lục Thiên Tôn lẻ loi một mình cứu vớt huyền giới tại trong lúc dầu sôi lửa bỏng, chắc chắn bị chúng sinh chố ghi khắc. Luân hồi trưởng đối tổ cùng với mặt khác bốn vị chí tôn, đi đến Lục Viễn trước mắt, cung kính chắp tay hành lễ nói. Chương 274, ngũ thế, hắc ám bại lui, tiền sử đại thắng. 2, chương 274, ngũ thế, hắc ám bại lui, tiền sử đại thắng. 2, Thiên Tôn. Ý là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Thiên Tôn mặc dù cùng chí tôn cùng thuộc tại một cảnh giới, nhưng thực lực nhưng vượt xa cùng giai cường giả. Từ xưa đến nay, ngoại trừ lúc tuổi còn trẻ đạo tổ, còn từ không có người có thể lấy được cái này tôn xưng. Nhưng Lục Viễn lực chiến trăm vị, dùng sức một mình đánh lui hắc ám náo động. Thực lực thế này cùng chiến tích, thực tế quá mức nghe rợn cả người, tuyệt đối có tư cách đạt được cái danh hiệu này. Chư vị tiền bối nói quá lời, nếu không phải chư vị không màng sống chết, không chối từ khổ cực trấn thủ giới quan mấy trăm năm, chỉ sợ huyền giới sớm đã luôn hãm. Lục Viễn không có tự cao tự đại, trong giọng nói ngược lại còn mang theo một ít kính ý, cứ việc luân hồi trưởng đối tổ bọn người thực lực kém xa chính mình, nhưng chỉ bằng bọn hắn giữ gìn giới quan, thủ hộ thương sinh điểm này, đáng giá được Lục Viễn kính trọng. Luân hồi trưởng đối tổ các loại thân thể người chấn động, già nuôi trong đôi mắt đều là hiện lên một vòng cảm động. Tốt tốt tốt, ta huyền giới cuối cùng là ra khỏi một vị vô địch chân chính tiên tôn. Năm vị lão giả lệ nóng doanh trong nói, từ đấy lòng vì Lục Viễn cảm thấy cao hứng. Theo bọn hắn nghĩ, tướng so với những cái được gọi là tuyệt thế thiên tiêu, Lục Viễn vô luận là lòng dạ, nhân phẩm, thực lực vẫn là đạo tâm, từng cái phương diện đều không có thể bắt bẻ. Thiên tôn chi danh, tuyệt đối thực chí danh quy. Chúng ta bái kiến Lục Thiên Tôn. Cùng lúc đó, tinh không trên chiến trường, hết thảy tu luyện giả toàn bộ một gối quỳ xuống, nhìn về phía Lục Viễn trong ánh mắt tràn đầy tôn sùng cùng cung nhiệt. Huyền giới thượng võ, từ xưa liền tôn trọng cường giả. Húng chi lần này hắc ám náo động đột kích, Lục Viễn lẻ loi một mình đánh lui hắc ám dị tộc, tương đương cứu bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người. Đủ loại nhân tố điệp ra phía dưới, đến mức làm cho tất cả mọi người trong lòng sinh ra một loại tín đồ nhìn thấy thần minh lúc cung nhiệt. Không chút nào khoa trương nói, giờ phút này chỉ cần Lục Viễn một câu, cho dù để bọn hắn dưới núi lao, xuống biển lửa, thậm chí là đánh đổi mạng sống, những người này đều sẽ không tiếc. Chư vị vất vả. Lục Viễn vung tay lên, có ngàn vạn pháp tắc ngưng tụ thành quan vũ, từ không trung dồn dập vẩy xuống. Hết thảy tướng sĩ tắm rửa tại trong mưa ánh sáng, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, trên thân chỗ có thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, đảo mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Bất quá ngay lúc này, giới quan nội thành có từng đạo chói lọi của sáng phóng lên tận trời, từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh thông qua không gian truyền tống đại trận, trong nháy mắt xuất hiện tại tinh không trên chiến trường. Những này thượng tam cảnh cường giả đến từ Long tộc, Yêu tộc, Kỳ Lân tộc, Chân Hoàng tộc, Tuyết Thần Cung, Luân Hồi Tông, Thiên Cơ Các, Vô Cực Ma Tông, rất nhiều cổ tộc thánh địa, nhân số nhiều đến hơn trăm vạn, chỉ dựa vào khí thế liền có thể lệnh phong vân biến sắc. Trừ cái đó ra, còn có hơn 20 vị thượng cổ chí tôn cưỡng ép từ trong ngủ mê thức tỉnh, muốn tiêu đốt hết thảy, cùng hắc ám dị tộc cực điểm một trận chiến. Có thể khi bọn hắn ôm thây chết không sờn tâm tính bước vào chiến trường, lại phát hiện phía trước giống tuyết, không có bất kỳ cái gì địch nhân tồn tại, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Đã nói xong hắc ám náo động đâu, làm sao liền cái bóng người đều không nhìn thấy? Chẳng lẽ là có người báo cáo sai tình báo quân sự, cầm nhóm người mình làm con khỉ luồng địch? Lục Viễn đạo hữu, đây là có chuyện gì? Một chút tính tình nóng nảy viễn cổ chí tôn mặt lộ vẻ không vui, đột nhiên nhìn về phía Lục Viễn pháp thân. Phải biết bọn hắn thọ nguyên ban đầu sắp khô kiệt, mỗi lần cưỡng ép khôi phục đều sẽ làm tuổi thọ trở nên càng phát ra ngắn ngủi. Nếu không phải Lục Viễn dùng vô lượng sơn hạ tràng làm uy hiếp, chỉ sợ bọn họ đều chưa hẳn sẽ nguyện ý xuất thủ. Nhưng này tôn pháp thân lại bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là hóa thành một mai kinh văn, trong nháy mắt chui vào Lục Viễn đạo cung bên trong. Các vị đạo hữu, hắc ám náo động đã bị Lục Thiên Tôn đánh lui, các ngươi đến chậm. Luân hồi trưởng bối tổ đội vàng giải thích nói, không có khả năng. Hắc ám náo động không ai có thể ngăn cản, liền chí tôn đều phải bỏ mạng, làm sao lại bị dễ dàng như thế đánh lui? Đúng vậy à, người ta cùng là viễn cổ chí tôn, cần phải đều hiểu hắc ám náo động đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Vừa mới qua đi 2 ngày thời gian, ngươi nói với ta có người đánh lui hắc ám náo động, không phải là thành tâm bắt chúng ta nói đùa hay sao? Còn có thiên tôn cái danh xưng này, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, đạo hữu lời ấy phải chăng có chút chỉ có hư danh? Vô Cực lao tổ các loại người nghi vấn nói, bọn hắn biết rồi Lục Viễn rất mạnh, chính là cổ kim hiếm thấy vô địch chí tôn, nhưng bọn hắn rõ ràng hơn hắc ám dị tộc chỗ kinh khủng. Mỗi khi hắc ám náo động tiến đến, chắc chắn dẫn đến thiên địa tiêu diệt, chúng sinh vĩnh viễn tịch. Mạnh như đạo tổ năm đó, cũng cầm hắc ám dị tộc không có cách nào, chỉ có thể kiến tạo giới quan, đưa chúng nó ngăn tại vết nước một bên khác. Chúng ta tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể là giả? Có tu luyện giả nhìn không được, lúc này phản bác. Làm càn, chí tôn nói chuyện, há lại cho các ngươi vọng nghị. Vô Cực lao tổ nghiêm nghị quát, ý đồ trừng phạt ngỗ nghịch người. Nhưng hắn còn không có hành động, nhất đạo nhìn như bình thản, lại không thể nghi ngờ thanh âm, đột nhiên vang vọng tất cả mọi người bên hai. Đủ rồi, các ngươi tới quá trễ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục Viễn quét Vô Cực lao tổ một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát ủy, cho dù là chí tôn, cũng vô pháp ngỗ nghịch ý chí của hắn. Nguyên bản bên vá hung hăng, muốn nhân cơ hội làm khó dễ rất nhiều chí tôn, giờ phút này lại phảng phất bị vào đầu rót một chậu nước đá, lạnh từ đầu tới chân ngọn nguồn. Bọn hắn mặc dù biết vô địch chí tôn thực lực rất mạnh, lại cũng không biết mạnh bao nhiêu. Thẳng đến khi bọn hắn tự thân đối mặt Lục Viễn, cảm nhận được cái kia cố không có gì sánh kịp kinh khủng ý thế lúc, cái này mới rốt cuộc minh bạch, bốn chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào. Luân hồi tiền bối, ta có chuyện quan trọng hỏi thăm, còn xin rời bước một lần. Lục Viễn nói xong, liền cùng Luân hồi trưởng bối tổ về tới giới quan nội thành. Tùy theo hắc ám dị tộc tối lui, bây giờ nhìn giống như tạm thời an toàn. Nhưng hắn biết rõ, một khi các loại thôn tiên tức thủy tổ ngóc đầu trở lại, thế cục đem sẽ trở nên càng thêm tuyệt vọng. Bởi vậy hắn nhất định phải giành giật từng giây. Đuổi lần tiếp theo hắc ám náo động đến trước khi đến, tìm tới giải quyết triệt để hắc ám đầu nguồn biện pháp. Các loại Lục Viễn rời đi về sau. Ở đây chí tôn cái này như chút được gánh nặng, phảng phất tháo xuống vạn quân gánh nặng. Mặc dù Lục Viễn mới vừa rồi không có phát ra bất luận cái gì khí thế, nhưng hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, cái nào sợ không hề làm gì, cũng có thể làm cho đám người sợ vỡ mật rung động, liền thở mạnh cũng không dám. Mà vô cực lao tổ bọn người đi qua một phen hỏi thăm, cuối cùng từ kinh nghiệm bản thân người trong miệng, biết được chỉnh một chuyện chân tướng. Hắc ám đột kích, kỷ nguyên hoàng hôn. Nhưng Lục Viễn lẻ loi một mình đối đầu trăm vị, trọng thương thôn tiên tức thủy tổ, một mình đánh lui hết thảy hắc ám dị tộc. Đám người như nghe thiên thư giống như, từng cái chấn kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm, một lúc lâu sau đều không có tỉnh táo lại. Đặc biệt là làm vô cực lao tổ vừa nghĩ tới, chính mình vừa rồi cũng dám ở trước mặt chất vấn một vị vô địch thiên tôn. Càng là sợ đến trắng bệnh cả mặt, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng bị vô cùng vô tận hối hận cùng hoảng sợ bao phủ. Nơi nào còn có nửa điểm trước đó ương ngạnh khí thế. Chương 275, ngũ thế, thái cổ di dân, thế ngoại tịch thổ. Chương 275, ngũ thế, thái cổ di dân, thế ngoại tịch thổ. Giới quan. Nơi đây nói là quan hải, nhưng thực ra là một tòa chưa từng có khổng lồ tinh không cổ thành. Hắn diện tích mênh mông, chiếm diện tích rộng lớn. Nặng nghề tường thành kéo dài không dứt, không biết dài đến bao nhiêu dặm, không thể nhìn thấy phần cuối. Xa xa nhìn qua, giống như cùng một đầu thân thể khổng lồ thái cổ chân long nằm ngang trong hư không, rất có đánh vào thị giác lực. Mà tại nặng nghề tường thành mặt ngoài, mỗi một tấc gạch đá đều là cấn lấy huyền ảo đường vân. Những đường vân này xen lẫn tạo dựng tại cùng một chỗ, tạo thành từng tòa uy lực kinh khủng thượng cổ pháp trận. Một khi toàn diện khôi phục, uy lực của nó chi khủng bố, liền chí tôn đều có thể đánh giết. Giới quan nội thành kiến trúc thì lộ ra tương đối đơn sơ, đồng thời trải qua nhiều lần chiến loạn, kiến trúc mặt ngoài khắp nơi đều là vết đao kiếm ngân, có một loại trải qua tuế nguyệt lắng động sau nặng nề cảm giác. Trừ cái đó ra, nội thành còn sinh hoạt lấy mấy trăm vạn thượng tam cảnh tu luyện giả. Bọn hắn khí tức cường hãn, ánh mắt sắc bén như đao, long hành hổ bộ ở giữa, mang theo một cố lăng lệ sát phạt khí thế, hiển nhiên đều là chút kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ. Đi ra bên ngoài, hết thảy giản lược, còn xin Lục Thiên Tôn chớ có trách móc. Tại Luân Hồi trưởng bối tổ dẫn đầu dưới, Lục Viễn đi tới một chỗ đơn sơ phủ đệ. Không sao, tiền bối nói quá lời. Đối với ngoài thân hưởng thụ những này, hắn luôn luôn thấy rất nhạt. Tiền bối ngươi tại giới quan trấn thủ nhiều năm, không biết phải chăng là biết được lòng chiến bá phụ tin tức. Lục Viễn đi thẳng vào vấn đề, lúc này hỏi: "Lục Thiên Tôn ngươi có chỗ không biết, lúc ấy lão phu vừa bận thay phiên nghỉ ngơi, đối với chuyện này cũng biết rất ít." Luân Hồi trưởng bối tổ thở dài nói: "Tinh không chiến trường, cửu tử nhất sinh. Mỗi người thời thời khắc khắc đều ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng, nếu là tại nơi này nghỉ ngơi mấy trăm năm thời gian, cho dù đổi thành cường giả chí tôn đều chịu không được. Bởi vậy thường cách một đoạn thời gian, giới quan liền sẽ thay quân một lần. Mà lên lần giới quan một trận chiến, phát sinh đột nhiên, kết thúc cũng rất nhanh. Coi hắn ngay đầu tiên đuổi tới tinh không chiến trường lúc, Chân Hoàng lão tổ sớm đã vẫn lạc, Long Chiến cũng trọng thương bỏ chạy, không biết kết cuộc ra sao." Lục Viễn nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Long Chiến không chỉ có là hắn nhạc phụ, càng là một mực đối với mình chiếu cố có thừa. Nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, chắc hẳn Liễu Minh Yên cũng sẽ mời điểm thương tâm một lát sau. Luân Hồi trưởng bối tổ tượng là nhớ ra cái gì đó, cấp bách bận bịu mở miệng nói ra: "Lão phu mặc dù không có tham gia trận chiến kia, nhưng căn cứ lão phu về sau tìm hiểu tin tức, Long Chiến chí tôn lúc ấy bị hai vị Hắc Ám chí tôn vây công, cùng đường mặt lộ thời khắc, bị ép xé rách hư không, xâm nhập một chỗ thái cổ cấm địa." "Thái cổ cấm địa?" Lục Viễn thần sắc chấn động. Năm đó thái cổ phạt thiên chi chiến, cổ đại chí tôn mặc dù gian nan lấy được thắng lợi, nhưng thiên đạo trước khi chết, lại lòng mang oán niệm, muốn hạ xuống kiếp phạt gạt bỏ chúng tôn. Cứ việc chúng tôn dùng các loại thủ đoạn tránh qua, tránh né thiên đạo trước khi chết phản công, nhưng cũng có rất nhiều nơi cũng bởi vậy gặp nạn. Những địa phương này pháp tắc không trọn vẹn, xuất lại thiên đạo bám nghiệm, cùng với tồn ở các loại đáng sợ tai nạn cùng hung hiểm. Bởi vậy bị thế nhân coi là thái cổ cấm địa, liền cường giả chí tôn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Long Chiến như coi là thật xâm nhập một chỗ thái cổ cấm địa, nói không chừng còn có một chút hy vọng có thể còn sống sót. Lục Viễn muốn đến nơi này, lại lần nữa hỏi một chuyện khác. "Đúng rồi, tiền bối ngươi còn sống 5 tháng dài đằng đẵng, không biết đối đạo tổ hiểu bao nhiêu?" "Sự thật không dám giấu giếm, đạo tổ lai lịch bí ẩn, ngay cả hết thảy thái cổ chí tôn đều đối nó biết rất ít." Luân Hồi trưởng bối tổ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn làm từ thái cổ thời đại tàn phế sống sót cổ lao chí tôn, đã tận mắt chứng kiến đạo tổ sáng lập chí tôn thần điện, kiến tạo giới quan, cũng dùng sức một mình đã bình định hắc ám náo động. Nhưng cho dù là hắn, cũng đối đạo tổ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá từng có người suy đoán, có lẽ hắn cùng thái cổ di dân có quan hệ. Luân Hồi trưởng bối tổ do dự một chút, mới nói lần nữa: "Thái cổ di dân?" Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, vẫn là lần đầu nghe được xưng hô thế này. Thiên đạo đã chết, thái cổ thời đại không phải đã kết thúc sao? Còn lại thái cổ chí tôn, chính là cuối cùng một nhóm còn sót lại người. Nguyên bản Lục Viễn cho rằng đạo tổ chính là đến từ chủ thế giới mô phỏng giả. Thật không nghĩ đến, Luân Hồi trưởng bối tổ rồi lại cấp ra một khả năng khác. Thái cổ cấm địa mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng vẫn có không ít nắm giữ ương ngạnh sinh mệnh lực thái cổ sinh linh, như kỳ tích ở bên trong vẫn còn tồn tại. Bọn hắn ở ẩn không ra, chưa từng cùng ngoại giới tiếp xúc, bởi vậy cũng được xưng là thái cổ di dân. Nếu là Lục Thiên Tôn ngươi muốn dò xét đạo tổ lai lịch, có lẽ có thể tiến về cấm địa tìm tòi. Luân hồi trưởng bối tổ giải thích cặn kẽ nói, thái cổ cấm địa còn sót lại lấy đại lượng thiên đạo ám niệm, sẽ không khác biệt bái xích cũng công kích hết thể cường giả chí tôn. Nhưng Lục Viễn chiến lược vô song, chính là vang dội cổ kim tuyệt thế thiên tôn. Dùng thực lực của hắn, bước vào thái cổ cấm địa vẫn là rất dễ dàng. Đa tạ tiền bối. Lục Viễn gật gật đầu. Sau đó lưu lại một tôn pháp thân, thay hắn trấn thủ giới quan. Mà bản thân hắn thì là phóng lên tận trời, thả người hóa thành một đạo kim hồng, trong nháy mắt rời đi tinh không chiến trường. Huyền giới, biên cương địa vực. Nhất đạo kim hồng nhanh chóng qua lại trong tinh không, tốc độ kia nhanh chóng, đã siêu việt tốc độ ánh sáng, liền thần thú côn bằng đều so với có vẻ không bằng. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền có thể vượt qua nhiều cái tinh vực, không đến nửa canh giờ, Lục Viễn liền đem huyền giới đi dạo cái vừa đi vừa về. Dựa theo luân hồi trưởng bối tổ lời nói, huyền giới tổng cộng có 5 nơi thái cổ cấm địa. Lục Viễn không rõ ràng lắm Long Chiến lúc trước đến tột cùng xâm nhập chỗ nào, cũng chỉ có thể lần lượt tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, một chỗ cấm địa liền xuất hiện tại Lục Viễn trước mắt. Chỉ thấy nơi đây pháp tắc không trọn vẹn, trật tự sụp đổ. Duy có đáng sợ hư không phong bạo quét sạch thiên địa, dài tới ngàn tỷ dặm, đem ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Làm tu luyện giả ý đồ xông qua ngập trời phong bạo, cưỡng ép bước vào cấm địa lúc, liền sẽ phát hiện chính mình sẽ bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, đến mức pháp lực hoàn toàn biến mất, chân linh vĩnh viễn tịch. Trong khoảnh khắc liền từ trong nháy mắt diệt tinh vô thượng cường giả, biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Nếu như nói nắm giữ thiên địa pháp tắc cường giả chí tôn, tại huyền giới như cá gặp nước, tựa như là thượng thiên sủng nhi. Như vậy hiện tại bọn hắn tại vùng cấm địa này, giống như cùng mất nước lên bờ thủy tộc. Không chỉ có muốn đối mặt trước này chưa có cảm giác bất lực, đồng thời còn muốn dùng còn thừa không có mấy thể lực, gian nan vượt qua vô tận sa mạc. Đặc biệt là mảnh đất này giống như là đã từng đắp lên thương nguyền rủa qua một dạng, tràn ngập ở khắp mọi nơi ác ý, một khi có sinh linh bước vào trong đó, liền lại nhận cả phiến thiên địa chấn áp cùng công kích. Nay tồn tại lấy rất nhiều thiên đạo tàn niệm, khó trách liền thái cổ chí tôn đều khó mà đặt chân. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Cũng may hắn thể phách vô song, cho dù tại thiên đạo tàn niệm ảnh hưởng dưới, cũng có thể bình yên xông qua cái này hư không phong bạo. Bất quá khi hắn mới vừa tới gần thượng cổ cấm địa, lại đột nhiên phát hiện, phía trước nhìn như đáng sợ ngập trời phong bạo, giờ phút này vậy mà dồn dập tránh ra đến, cho hắn nhường ra một con đường. Không phải nói phiến thiên địa này sẽ không khác biệt công kích hết thể chí tôn, nhưng hết thể thiên đạo tàn niệm cùng với pháp tắc phong bạo, tại Lục Viễn trước mắt lại thùng rông kêu to. Chẳng lẽ là bởi vì ta nắm giữ thái cổ pháp tắc? Lục Viễn kinh nghi bất định. Nếu như dựa theo luân hồi trưởng bối tổ lời nói, đạo tổ thật là thái cổ di dân. Như vậy chí tôn thần điện thái cổ pháp tắc, cần phải cùng thái cổ cấm địa có cùng nguồn gốc, cho nên mới có thể xuất hiện cái này không thể tưởng tượng một màn. Coi hắn vượt qua trùng điệp phong bạo, rốt cục leo lên mảnh đất này lúc. Chương 275, ngũ thế, thái cổ di dân, thế ngoại tịch thổ. 2, chương 275, ngũ thế, thái cổ di dân, thế ngoại tịch thổ. 2, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, ngược lại còn có một loại du long về biển an tâm cảm giác. Lục Viễn nhấc mắt nhìn đi, cùng trong tưởng tượng nguy cơ từ phía, đưa mắt hoang vu cảnh tượng có chỗ khác biệt. Nơi đây sơn thanh thủy tú, linh khí mờ mịt, có biến mất đã lâu chim quý thú lạ, nhàn nhã hành tẩu ở rừng cây ở giữa, nhìn qua giống như cùng một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Nơi này là thái cổ cấm địa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, Lục Viễn đều không thể tin được cái gọi là cấm địa nguyên lai là bộ dáng này. Thế này sao lại là tiên bỏ đi, đây rõ ràng là một chốn cực lạc. Mà cái kia cái gọi là tiên đạo tàn niệm, cùng hắn nói là nguyên rủa, chẳng bằng nói càng giống là một loại đối với chỗ này khác loại bảo hộ. Lục Viễn nhìn lấy hết thảy trước mắt, trong lòng dần dần dâng lên một ít hiểu ra. Thiên đạo bất nhân, dùng vạn vật làm số cầu. Từ góc độ nào đó tới nói, thiên đạo ý chí càng giống là nhất đoạn không có cảm tình chính tự. Cho dù hắn bị chúng tôn giết chết, cũng chỉ sẽ trung thực thực hiện sứ mạng của mình, cho đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Trước khi chết, hắn tự hiểu đã vô lực hồi thiên, bởi vậy dùng lực lượng cuối cùng sáng tạo ra mấy chỗ thái cổ cấm địa, nhường một bộ phận sinh linh khỏi bị chiến loạn độc hại. Giới này ý chí ngược lại là một cái xứng trước thiên đạo, làm sao lòng người khó dò, liền thiên đạo đều sẽ có bất lực thời điểm. Lục Viễn lắc đầu, nếu không phải thượng cổ trăm vị lòng tham không đủ, một vị truy cầu trường sinh bất tử lời nói, như thế nào lại gây thành đại họa như thế? Kẻ ngoại lai, làm Lục Viễn mới vừa đạp vào mảnh đất này, lập tức có nhất đạo thanh âm giản mua ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sau đó một tên tóc trắng xóa lao giả từ trong hư không đi ra. Chỉ là hắn đang nhìn hướng Lục Viễn lúc, trong mắt tràn đầy địch ý cùng cảm giác không tín nhiệm. Trên người lão giả phục sức kỳ dị cổ lão, cũng không thuộc về thời đại này. Hắn sử dụng ngôn ngữ cũng cùng huyền giới tiếng thông dụng tồn tại không nhỏ kinh ngạc. Cũng may cường giả trí tôn đều là dùng thần niệm câu thông, cho dù ngôn ngữ bất đồng, cũng có thể rõ ràng minh bạch đối phương nghĩ rõ ràng ý tứ. "Vạn bối Lục Viễn, xin ra mắt tiền bối. Lục mỗ lần này tùy tiện tới chơi, còn xin tiền bối thứ lỗi." Lục Viễn trịnh trọng hành lễ nói. "Ngươi đi đi, nơi này không phải là các ngươi những này phản đồ cái kia tới địa phương." Lão giả rất không khách khí, thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Hắc ám náo động sắp đến, không biết tiền bối có biết hay không liên quan tới đạo tổ tin tức. Lục Viễn thấy thế, lúc này mở miệng hỏi. Đạo tổ. Lão giả nghe được hai chữ này, thần sắc có chút hòa hoãn, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy cảnh giác cùng không tín nhiệm. Xem ra ngươi kế thừa hắn đạo và pháp, cho nên mới có thể đặt chân tịnh thổ. Bất quá ngươi là những cái kia phản đồ hậu đại, thể nội chạy xuôi tội nhân chi huyết, cho nên vẫn là mời rời đi đi. Lão giả rất cố chấp, vô luận Lục Viễn như thế nào thuyết phục, đều bất vi sở động. Tiền bối, hắc ám dị tộc khí thế hung hùng, muốn thanh lý hết thảy, đến lúc đó chỉ sợ người ta đều khó mà đặt mình vào bên ngoài. Lục Viễn lần nữa quên nhủ, làm hắc ám cuối cùng tới, chư thiên luân hãm, chúng ta tử sẽ xuất thế, dùng hết thể cùng hắn tử chiến. Nhưng trước đó, các ngươi không có tư cách đặt chân nơi đây. Ngươi nếu là còn không rời đi, đừng trách lão phu độc thủ. Ông lão mặc áo trắng tức giận quát, thần lực trong cơ thể vận sức chờ phát động, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Lục Viễn ánh mắt thâm thúy, nhìn hắn chằm chằm một hồi, cuối cùng vẫn từ bỏ động thủ dự định. Trước mắt cái này tiểu lão đầu chỉ là thượng cổ cảnh giới chí tôn, đối Lục Viễn tới nói, một cái tay liền có thể đem bóp chết. Nhưng bất kể như thế nào, hắn trung quy là đạo tổ tộc nhân, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này liền thống hạ sát thủ. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, lão giả địch ý là hướng về phía thượng cổ trang bị đi, cũng không phải là tận lực nhắm vào mình. Nếu tiền bối khăng khăng như thế, cái kia Lục Mỗ sẽ không phải dậy. Lục Viễn nói xong, đang chuẩn bị quay người rời khỏi, lại bị một cái thanh âm khác gọi lại. Tiểu Hữu còn xin dừng bước. Cổ Mạc trưởng lão tính tình cứng nhắc, tính tình nóng nảy, còn xin tiểu Hữu thứ lỗi. Lục Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên mặc màu đen trưởng bào lão giả tóc trắng, đội vàng đuổi theo. Tộc trưởng, không phải tộc ta người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Huống chi bọn hắn vì bản thân chi tư, đưa thương sinh an nguy mà không để ý, liền tiên đạo cũng dám làm hại, cũng không đáng tín nhiệm. Cổ Mạc bất mãn nói, đủ rồi, đây là chúng ta cùng thái cổ trang bị ở giữa ân oán, cùng đợi sau người không quan hệ. Huyền bào lão giả sắc mặt nghiêm, này mới khiến đối phương im miệng. Ngay sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Lục Viễn, trong giọng nói mang theo một ít áy náy. Vị tiểu hữu này, lão phu của Uyên, chính là thái cổ di tộc tộc trưởng. Nếu tiểu hữu có thể được đến đạo tổ chân truyền, liền cùng ta thái cổ di tộc hữu duyên, nếu là không chê, còn xin rời bước một lần như thế nào? Vậy vãn bối liền quay dậy. Lục Viễn trong lòng thở dài một hơi. So sánh có chơi, cố chấp cứng nhắc của Mạc, trước mắt cái này Huyền bào lão giả hiển nhiên càng thông tình đạt lý một chút. Tại cổ Uyên dẫn đầu dưới, cũng không lâu lắm, một chỗ phong cách cổ xưa thôn trang đập vào Lục Viễn tầm mắt. Cùng tráng lệ bàng bạc giới quan so sánh, chỗ này thôn trang lộ ra cực kỳ nhỏ bé phổ thông. Thôn trang kiến trúc cũng phần lớn xây dựng lưng vào núi, mặc dù nhìn qua không có như vậy to lớn hùng vĩ, lại cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Có loại thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên cảm giác. Toàn bộ thôn trang đại khái có hơn ngàn nhân khẩu nhà, vẫn duy trì nam cậy nữ dệt truyền thống thói quen. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhìn qua cùng phổ thông thôn dân không có gì khác biệt, nhưng mỗi người khí tức lại mạnh mẽ đáng sợ. Liên một cái gào khóc đòi ăn 2 tuổi tiểu thí hải, đều nắm giữ bẩm sinh thái cổ pháp tắc, có thể nhẹ nhõm bước vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hai cánh tay nhoáng một cái, liền có thể nâng lên một tòa núi lớn chạy loạn khắp nơi. Đến mức những cái kia từ thâm sơn đi săn trở về hắn tử, từng cái khí tức kinh khủng, không kém gì thượng tam cảnh cường giả. Mà bọn hắn trên đầu vai khiêng con mồi, thình lình đều là chút cường đại thái cổ dị chủng. Chỉ bất quá bởi vì không tranh quyền thế nguyên nhân, những thôn dân này đều là chút ý nghĩ đơn thuần, bản tính tiện lương người. Cùng ngoại giới tu luyện giả so sánh, trong mắt bọn họ thiếu đi mấy phần lệ khí, nhiều hơn mấy phần giản dị. Đây chính là thái cổ di dân. Lục Viễn nội tâm cảm khái, chỉ sợ cũng chỉ có loại này thế ngoại tịch thổ mới có thể bồi dưỡng ra đạo tổ loại kia kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Trong thôn hán tử đi săn trở về, cũng không có vội vã về nhà, mà là đem con mồi bày ra tại cửa thôn cùng một chỗ gậy mất bia đá trước mắt. Sau đó một gối quỳ xuống, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất là tại thờ phụng cái gì. Đi qua cổ huyên tộc trưởng giảng giải, Lục Viễn giờ mới hiểu được, bọn hắn đây là tại tế tự trời xanh, cảm tạ thiên đạo phù hộ cùng thủ hộ. Thượng thiên có đức hiếu sinh, đối với thiên đạo tới nói, chúng sinh chính là hắn hải tử. Cho dù hắn bị con của mình chỗ phản bội, cũng sẽ thủ hộ đến chúng ta tới một khắc cuối cùng. Cổ Viễn ngữ khí phức tạp nói. Lục Viễn nghe được câu này, tự nhiên minh bạch hắn là nói thời đại thái cổ phạt thiên chi chiến. Sau đó, các loại thôn dân tế tự hoàn tất. Tại Lục Viễn hỏi thăm dưới, Cổ Viễn trầm mặc một hồi, rốt cục nói ra đạo tổ lai lịch. Chương 276, ngũ thế, đạo hải vô nhai, ta nói không cô. Chương 276, ngũ thế, đạo hải vô nhai, ta nói không cô. Thái cổ cấm địa. Lục Viễn cùng Cổ Viễn hai người tại cửa thôn trước bàn đá ngồi đối diện nhau. Phong cách cổ xưa trên bàn đá, chính để đó một bình trà nóng cùng hai cái chén trà. Mà trong thôn thôn dân thì là không ngừng nhìn về phía Lục Viễn, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Từ theo thiên đạo vẫn lạc về sau, thái cổ di dân liền ở ẩn không ra, bọn hắn đã có mấy chục vạn năm không cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Đây là từ bên ngoài người tới. Không phải nói cấm địa bên ngoài có rất nhiều cấm chế, dị thường hung hiểm, hắn rốt cuộc là vào bằng cách nào? Bất quá người này mi thanh mục tú, vừa nhìn chính là người đọc sách, lao lý nếu không ngươi đợi chút nữa đem hắn lưu lại, cho nhà ngươi hổ nữu làm con rể như thế nào? Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, nhà ta hổ nữu mới 6 tuổi, ngươi liền dám có ý đồ với nàng. Một đại hán vạm vỡ nghe vậy giận dữ, lúc này cùng một tên khác tráng hán đánh nhau ở cùng một chỗ. Hổ nữu, cha ngươi lại cùng hầu tử cha hắn đánh nhau, còn nói muốn đem ngươi gả cho người khác làm nàng dâu. Bên cạnh mấy đứa bé chẳng những không sợ, ngược lại còn ở bên cạnh ồn ào nói. Đủ rồi, các ngươi đều là do cha người, còn tưởng là lấy hải tử mặt đánh nhau, các ngươi không ngại mất mặt, lao nương còn ngại mất mặt đâu. Cái kia hai cái hán tử mới vừa đánh lẫn nhau tại cùng một chỗ, liền bị chính mình cao lớn vạm vỡ bà nương một người một cái thi đấu che. Sau đó mang theo lỗ thai, giống sách theo con gà con một dạng, đem bọn hắn sách trở về. Lục Tiểu Hữu mời uống trà. Cổ Viễn tộc trưởng cầm lấy ấm trà, cho Lục Viễn rót một chén trà nóng. Nước trà trong suốt, nồng mùi thơm khắp nơi. Mẹn mẹn chỉ là người được một sợi hương khí, liền nhường Lục Viễn bất hủ thần thai trở nên sinh động không ít. Đây chẳng lẽ là thu từ Ngộ Đạo Thụ lá trà? Lục Viễn lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc nói. Ngộ Đạo Thụ lai lịch phi phàm, chính là thời đại thái cổ tiếng tăm lừng lẫy bất hủ thần dược. tồn tại để cho người ta trong nháy mắt đốn ngộ, nghe đạo phi thăng kỳ hiệu. Lục Viễn đang khi nói chuyện, ánh mắt quan sát tỉ mỉ thôn trang một lần. Không nhìn con khá, vừa nhìn giật mình. Bởi vì thôn trang này nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế khắp nơi đều có bảo. Chỉ gặp một cái lao đầu dùng để trẻ tuổi phổ thông lơi bữa, mặt ngoài lại có đạo vận lưu truyền. Cái này rõ ràng là một trôi có thể so với tuyệt thế thần binh khai thiên thần phủ. Mà một cái thôn dân cửa ra vào dùng để đựng thủy bằng nước, nhìn như chỉ có cao cỡ nửa người, nhưng bên trong thủy phảng phất lấy không hết, dùng mãi không cạn. Vô luận thôn dân lấy dùng bao nhiêu, trong bạc thủy từ đầu đến cuối đều duy trì tràn đầy trạng thái. Đến mức cái kia đứng tại ruộng nước bên cạnh, túi đầu ăn cỏ lao hoàng lưu, càng là tiếng tăm lừng lấy thuần huyết dị trùng, thái cổ mang lưu. Ngay cả trong thôn khắp nơi có thể thấy được gà mái, đều có một ít bất tử chân hoàng huyết mạch. Lục Viễn thấy thế, lập tức rơi vào trầm mặc. Cái này thái cổ di tộc mặc dù dân phong giản dị, nhưng thực lực lại mạnh đến đáng sợ. Chỉ sợ theo liền đi ra mấy người đại hán, đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một phương thánh địa. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cũng chỉ có loại người này ở giữa tịch thổ, mới có thể bồi dưỡng ra đạo tổ loại kia cường giả tuyệt thế. Lục Tiểu Hữu, sự thật không dám giấu giếm, đạo tổ đúng là thái cổ di dân, nhưng hắn thuộc về đạo tộc nhất mạch, cùng chúng ta cổ tộc cũng không có liên quan quá nhiều. Phản phất là nhìn ra Lục Viễn suy nghĩ trong lòng, Cổ Uyên lão tộc trưởng đi thẳng vào vấn đề nói ra. Sau đó tại giải thích của hắn dưới, Lục Viễn cái này mới biết được. Thái cổ di tộc mặc dù hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhưng đều đại cấm địa chi ở giữa, lại có bảy truyền thống trận pháp, thường xuyên sẽ bù đắp nhau. Dựa theo cổ thôn điện tịch ghi chép, phạt thiên một trận chiến sau, thiên đạo tàn niệm làm thủ hộ chúng sinh, lấy cuối cùng thủ đoạn mở ra ngũ đại cấm địa. Mà cái này trong cấm địa sinh linh, đi qua mấy chục vạn năm sinh sôi, cũng dần dần tạo thành riêng phần mình tộc quần. Bởi vậy cũng bị một chút ngoại giới chi tôn xưng là ngũ đại di tộc. Cổ tộc không tranh quyền thế, cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc, từ đầu đến cuối đều duy trì nam cậy nữ dệt truyền thống thói quen. Sở di tộc nhân ít nhất, thực lực yếu nhất. Cho dù trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ có 5 vị thái cổ chí tôn còn sống ở thế giới. Nói đến đây một điểm, Cổ Uyên thần sắc có chút hổ thẹn. Nhưng nếu như bị ngoại giới tu luyện giả nghe được câu này, sợ rằng sẽ tức đến phun máu. Cái gì gọi là vẹn vẹn chỉ có 5 vị? Phải biết ngoại giới nào đó cái thế lực phàm là nắm giữ một vị chí tôn tọa trấn, liền có thể được xưng tụng bất hủ thánh địa. Có thể cổ tộc đồng thời có 5 tôn tổng thế giới, lại còn sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng Lục Viễn lại đối với cái này cũng không kỳ quái, bởi vì thái cổ cấm địa tương đối là thủ, nơi đây vô luận là tiên địa pháp tắc còn là hoàn cảnh sinh hoạt, đều cùng thời đại thái cổ duy trì nhất trí. Cái này cũng mang ý nghĩa, cổ tộc chí tôn cho dù thực lực mạnh hơn, tuổi thọ dài nhất cũng mới mấy vạn năm. Hơn nữa tại cổ tộc tộc nhân đốt dây gieo hạt, không có chút nào tu luyện dấu vết tình huống dưới, lại còn có thể sinh ra 5 vị đương thời chí tôn, đây đã là một cái không thể tưởng tượng kỳ tích. Đến mức Cổ Uyên nhắc tới đạo tộc, thì là ngũ đại di tộc bên trong thực lực mạnh nhất. Bọn hắn tôn trọng thiên đạo, ưa thích nghiên cứu tiên địa chí lý, trời sinh liền nắm giữ phi phàm nội tính. Mà đạo tổ thì là thái cổ di tộc trong lịch sử, từ xưa đến nay kinh tài tuyệt diễm nhất thiên tiêu. Hắn còn chưa nhập thế, liền lấy tuyệt thế phong thái danh chấn thái cổ di tộc. Nhập thế sau đó, càng là quét ngang cùng giai trí tôn vô địch thủ. Dùng sức một mình bình định hắc ám náo động, làm hắc ám dị tộc ăn ngủ không yên, mấy chục vạn năm cũng không dám vượt qua giới quan nửa bước. Liên quan tới hắn tên thật sớm đã không thể biết, chỉ vì hắn xuất thân đạo tộc, sở dĩ thế giới người mới sẽ đem hắn tôn xưng là đạo tổ. Bất quá ngay cả thiên đạo đều sẽ vẫn lạc, cho dù mạnh như đạo tổ bực này vô thượng cường giả, cũng khó có thể chống đỡ tuế nguyệt tan mòn. Cổ Uyên lão tộc trưởng cảm khái thổn thức nói. Đi qua một phen nói chuyện với nhau, Lục Viễn cũng phát hiện cổ tộc cùng mặt khác tu luyện giả chỗ khác biệt. Tuyệt đại bộ phận tu luyện giả đều đem truy cầu vĩnh sinh coi là suốt đời mục tiêu, đồng thời vì thế có thể bỏ qua hết thảy. Nhưng có lẽ là thiên đạo tử vong hạ trạng, đối thái cổ di tộc đã kích quá lớn. Tương so với cái kia truy cầu vĩnh sinh tu luyện giả mà nói, cổ tộc người không những đối với trường sinh không có chút nào hứng thú, thậm chí có chút tiêu cực bi quan chán đời. Chúng sinh vĩnh viễn tịch, vạn cổ thành không. Tại thời gian sức mạnh to lớn trước mắt, cho dù ngươi là quân lâm tinh không vô địch chí tôn, cũng hoặc là thống ngự huyền giới vô thượng cường giả, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói thôi. Chỉ có tử vong mới là tất cả mọi người cuối cùng kết cục. Bọn hắn sớm đã chán ghét vĩnh viễn không ngừng nghỉ phân tranh. Hắc ám dị tộc tuy đáng hận, nhưng vì bản thân ham muốn cá nhân, tùy tiện phạt thiên thượng cổ trang bị, mới là tạo thành đây hết thảy tai họa cùng bất hạnh căn nguyên. Sở dĩ bọn hắn có sức mạnh lại không muốn sử dụng. Rõ ràng trong nháy mắt liền có thể sụp đổ nhật nguyện tinh thần, lại tình nguyện co đầu rút cổ tại một chỗ thôn trang nhỏ, trải qua nam cày nữ dệt sinh hoạt, cũng đối với cái này thích như mật ngọt. Chúng ta là thái cổ thời đại di người, ban đầu sớm cái tiêu biến mất tại tuế nguyện trường hà bên trong, có thể lan tràn đến hiện nay, đã là trời xanh chiếu cố. Hắc ám được kích, thành cũng tốt, bại cũng được, chúng ta đều đem thiêu đốt thân thể tàn phế, tiến hành cực điểm một trận chiến. Đây là sứ mạng của chúng ta, sau trận chiến này, hết thể di dân đều sẽ không còn tồn tại. Lục Tiểu Hữu, ngươi nếu là muốn từ trên người đạo tổ tìm kiếm chân áp hắc ám náo động thủ đoạn, lão phu có thể cùng ngươi cùng nhau đi tới đạo tộc. Cổ Uyên thản nhiên nói, trong giọng nói có loại thấy chết không sờn thản nhiên cùng bình tĩnh. Vậy làm phiền tiền bối. Tại cổ tộc chứng kiến hết thảy, lại thêm bị Cổ Uyên trong ngôn ngữ bi quan chán đời cảm xúc lây. Dù là tâm tính kiên định giống như Lục Viễn, giờ phút này ánh mắt đều xuất hiện sát na hoảng hốt. Đúng vậy, a đạo hải vô nhai. Con đường tu hành rốt cuộc muốn đi đến một bước nào mới là cái đầu a? Vì cái kia hư vô mở mịt vĩnh sinh, thật đáng giá nỗ lực lớn như vậy đại giới. Huống hồ liền thiên đạo đều sẽ biến mất, liền chư thiên ý chí đều sẽ suy yếu. Cùng mênh mông chư thiên so sánh, chính mình chỉ là một giới vô danh mịt mờ hàng người, coi là thật có thể thực hiện trong truyền thuyết vĩnh sinh. Trong lúc nhất thời, Lục Viễn trong lòng lẫn lộn tự xuất hiện, có loại trước nay chưa có nhỏ bé cùng mê vong cảm giác. Một lát sau,